Chương 141, chào hỏi mà thôi, đừng sẽ sai ý. Chương 141, chào hỏi mà thôi, đừng sẽ sai ý. Còn lại mấy vị đạo tử chân truyền nhìn thấy một màn này, sắc mặt càng ngưng trọng, nhận biết đến ba người này tầng thứ xa tại bọn hắn phía trên. Đạo tông Bạch Diệu cùng Hắc Trầm ánh mắt bình tĩnh, hiển nhiên sớm liền hiểu những thứ này, bất quá bọn hắn cũng không nhục trí, lấy bọn hắn hai người hợp lực, chưa chắc không thể cùng ba người chống lại. Bạch Diệu, Hắc Trầm nhẹ giọng kêu, xem ra hôm nay không phải thiện này. Bạch Diệu nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên ngưng trọng, âm dương thái ất kiếm, là thời điểm toàn lực thi triển. Hai người lần nữa liếc nhau, an ý đồng thời nâng lên kiếm trong tay, chiều thiên nhất chỉ. Chỉ một thoáng, thiên địa ở giữa âm dương nhị khí phun trào, hai màu trắng đen đan vào một chỗ, hình thành một hình ảnh kỳ quái. Cùng lúc đó, một cỗ càng thêm khí tức kinh khủng từ đằng xa truyền đến, phản phất muốn kéo nước thiên địa. Ánh mắt mọi người không tự chủ được bị hấp dẫn tới, thế mà bọn hắn nhìn đến, lại là chân trời một đạo tia chớp màu đỏ ngòm bạch phá bầu trời, hướng thiên long phong bắn thẳng đến mà đến. Đó là cái gì? Có người lên tiếng kinh hô. Đúng lúc này, trong nháy mắt, long trời lở đất, làm cho tất cả mọi người rung động là Phật môn Phật tử cùng Bạch Liên giáo Bạch Long Phượng cùng nhau xuất thủ công phạt Cố Thiên Tử. Nhật Luân Kim Cương hai tay kết ấn, sau lưng hiện ra một tôn màu vàng kim Phật Đà hư ảnh, cao đến mấy trượng, uy áp tứ phương. Đồng thời, Bạch Long Phượng đầu ngón tay Bạch Liên bỗng nhiên phóng đại, hóa thành một mảnh liên hải, hướng Cố Thiên Tử bao phủ mà đi. Hai người phóng lên tận trời, như muốn nghiền nát sân phong. Phật tử sau lưng kim quang tăng vọt, giống ngâm hổ gầm, rung động sân dã. Một đầu kim long xoay quanh mà lên, thần thánh mà uy nghiêm, một đầu bạch hổ thấp nằm tại đất, trong mắt lóe ra hàn quang, tùy thời chuẩn bị tấn công. Phật tử chắp tay trước ngực, mi tâm một điểm chu sa lấp lóe kim quang, phản phất giống như trên trời Phật Đà lâm trần. Kim long ở sau lưng hắn xoay quanh, bạch hổ phụ phục tại trước, theo nhất cử nhất động của hắn, dẫn động thiên địa ở giữa phong vân biến ảo. Ầm ầm, trên bầu trời tiếng sấm cuộn cuộn, điện quang lấp lóe, dường như nhận lấy một loại nào đó thần bí lực lượng dẫn dắt. Phật Đà chân thân, ngự long ngự hổ. Có người quan chiến thấp giọng kinh hô, thanh âm bên trong tràn đầy rung động. Thiên địa trợ lực, phong vân lôi đỉnh, đều nắm trong tay. Cùng thời khắc đó, Bạch Long Phượng nhẹ giơ lên đầu ngón tay, trong tay như ý nhẹ lay động, phát ra thanh thúy tiếng vang. Nàng mặt che lụa mỏng, thế nhưng song sáng ngời như sao con ngươi lại xuyên thấu khăn lụa, lạnh lẽo mà xuất trần. Mỗi một bước phóng ra, dưới chân liền có một đóa bạch liên nở rộ, trong nháy mắt lại tiêu tán vô tung. Bộ bộ sinh liên, đây là bạch liên thánh mẫu độc môn bí thuật. Lại có người kinh hô, thanh âm bên trong mang theo vô hạn kính sợ. Bạch liên tràn ra lại điêu tàn, hình thành một đầu liên hoa đường mòn, cùng Phật tử kim quang chiếu sáng chỗ hòa lẫn, hai người thân hình gần như đồng thời lấp về phía Cố Thiên Tử. Cố Thiên Tử đứng ở đỉnh núi, áo trắng phần phật, một tay chắp sau lưng, khí thế siêu nhiên, giống như bệ nghệ thiên hạ tuyệt đại quân chủ. Đối mặt hai người đột nhiên liên thủ tiến công, hắn không chút nào lộ ra bối rối, khóe miệng ngược lại hơi hơi dương lên, lộ ra khinh miệt nụ cười. Đến được tốt. Ba chữ, bình tĩnh như thủy, lại như là sấm sét nổ vang tại trong lòng mỗi người. Cố Thiên Tử chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, hướng về phía trước đẩy. Chỉ một thoáng, không khí ngưng trệ, dường như bị vô hình chi lực giam cầm. Kim Long, Bạch Hổ, Liên Hoa toàn bộ đỉnh trệ ở giữa không trung, không cách nào tiến thêm. Cái này, đây là cái gì thủ đoạn? Người quan chiến mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Đại tông sư Đường Tắc Cảnh đã có thể phạm vi nhỏ cải biến thiên địa quy tắc. Có kẻ thấy nhiều biết rộng sợ hãi thán nói. Phật tử cùng Bạch Long Phượng trong mắt đồng thời lóe qua kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Hai người gần như đồng thời biến chiêu. Phật tử trên trán chu sa tỏa ra ánh sáng chói lọi, hai tay kết ấn, miệng tụng Phật hiệu. Kim Long Bạch Hổ đồng thời nổ hống, tại giam cầm bên trong cưỡng ép tránh thoát, thanh thế càng thêm thật lớn. Bạch Long Phượng trong tay như ý điểm nhẹ hư không, thân hình như khói nhẹ giống như bạt mèo, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, chân thân đã lượn quanh đến Cố Thiên Tử phía sau. Cố Thiên Tử ánh mắt run lên, tay năm tay mười, tay phải vẫn như cũ giam cầm lấy Phật tử, tay trái thì là một trưởng vô hướng Bạch Long Phượng. Trưởng chưa đến, khí tới trước. Một cỗ kinh khủng chân khí như là sóng to gió lớn, hướng Bạch Long Phượng bao phủ mà đi. Bạch Long Phượng trong tay như ý nhẹ lay động, trước người Bạch Liên xoay tròn cấp tốc, như là thuẫn bài giống như cản trước người. Với anh, chân khí cùng Bạch Liên chạm vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Đỉnh núi phía trên, khí lãng lăn lộn, bụi đất tung bay. Nơi xa quan chiến người không kinh hãi bà phần, cảm giác trong lòng chấn động giống như nổi trống. Cái này, đây cũng quá mạnh. Cố Thiên Tử không hổ là thần bảng đại tông sư, tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế. Sức một mình, độc chiến Phật môn Phật tử cùng Bạch Liên giáo tuyệt đại thánh nữ, lại có thể cùng cân sức ngang tài. Tiếng nghị luận liên tiếp, nhưng không có người rời ánh mắt, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Chiến trường phía trên, kịch chiến say xưa. Cố Thiên Tử đối mặt hai đại cường địch, vẫn như cũ ung dung không đội, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ vương giả phong phạm. Chỉ thấy Phật tử thân sau kim long lần nữa gào thét, chấn động đến sơn phong đều vì đó run rẩy. Vô số màu vàng kim Phật quang theo hắn thể nội bắn ra, như là vô số lợi kiếm, đâm về Cố Thiên Tử. Cố Thiên Tử hai tay vây quanh như ý, quanh thân kim quang bùng lên. Một cỗ vô hình bình chướng đem hắn hộ ở trong đó. Màu vàng kim Phật quang như mưa rơi vào bình chướng phía trên, phát ra đinh đinh đàng đàng tiếng vang, lại không cách nào đột phá. Không hổ là Phật Đà nhục thân. Cố Thiên Tử ánh mắt nghiêm trọng, cảm nhận được chính mình toàn lực nhất kích rơi vào Phật tử trên thân, lại như là đập nện tại đá kim cương phía trên, lông tóc không tổn hao gì. Phật Đà nhục thân, nhị phẩm phía dưới, không lưới có thể đả thương, không độc có thể xâm. Ba người giao thủ hơn 10 chiêu, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đỉnh núi chi phía trên phong vân biến sắc, điện quang lấp lóe. Đồng nhiên, ba người đồng thời lùi lại, mỗi người quý vị, đình chỉ công kích. Tình cảnh này để sở hữu người quan chiến đều ngây ngẩn cả người. vì sao đột nhiên dừng tay? Có người không hiểu hỏi. Nam môn một vị bạch mi trưởng lão mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, ba người tranh phòng, bất quá là vì người khác làm giá y thôi. Nếu bọn hắn đấu cái lưỡng bại câu thương, người khác liền có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Cửu tông một vị xúc lấy râu dài lão giả nhẹ gật đầu, khẽ vuốt râu dài nói, không tệ, vừa rồi ba người giao thủ, nhìn như kịch liệt, kỳ thực bất quá là thăm dò mà thôi. Bọn hắn mục tiêu chân chính là cái kia 10 cái thiên địa tạo hóa đan. Lại nhìn người khác, mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy đạo tông hai vị đạo tử Bạch Diệu cùng Hắc Trầm Chính liên thủ đối kháng thần ma môn thiếu ma chủ Ngụy Vô Thường cùng tứ tượng kiếm tông ba vị đạo tử. Đạo tông hai người lưng tựa lưng đứng thẳng, trong tay âm dương thái ớt kiếm hòa lẫn, hình thành một cái to lớn thái cực đồ, đem sở hữu công kích toàn bộ tiêu trừ. Nơi xa, thần ma môn thiếu ma chủ Ngụy Vô Thường cười lạnh một tiếng, một quyền đánh ra. Quyền kia nhọn như là sao băng rơi xuống, đem tứ tượng kiếm tông Lâm Thanh Phong trong tay Thanh Long Thái Huyền kiếm đánh cho tia lửa vàng khắp nơi. A! Lâm Thanh Phong phát ra một tiếng kêu đau, hai tay kịch liệt rung động, suýt nữa cầm không được chuôi kiếm. Lùi! Hắn vội vàng hướng lùi lại đi, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Tình cảnh này dẫn tới mọi người kinh hô không thôi. Thần ma môn thiếu ma chủ có thể tay không đón lấy tứ tượng kiếm tông thần kiếm. Quá mạnh! Không hổ là thần ma môn đi chuyển. Tứ tượng kiếm tông Thanh Long Thái Huyền kiếm chính là đỉnh cấp thần khí, nhưng như cũng bị hắn đánh lui. Thực lực thế này, quả thực không thể tưởng tượng. Chính khi mọi người chấn kinh thời khắc, nơi xa truyền đến một tiếng bén nhọn kêu gọi cùng một tiếng rít gào chậm chậm. Chương 142, tinh thần sao giám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Chương 142, tinh thần sao giám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy hai đạo thân ảnh theo sườn núi chỗ bay lượn mà lên. Một vị thân lấy hỏa hồng áo bào nữ tử, tay cầm một thanh đỏ thẫm như máu trường kiếm, trên thân kiếm ẩn có chu tước đồ văn, chiếu sáng rạng rỡ. Một vị khác thì là một tên dáng người khôi ngô trắng hán, tay cầm một thanh màu xanh sẫm cẩn trọng đại kiếm, trên thân kiếm huyền vũ chiếm cứ, khí thế trầm ngưng. Chu tước Thái Huyền kiếm, Huyền Vũ Thái Huyền kiếm. Có người nhận ra hai thanh thần kiếm, thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh. Tứ tượng kiếm tông vậy mà triệu tập tam đại thần kiếm. Hai người thân hình như điện, thẳng đến chiến trường mà đi, cùng Lâm Thanh Phong hình thành tam giác chi thế, vây công Ngụy Vô Thường. Tam đại thần kiếm đồng thời xuất kích, uy lực vô cùng, cho dù là Ngụy Vô Thường cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, liền lùi mấy bước. Đỉnh núi phía trên, ba đại tuyệt thế cường giả yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Cố Thiên Tử, Phật Tử cùng Bạch Long Phượng ba người ánh mắt tụ hợp, không nói tiếng nào, lại cũng đặt thành một loại ăn ý sau một khắc, Phật Tử dẫn đầu cất bước, Kim Long Bạch Hổ rít gào, nhấc lên một trận gió lãng, thẳng đến trong chiến trường mà đi. Thân hình hắn như điện, những nơi đi qua, một đám chân truyền đạo tử gào gào bị đánh bay, như là như gió thu quét lá rụng nhẹ nhàng thoải mái. Phật Tử một đường thế như trẻ tre, rất mau tới đến tứ tượng kiếm tông ba vị đạo tử trước mặt. A Di Đà Phật. Phật Tử chắp tay trước ngực, thanh âm bình tĩnh như hồ nước, ba vị, đa tội. Vừa dứt lời, hắn nắm tay phải nhẹ nhàng một kích, chỉ là tùy ý bung ra. Quyền chưa đến, gió tới trước. Một cỗ kinh khủng khí lãng như là biển động, hướng ba người bao phủ mà đi. Ba vị đạo tử sắc mặt đại biến, trong tay thần kiếm cùng nhau vung ra, nỗ lực ngăn cản một quyền này chi uy. Đinh. Tam đại thần kiếm cùng Phật Tử quyền phong chạm vào nhau, phát ra một tiếng chói tai kim loại tiếng va chạm. Ba vị đạo tử cùng nhau biến sắc, cảm nhận được một cỗ không cách nào ngăn cản cự lực theo thân kiếm truyền đến, chấn đến bọn hắn miệng hổ run lên, cánh tay phát đau. Không tốt. Ba người đồng thời kinh hô, nhưng đã quá muộn. Phật Tử mặt lộ vẻ mỉm cười, mi tâm chu sa kim quang đại phóng, một quyền hoành kích mà ra. Bành. Thanh Long Thái Huyền kiếm đứng núi chịu sào, thân kiếm rung động, phát ra một tiếng gào thét, như là sinh linh đang khóc. Lâm Thanh Phong rên lên một tiếng, ở ngực như gặp phải trọng kích, máu tươi tự trong miệng phun ra, thân hình như diều đứt dây giống như bay ngược mà ra. Chu Tước, Huyền Vũ hai vị kiếm chủ thấy thế, sắc mặt đột biến, trong tay thần kiếm giao thoa mà lên, kiếm khí như hồng, thẳng đến Phật Tử yếu hại. Thế mà, càng làm cho người rung động một màn xuất hiện. Hai thanh thần kiếm rắn rắn chắc chắc bổ vào Phật Tử trên thân, lại như là đánh vào thần thiết phía trên, mà ngay cả da thịt của hắn đều không thể thương tổn mảy may. Cái này sao có thể? Chu Tước kiếm chủ đồng tử đột nhiên co lại, âm thanh run rẩy không thôi. Phật đa nhục thân, quá kinh khủng. Huyền Vũ kiếm chủ hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Tất cả mọi người bị bất thình lình một màn rung động. Ai có thể tưởng tượng đến, đỉnh cấp thần khí đều xuất hiện, vậy mà không cách nào tại Phật Tử trên thân lưu lại dù là một đạo nhỏ xíu vết thương. A Di Đà Phật. Phật Tử chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ từ bi chi sắc, phàm binh khó làm thường tổn Phật thân, ba vị thí chủ, đã tội. Vừa dứt lời, hai cánh tay hắn giãn ra, quanh thân kim quang đại phóng, một trường vô ra. Phật Đà Kim Cương Trưởng. Kinh khủng trường lực như là màu vàng kim biển động, bao phủ mà ra. Hai vị kiếm chủ căn bản bất lực ngăn cản, trong nháy mắt bị trường lực bao phủ, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, như là phá bút bê vải giống như bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Cố Thiên Tử từ đỉnh núi chậm rãi mà xuống, mỗi một bước rơi xuống đều có tiếng long ngâm hổ khiếu quanh quần sân dã. Hắn áo trắng như tuyết, thiên quan quang mang bắn ra bốn phía, khí tức rộng rãi như hải, uy áp thiên địa. Thần ma môn thiếu ma chủ Ngụy Vô Thường cảm nhận được cái kia cố đập vào mặt khí tức khủng bố, sắc mặt đột biến. Hừ, chỉ là thần bảng đại tông sư, cũng dám tại ta trước mặt làm càn. Ngụy Vô Thường cưỡng chế trong lòng kinh hãi, nghiêm nghị quát nói. Quanh người hắn tử khí lượn lờ, như là ma thần hàng thế, một quyền đánh ra, khí thế dọa người. Cố Thiên Tử nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười khinh thường. Con kiến hôi. Hắn chập chỉ thành kiếm, nhẹ nhàng điểm một cái. Hư không chấn động, một đạo vô hình kiếm khí phá không mà đi. Giang giác, Ngụy Vô Thường quanh thân tử khí trong nháy mắt vỡ nát, như là pha lê giống như tứ tán bay tán loạn. cái kia cố đáng sợ kiếm khí như có thực chất, rơi vào Ngụy Vô Thường trước ngực, dường như một tòa thái cổ thần sơn đè xuống. Phốc, Ngụy Vô Thường sắc mặt đột biến, trong miệng máu tươi phun ra ngoài, cả người bay ngược mà đi, đụng nát sau lưng mấy khối đá lớn mới miễn cưỡng ngừng thân hình. Cái này sao có thể? Ngụy Vô Thường hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn thân là thần ma môn thiếu ma chủ, đã bước vào tam phẩm đại tông sư chi cảnh, lại bị đối phương một chỉ đánh lui, trọng thương thổ huyết. Chỉ là uy thế thì ép tới một vị tam phẩm đại tông sư cơ hồ trọng thương. Toàn trường xôn xao, vô số tiếng kinh hô liên tiếp. Quá mạnh, không hổ là Cố Thiên Tử, đại võ triều đệ nhất thiên tiêu. Một chỉ chi uy, bại tam phẩm đại tông sư, hắn đến tột cùng đạt đến cảnh giới gì? Chẳng lẽ đã chạm đến nhị phẩm thần cảnh sao? Đỉnh núi phía trên, phong vân biến sắc, sấm sét vang dội. Mà một bên khác, Bạch Long Phượng tay trắng nhẹ giơ lên, áo trắng tung bay, giống như tiên tử lâm trận. Nàng mỗi một bước phóng ra, dưới chân liền có một đóa bạch liên nở rộ, bộ bộ sinh liên, như tiên linh động. Chỉ thấy nàng năm ngón tay khẽ bóp ra một cái kỳ dị pháp quyết. Quan Âm Tịnh Liên, khai thiên giống như, thanh âm thanh thúy như là âm thanh thiên nhiên, quen quẩn tại mỗi người bên hai. Chỉ một thoáng, Bạch Long Phượng sau lưng hiện ra một đạo cao trăm trượng quan âm hư ảnh, từ bi trang nghiêm, người khoác áo trắng, đầu ngồi liên đài phía trên. Nàng trong tay kia như ý nhẹ nhàng vung lên, hóa thành nhất chi cảnh liễu, hướng về Cửu Tông Đông Đạo chân truyền nhẹ nhàng quét tới. Bá, cảnh liễu những nơi đi qua, không khí rung động, phát ra chói tai tiếng xé gió. Cửu Tông chân truyền đối mặt một kích này, tất cả đều biến sắc. Bọn hắn nào hảo thi triển mỗi người tuyệt học, nỗ lực ngăn cản cái này nhìn như nhẹ nhàng một kích. Thế mà, tất cả phòng ngự tại cái này cảnh liêu trước mặt như là giấy đồng dạng, tùy tiện bị kích phá. Giang giác. Cửu Tông Đông Đạo chân truyền binh khí gần như đồng thời đứt gãy, từng đạo huyết quang chợt hiện, tiếng kêu rên liên hồi. Phốc, Cửu Tông chân truyền đồng thời phun máu bay ngược, không một người có thể ngăn cản Bạch Long Phượng cái này tùy ý một kích. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, khó có thể tin. Chỉ có Đạo Tông Bạch Diệu cùng Hắc Trầm hai người thi triển âm dương thái ất kiếm, hình thành một cái to lớn thái cực đồ, miễn cưỡng chặn Bạch Long Phượng công kích. Nhưng dù vậy, hai người cũng bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên ngăn cản được cố hết sức. Cái này, đây quả thực thật không thể tin. Có người tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy kính sợ, Bạch Liên giáo tuyệt đại thánh nữ, vậy mà như thế khủng bố. Xem ra truyền văn không giả, nàng sát thực kế thừa Bạch Liên thánh mẫu chín đại tuyệt học. Khó trách đã bị dự định là đời tiếp theo Bạch Liên thánh mẫu. Loại biến hóa này chấn động tất cả mọi người, người nào cũng không nghĩ tới, ba người sẽ trước hợp tác, đem những người khác tất cả đều chiến bại. Cố Thiên Tử, Phật Tử, Bạch Long Phượng ba người mỗi người thi triển tuyệt học, ngắn phút chốc ở giữa, liền đem mặt khác sở hữu chân truyền đạo tử toàn bộ đánh bại. Chỉ có Đạo Tông hai vị đạo tử miễn cưỡng trèo trống, chưa từng tan tác. Chương 143, yếu tự tại đến. Chương 143, yếu tự tại đến. Thì ra là thế. Có kẻ thấy nhiều biết rộng bừng tỉnh đại ngộ, ba người tạm thời liên thủ, trước dọn sạch cái khác địch thủ, để tiện chia cắt thiên địa tạo hóa đan. Mọi người giờ mới hiểu được tới, thiên địa tạo hóa đan có 10 cái, ba người nếu là liên thủ, nhất định có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chỉ bất quá, ba người thế tất phân phối không đồng đều. Mà ba người cũng rõ ràng, bọn hắn bản thân liền là vì trước dọn sạch cái khác địch thủ, sau cùng ba người vẫn như cũ sẽ xuất thủ tranh đoạt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hào hào cảm khái chấn động, đồng thời cũng đang suy đoán trong ba người, đến tột cùng người nào người mới có thể trổ hết tài năng. Nếu bàn về cá nhân thực lực, ta nhìn Cố Thiên Tử thuộc về đệ nhất. Một vị áo xám lão giả vướt râu trầm ngâm, một chỉ đánh lui thần ma môn thiếu ma chủ, thực lực thâm bất khả chắc. Không phải vậy, Phật môn Phật tử cũng không thể khinh thường. Một vị trưởng lão khác lắc đầu, Phật đà nhục thân, nhị phẩm phía dưới không người có thể thương tổn, cơ hồ đứng ở thế bất bại. Bạch Liên giáo vị này tuyệt đại thánh nữ cũng không thể coi thường. Lại có người xen vào nói, truyền văn nàng đã nắm giữ Bạch Liên thánh mâu chín đại tuyệt học bên trong 7 loại, thực lực vô cùng kinh khủng. Mọi người tranh luận không nghỉ, bên nào cũng cho là mình phải. Đúng lúc này, một đạo chói mắt hồng quang theo nơi chân trời xa bay lên, như là vòng thứ hai thái dương hoành không xuất thế. Ừm, đó là cái gì? Có người kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ hướng nơi xa. Tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nơi chân trời xa, một vòng huyết sắc đại nhật bay lên, quang mang vạn trượng, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Sau một khắc, một cỗ làm cho tất cả mọi người đều đang run sợ khủng bố nhiệt lượng đập vào mặt, như là thiêu đốt dung nham, cơ hồ làm cho người ngạt thở. Mơ hồ trong đó, mọi người dường như nhìn đến long tượng giao thoa, kỳ lân hét giận dữ, kinh khủng dị tượng bao phủ thiên địa. Cái này cỗ cường đại khí tức, dẫn tới thiên long phong phía trên tất cả mọi người không tự chủ được dừng lại động tác, ngưng mắt nhìn về phía nơi xa. Đạo Tông hai vị đạo tử sắc mặt đột biến, không hẹn mà cùng thu hồi thái ất kiếm, lui đến một bên. Cửu Tông Đông Đạo chân truyền càng là mặt như màu đất, liền hô hấp cũng không dám dùng lực, thì liền thần ma môn thiếu ma chủ Ngụy Vô Thường cũng cô nén đau xót, cảnh giác nhìn chằm chằm nơi xa, trong mắt lóe lên kiên kỵ. Cố Thiên Tử chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, áo trắng phần phật, thiên quan khẽ run. Hắn sắc mặt nghiêm trọng, thâm thúy trong con ngươi lóe qua phức tạp, khoe miệng lại làm giấy lên nụ cười như có như không. Rốt cuộc đã đến a? Cố Thiên Tử nhẹ giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo chờ mong, ta chờ ngươi đã lâu. Tiếu tự tại. Nơi xa, huyết sắc đại nhật bên trong, một đạo màu trắng thân ảnh chậm rãi hiện hiện, quanh thân long tượng vần quanh, kỳ lân đi theo, khí thế rộng rãi như hải, uy áp cái thế. Người kia bước ra một bước, hư không rung động, phản phất có ngàn vạn lôi đỉnh tại quanh mình. Sơn phong lay động, đá vụn lăn xuống, dẫn đến vô số kinh hô. Ánh mắt mọi người đều không tự giác bị hấp dẫn tới, khó có thể rời. Cái kia, đó là ai? Có người run giọng hỏi, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ. Chẳng lẽ là Sát Thần Tiếu Tự Tại? lại có người nhỏ giọng suy đoán, thanh âm bên trong mang theo không xác định. Không có khả năng. Tiếu Tự Tại bất quá là vừa mới đặt chân đại tông sư chi cảnh, sao có thể có như thế khí tức kinh khủng. Còn có người cưỡng ép giải thích, nỗ lực thuyết phục chính mình. Thế mà, làm cái kia nói màu trắng thân ảnh càng ngày càng rõ ràng lúc, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Cái kia đúng là Tiếu Tự Tại. Chỉ thấy hắn toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, mặt mày như lao, quanh thân long tượng vần quanh, khí thế rộng rãi đến giống như viễn cổ thần minh hàng thế. Tiếu Tự Tại vừa hiện thân, kinh khủng khí huyết tựa như giang hà dâng trào, nhuộm đỏ toàn bộ màn trời, như là mây hồng đồng dạng tráng lệ rộng rãi. Hắn bên cạnh thân, hai đại dị tượng có thể thấy rõ ràng, một đầu màu vàng kim cự long xoay quanh tại trái, lân phiến lấp lóe, long trảo vũ động, râu rồng tung bay, thỉnh thoảng đối thiên thét dài, dung chuyển thương khung. Một đầu màu mực cự tượng đứng lặng tại phải, vó đạp hư không, đôi vung u minh, to lớn ngả voi như là hai thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, lóe ra làm người sợ hãi hàn quang. Dưới thân, một đầu toàn thân đỏ thẫm kỳ lân lao nhanh mà đi, hai mắt như đuốc, lông bẩm tung bay, mỗi bước ra một bước đều dẫn tới sông núi rung động, đại địa gào thét. Bực này khí thế, chấn thiên hám địa, để tại chỗ tất cả mọi người không tự chủ được ngừng thở, sợ quấy nhiều đến vị này đến cứng dạ. Là Tiếu Tự Tại, sát thần Tiếu Tự Tại. Hắn làm sao cũng tới. Trên khán đài, tiếng bàn luận xôn xao liên tiếp, đám người sắc mặt khác nhau, có kinh hãi, có kiên kỵ, càng có cửu oán hơn hận. Tiếu Tự Tại đến dẫn tới tất cả mọi người chú mục, đồng thời cũng bị tất cả mọi người nhận ra. Dù sao, trong khoảng thời gian này hắn thanh thế quá mức cường đại, nhất là đối phương lấy sức một mình, cơ hồ chu sát thiên long đạo gần chín thành còn lại, làm người nghe kinh sợ. Ngồi tại chỗ cao các phái cao tầng cũng ào ào động dung, sắc mặt nghiêm trọng. Một vị thân mang trắng bạc áo giáp, trước ngực có thêu hổ hình đồ văn trung niên nam tử yên tĩnh ngồi tại cách đó không xa, mắt sáng như nước, nhìn chằm chằm không trung Tiếu Tự Tại. Bên cạnh hắn đứng đấy một vị khuôn mặt thanh lãnh nữ tử, thân mang áo trắng, tay cầm quạt giấy, thần sắc đạm mạc. Hắn tới. Nữ tử nhẹ giọng hỏi, thanh âm như là loại băng hàn lạnh lẽo. Không tệ, trưởng công chúa. Hổ quân Tần Chữa rơi nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ phức tạp. Trước đây đã xác nhận, Thiên Dung Thành bị hắn một người hủy diệt. Cố Thanh Hàn nhẹ nhàng gõ gõ cán quạt, con ngươi sáng ngời bên trong lóe qua suy tư quan mang. Tin tức chắc hẳn đã truyền đến hoàng đô. Thanh âm của nàng thấp không thể nghe thấy, như hắn có thể tại võ đạo đại yến phía trên rực rỡ hào quang, có lẽ thánh thượng sẽ xem ở hắn thực lực phân thượng, đối với cái này trước sự tình mở ra một con đường. Tần Chữ rơi khẽ bước cằm, trong mắt đồng dạng lóe qua lo lắng, lại chưa lại nhiều nói. Cùng một thời gian, Cựu Tông các đại chân truyền nhìn thấy Tiếu Tự Tại xuất hiện, đều là sắc mặt nghiêm trọng, lạnh lùng. Cũng là hắn, chính là cái này đổ sát ta Cựu Tông rất nhiều đạo tử chân truyền hung đồ. Thiên Lang Kiếm Tông một vị trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, thanh âm bên trong tràn đầy hận ý bên hông hắn chui kiếm này. Đây không phải là ta Tứ Tượng Kiếm Tông Bạch Hổ Thái Huyền kiếm sao? Tứ Tượng Kiếm Tông một vị tóc trắng trưởng lão chỉ Tiếu Tự Tại bên hông bội kiếm, trong mắt sát cơ lộ ra. Tứ Tượng Kiếm Tông ba vị chân truyền, Lâm Thanh Phong, Chu Tước kiếm chủ, Huyền Vũ kiếm chủ nghe vậy, sắc mặt đột biến. Cái gì? Cái kia chính là chém giết ta Tứ Tượng Kiếm Tông hơn 10 vị đệ tử, chiếm lấy Bạch Hổ Thái Huyền kiếm hung thủ. Hôm nay không đem hắn tru sát, như thế nào hướng tông môn bàn giao? Như thế nào hướng chết đi các sư huynh đệ bàn giao? Ba người liếc nhau, trong mắt sát cơ lắm liệt. Sau một khắc, bọn hắn nhún người nhảy lên, tay cầm thần kiếm, thẳng đến Tiếu Tự Tại mà đi. Tiếu Tự Tại, hôm nay chúng ta tất lấy ngươi tính mệnh, đoạt lại Bạch Hổ Thái Huyền kiếm. Lâm Thanh Phong nghiêm nghị quát nói. Ba người triệt để kích phát trong tay thần khí, chỉ một thoáng, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ tam đại dị tượng đằng không mà lên, uy áp tứ phương. Thanh Long xoay quanh, long ngâm chấn thiên, Chu Tước dương cánh, hỏa diễm ngập trời, Huyền Vũ ngẩng đầu, linh khí lượn lờ. Ba đại thần thú hiện hóa gào thét, uy thế ngập trời, rung động tất cả mọi người. Còn lại Cửu Tông đệ tử thấy thế, ào ào sau lùi lại mấy bước, cho ba người tránh ra không gian, nhưng trong ánh mắt cựu hận cùng chờ mong lại không giảm chút nào. Chương 144, vạn chúng chú mục, trước hết giết ba người. Chương 144, vạn chúng chú mục, trước hết giết ba người. Chỗ cao, Bạch Liên giáo tuyệt đại thánh nữ Bạch Long Phượng yên tĩnh đứng lặng, áo trắng tung bay, mạng che mặt khẽ nhúc nhích, quan sát đây hết thảy. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, rơi vào Tiếu Tự Tại trên thân, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia nghiền ngẫm ý cười. Tiếu Tự Tại, nàng nhẹ giọng tự nói, thanh âm như là chuông gió giống như thanh thúy, ngươi đối ta lễ vật, tựa hồ cũng không hài lòng đây. Bạch Long Phượng ánh mắt bén nhạy chú ý tới, làm Tiếu Tự Tại ánh mắt đảo qua nàng lúc, cái kia hai đôi mắt bên trong lóe qua một tia băng lãnh cùng hờ hững, không có chút nào đồng dạng nam tử nhìn thấy nàng lúc si mê cùng hâm mộ. Cái này khiến Bạch Long Phượng trong lòng hơi có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, ta đương thời có thể là xử lý đến rất cẩn thận, tự mình lột xuống. Nàng tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia hồi ức. Mà Long Hổ tự vị này Phật tử đồng dạng đối Tiếu Tự Tại cực kỳ chú ý, hắn chắp tay trước ngực, mi tâm chu sa hơi hơi lấp lóe, ánh mắt như mặt nước thanh tịnh. A Di Đà Phật, rốt cục gặp được. Phật tử nhẹ giọng thì thầm, sư đệ từng nhiều lần nhắc đến người này, nói hắn tu tập ta chùa Long Tượng bản được công. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không phải tầm thường. Chính khi mọi người suy nghĩ khác nhau thời khắc, Tứ Tượng Kiếm Tông ba vị chân truyền đã bay đến Tiếu Tự Tại trước mặt. Gặp Tiếu Tự Tại đối bọn hắn không chút nào để ý, ba người lên cơn giận dữ. Cùng đồ, nhận lấy cái chết. Lâm Thanh Phong giận quát một tiếng, trong tay Thanh Long Thái Huyền kiếm bộc phát ra chói mắt thanh lam sắc quang mang. Kiếm quang như rồng, đâm thẳng Tiếu Tự Tại vị trí hiểm yếu, Chu Tước kiếm tay phải bên trong đỏ thâm trường kiếm hóa thành một đạo hỏa diễm roi dài, quất hướng Tiếu Tự Tại thắt lưng. Huyền Vũ kiếm chủ thì là hai tay nắm ở mặt kiếm lớn màu xanh lục, như là khai thiên tích địa đồng dạng, hướng về Tiếu Tự Tại đỉnh đầu đánh xuống. Ba đại thần thú đồng thời gào thét, âm thanh chấn cửu tiêu, uy thế vô cùng. Thế mà, đối mặt ba người toàn lực nhất kích, Tiếu Tự Tại lại chỉ hơi hơi nâng tay phải lên, hời hợt nên đón tiếp lấy. Tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi, nín hơi mà đối đãi. Ba người tự tin, đối mặt bọn hắn tam đại thần kiếm đều xuất hiện, cho dù là Phật môn vị kia có Phật đà nhục thân Phật tử cũng muốn tránh né mũi nhọn. Keng, ba đạo kinh khủng công kích đụng vào tại Tiếu Tự Tại trên bàn tay, phát ra đinh thai nhức óc kim loại tiếng va chạm. Sau một khắc, tất cả mọi người thấy được để bọn hắn cả đời đều khó mà quên được một màn, hai hùng kết bĩa, hồn phi phách tán. Chỉ thấy Tiếu Tự Tại năm ngón tay hơi hơi một nắm, ba thanh danh xương thần khí trường kiếm lại tựa giống như đầu hũ yếu ớt, tất cả đều bị hắn tay không bóp nát, nứt toát. Giang giác, vô số kiếm mảnh bay tán loạn, như là như mưa rơi tàn mát. Ba vị chân truyền sắc mặt đại biến, khó có thể tin nhìn trong tay mình chỉ còn lại có một nửa chuôi kiếm, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Tiếu Tự Tại mặt không biểu tình, khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia cười lạnh. Đã các ngươi muốn chết như vậy. Thanh âm hắn bình tĩnh, lại như là cửu lũ hàn băng, khiến người ta không rét mà run. Sau một khắc, Tiếu Tự Tại một trường đẩy về trước, ba cỗ nguyên khí trong nháy mắt hội tụ, long tượng kỳ lân hư ảnh đồng thời hiện lên, như là ba vị thiên thần cộng đồng xuất thủ, dẫn phát thiên địa biến đổi lớn. Một trường này, dường như đẩy mạnh thiên địa bản thân. Với anh, hư không chấn động, khí lưu và mèo. Ba vị chân truyền còn không tới kịp né tránh, thì cảm thấy một cỗ không cách nào chống cự lực lượng bao phủ toàn thân, nhục thân nứt toát, nội tạng vỡ nát, huyết nhục hóa thành khói bụi phiêu tán. Ba người liền kêu thảm đều không thể phát ra, liền đã thân tử tại chỗ. Tiếu Tự Tại thu về bàn tay, ánh mắt lãnh đạm đảo qua toàn trường ngây người như phóng mọi người, nhếch miệng lên một vẻ khinh thường độ cong. Yếu đôi đáng thương. Trong khoảnh khắc, đánh giết tứ tượng kiếm tông tam đại chân truyền toàn trường yên tĩnh. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Trước một khắc, Lâm Thanh Phong đám ba người tay cầm thần kiếm, thần thú dị tượng tại sau lưng gào thét, đằng đằng sát khí thẳng đến Tiếu Tự Tại. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba người đã hóa thành huyết vụ đầy trời, phiêu tán trên không trung. Chỉ thấy Tiếu Tự Tại đứng tại chỗ, áo trắng vẫn như cũ không nhiễm trần thế, chỉ là tay phải nhỏ khẽ nâng lên, năm ngón tay mở ra, như là vừa mới cầm cái gì, lại bung ra. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đến đáng sợ, liền mảy may dư thừa biểu lộ đều không có. Phu phu, có người sủi lơ trên mặt đất, hai chân lại không một chút khí lực. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời liền hô hấp đều quên. Tĩnh mịch đến đáng sợ Thiên Long Phong phía trên, duy có tiếng gió tại núi đá ở giữa ghé qua, đưa tới từng cơn đớn lạnh. Không, không có khả năng. Cửu tông một vị trưởng lão tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy kinh hãi. Ba vị cầm có thần kiếm đạo tử chân truyền, lại trong nháy mắt bị diệt, liền một chiêu đều không có thể đón lấy. Càng kinh khủng chính là, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ tam đại thần kiếm, giờ phút này lại lơ lửng tại Tiếu Tự Tại trước người, không ngừng run rẩy, tựa hồ tại biểu đạt thần phục chi ý chúc mừng ký chủ đánh giết tam phẩm cảnh đại tông sư, khen thưởng sát lục giá trị 600.000. Chúc mừng ký chủ đánh giết tam phẩm cảnh đại tông sư, khen thưởng sát lục giá trị 600.000. Chúc mừng ký chủ đánh giết tam phẩm cảnh đại tông sư, khen thưởng sát lục giá trị 600.000. Hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Tiếu Tự trong đầu liên tục vang lên, băng lãnh máy móc âm thanh lại làm cho hắn cảm thấy một tia nhiệt lưu nước vọt khắp toàn thân. Lại là trọn vẹn 180 vạn sát lục giá trị tới tay. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước chân ý. Tiếu Tự Tại trong mắt lóe lên kinh hỉ, như thế niềm vui ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới đánh giết ba vị cầm kiếm người về sau, tam đại thần kiếm bên trong chân ý có thể bị hắn trực tiếp hấp thu. Trong lúc nhất thời, Tiếu Tự Tại thể nội khí huyết cuộn cuộn, cái kia cố Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ tam đại chân ý nhưng sông trường giang và hoàng hà cuộn cuộn tụ hợp vào kinh mạch của hắn, cùng thể nội bạch hổ chân ý hòa lẫn nhau cộng minh. Hắn dương mắt nhìn hướng xa xa Cửu Tông các phái chân truyền, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Quá yếu. Vô cùng đơn giản ba chữ, lại như là vạn cân lôi đỉnh, chấn tại tất cả mọi người trong lòng. Cửu Tông các vị trưởng lão sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Cái này tuyệt không phải tam phẩm đại tông sư thủ đoạn. Hắn như thế nào mạnh tới mức này? Truyền ngôn quả nhiên không giả, người này đi ngang qua chỗ, quả nhiên là không có một mảng cỏ. Tứ Tượng Kiếm Tông tông chủ đứng tại trên đài cao, sắc mặt tái nhợt, hai tay không ngừng run rẩy. Làm Tứ Tượng Kiếm Tông trưởng môn, trơ mắt nhìn lấy môn hạ ba vị đệ tử đi truyền, tính cả tông môn tam đại thần kiếm cùng nhau rơi vào tay người khác, bực này sỉ nhục, sao mà sâu nặng. Giết. Tứ Tượng Kiếm Tông tông chủ nghiêm nghị quát nói, thanh âm bên trong tràn đầy khắc cốt hận ý thế mà, một tiếng gầm này, lại không người hưởng ứng. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn qua Tiếu Tự Tại, e sợ cho gây nên chú ý của hắn. Tại chỗ Cửu Tông đạo tử chân truyền càng là trong lòng phát lạnh, không nghĩ tới Tiếu Tự Tại khủng bố như thế, đúng là một chiêu miểu sát ba vị cùng là tam phẩm đại tông sư tu sĩ. Loại này thủ đoạn đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm vi. Đương nhiên, ba thanh thần kiếm phát ra trận trận ong ong, như là nghẹn nào, lại như reo hò. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Chỉ thấy ba thanh thần kiếm xoay chậm chậm, vây quanh Tiếu Tự Tại bên hông bạch hổ kiếm, hình thành một cái kỳ lạ đồ án. Quang mang thời gian lập lòe, một tiếng chấn thiên long ngầm, Phượng Minh rùa rít gào cùng nhau vang lên. Tứ tượng quý nhất, có người lên tiếng kinh hô, thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh. Chương 145, muốn chết, là các ngươi. Chương 145, muốn chết, là các ngươi. Thanh Long Thái Huyền kiếm, Chu Tước Thái Huyền kiếm, Huyền Vũ Thái Huyền kiếm cùng Bạch Hổ Thái Huyền kiếm vốn là tứ tượng kiếm tông tứ đại chấn tông thần khí. Chuyên văn nếu có thể tứ kiếm hợp nhất, có thể dẫn động thiên địa tứ tượng chi lực, uy năng vô cùng. Thế mà, từ tứ tượng kiếm tông lập tông đến nay, theo chưa có người có thể đồng thời thôi động bốn thanh thần kiếm, thực hiện tứ tượng quý nhất. Hiện tại, cái này nghe đồn mấy trăm năm thần thoại, vậy mà tại trước mắt bao người, bị một ngoại nhân thực hiện. Không, tuyệt không có khả năng. Tứ Tượng Kiếm Tông tông chủ nộ hống lên tiếng, khuôn mặt vặn mẹo, cơ hồ muốn thổ huyết. Hắn trợn mắt nhìn lấy ba thanh thần kiếm vây quanh Tiếu Tự Tại xoay tròn, trong nháy mắt dung nhập bên hông hắn bạch hổ kiếm bên trong. Một tiếng chấn thiên động địa gào thét vang tận mây xanh. Tiếu Tự Tại bên hông bạch hổ kiếm trong nháy mắt biến hóa, trên vỏ kiếm mơ hồ hiện ra bốn đại thần thú đồ án: Thanh Long chiếm cứ, bạch hổ rít gào, Chu Tước dương cánh, Huyền Vũ thủ hộ. Tứ đại dị thú sinh động như thật, dường như sau một khắc liền sẽ tránh thoát vỏ kiếm, xông vào hiện thực thế giới. Tình cảnh này, nhìn đến tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm, tâm thần rung động. Trên đài cao, Cố Thiên Tử nhìn chăm chú tình cảnh này, trong mắt lóe lên dị sắc, khóe miệng phát họa ra như có như không mỉm cười. Thú vị, làm thật thú vị. Phật tử chắp tay trước ngực, mi tâm chu sa quang mang lấp lóe, trong mắt lóe lên ngưng trọng. Bạch Long Phượng đứng ở bạch liên phía trên, lụa mỏng che mặt, đôi mắt như thủy, yên tĩnh nhìn chăm chú Tiếu Tự Tại phương hướng, không biết đang suy tư điều gì. Mà đạo tông hai vị đạo tử Bạch Diệu cùng Hắc Trầm thì là liếc nhau, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Tiếu Tự Tại cất bước hướng về phía trước, mắt lạnh liếc nhìn tại chỗ tất cả mọi người. Đến, đều nói thiên hạ võ đạo tận chuyển ở đây, chớ có khiến ta thất vọng. Thanh âm hắn bình thản, lại như sấm sét nổ vang tại mỗi người bên hai. Một tay nắm quyền, khí thế ngưng tụ, khủng bố vô biên, trực tiếp hướng xa xa Cựu Tông đạo tử chân truyền đấu đá mà đi. Trong lúc nhất thời, tại chỗ Cựu Tông đạo tử chân truyền đều là bị chấn động, không nghĩ tới Tiếu Tự Tại như thế làm cản, vậy mà muốn lấy sức một mình ngạnh kháng bọn hắn tất cả mọi người. Bọn hắn mặc dù biết Tiếu Tự Tại cường đại, nhưng lại không nghĩ rằng vậy mà như thế cuồng vọng. Cuồng vọng tiểu nhi, muốn chết. Một tên áo đỏ chân truyền nghiêm nghị quát nói, trường đao trong tay phá không mà ra, đao khí như cầu vồng, thẳng đến Tiếu Tự Tại vị trí hiểm yếu. Giết. Lại có mấy vị chân truyền đồng thời xuất thủ, cùng thi triển thần thông, công hướng Tiếu Tự Tại. Lúc này hào hào động thủ hướng Tiếu Tự Tại, công sát mà đi. Chọn vẹn 9 vị đạo tử chân truyền tất cả đều xuất thủ, trong đó chỉ là đại tông sư cảnh giới liền có 8 người. Công kích kinh khủng như thế chiến trận, bất luận một vị nào chỉ sợ đều muốn nhượng bộ lui binh. Thế mà, Tiếu Tự Tại chẳng những không có lùi bước, ngược lại nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ánh mắt như điện, lạnh thấu xương vô cùng. Muốn chết chính là bọn ngươi. Thanh âm hắn băng lãnh, như cùng đi tự cửu lũ địa ngục ma âm, làm cho người tâm thần run rẩy. Tiếu Tự Tại hai tay kết ấn, thể nội long tượng chi lực điên cuồng phun trào, khí huyết ngút trời, nhuộm đỏ toàn bộ thiên địa. Sau lưng hiện lên Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại chân ý, bốn đại thần thú hư ảnh cùng nhau hiện hiện, chấn thiên gào thét. Bốn đại thần thú các cư một phương, giống ngâm hổ gầm, phượng minh quy hống, kinh khủng uy áp giống như là biển gầm bao phủ mà ra. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Tiếu Tự Tại khí tức quanh người bạo phát, như là ngàn vạn lôi đỉnh đồng thời nổ vang. Hắn bước ra một bước, phong vân biến sắc, thiên địa rung động. Tam phân quy nguyên khí, chỉ thấy Tiếu Tự Tại một trường bố ra, kinh khủng chân khí như là ngập trời dòng nước lũ, hoành đảo tứ phương. Chín vị chân truyền liên thủ bày ra phòng ngự trận pháp, dưới một trường này như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt sụp đổ. Giang giác, trận pháp phá toái thanh âm như là sấm sét giữa trời quang, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ đau nhức. Phúc, Cửu Tông chân truyền đồng thời thổ huyết bay ngược, có thậm chí trực tiếp bị đập thành huyết vụ, cái xác không hồn. Tình cảnh này, cả kinh tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm, tê cả da đầu. Cái này còn là người sao? Có người tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy kinh hãi. Tiếu Tự Tại dậm chân mà đi, quanh thân long tượng chi lực giống như thủy triều phun trào, tứ đại chân ý vờn quanh bên cạnh thân, uy áp cái thế. Hắn lấy sức một mình đối chiến bát đại tông sư, không chỉ có không rơi vào thế hạ phòng, ngược lại nghiền ép toàn trường, vô cùng kinh khủng, chấn động tất cả mọi người. Xa xa Phật môn Phật tử cũng bị tình cảnh này xúc động, nhìn thẳng hắn trong nấy mắt, Phật tử chỉ cảm thấy một cô khó nói lên lời áp lực đập vào mặt. Người này thực lực, lại còn có chỗ che giấu. Phật tử trong lòng chấn kinh, không nghĩ tới Tiếu Tự Tại mạnh tới mức này. Mà Bạch Liên giáo Bạch Long Phượng thì là sắc mặt nghiêm trọng, nàng tuy nhiên mạng che mặt che mặt, thế nhưng song sáng ngời trong đôi mắt lại lóe qua kiên kỵ. Tại Tiếu Tự Tại trên thân, nàng đã nhận ra vẻ mơ hồ áp lực. Đạo tông hai vị đạo tử đồng dạng ngưng trọng vô cùng, tại Tiếu Tự Tại trên thân cảm thấy không thua kém một chút nào ba vị trước khí tức khủng bố. Tiếu Tự Tại. Bạch Diệu nhẹ giọng đọc lên cái tên này, trong mắt lóe lên phức tạp quan mang. Xem ra người này truyền văn, lại là xa xa đánh giá thấp hắn thực lực. Hắc Trầm thanh âm trầm thấp, cau mày. Ngược lại là một bên Cố Thiên Tử sắc mặt bình tĩnh tự nhiên, một mặt xem kỹ nhìn về phía dưới. Hắn đứng tại chỗ cao nhất, áo trắng như tuyết, thiên quan quang mang bắn ra bốn phía, khí thế siêu nhiên, giống như bao quát chúng sinh thần minh. Tiếu Tự Tại. Cố Thiên Tử nhẹ giọng thì thầm, người rốt cuộc đã đến. Cùng một thời gian, Thiên Long phong xuống, mấy đạo dáng người kinh diễm nữ tử cùng nhau trở đi một bộ bạch ngân quan tài chạy như bay tới. Người cầm đầu hất lên một bộ hồng bào, dáng người thướt tha, khuôn mặt tuyệt mỹ, chính là Mộ Thanh Nhiêu. Các nàng đều là Bạch Liên giáo thánh nữ, mỗi một cái đều người mang tuyệt kỹ, thực lực phi phàm. Mộ Thanh Nhiêu đứng tại phía trước nhất, tóc xanh tung bay, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn về phía đỉnh núi phương hướng, trong mắt lóe lên phức tạp quan mang. Tiếu Tự Tại, nàng nhẹ giọng thì thầm, thanh âm êm dịu như thủy. Sau lưng trở đi một đạo bạch ngân quan tài, Mộ Thanh Nhiêu quay đầu nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên kiên định. Thiên Long Phong, Tiếu Tự Tại ngạo nghễ mà đứng, khí tức quanh người như vực sâu biển lớn, vô biên vô hạn. 8 vị đại tông sư vây quanh trung quanh, trong mắt tràn đầy ngưng trọng, nhưng càng nhiều là khó có thể che giấu sợ hãi. Chỉ là con kiến hôi cũng dám cản ta đường đi. Tiếu Tự Tại cười lạnh một tiếng, thanh âm thấu xương. Một vị mặc áo xanh đại tông sư cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, nhưng trong mắt lại lóe ra phẫn nộ. Tiếu Tự Tại, ngươi giết hại ta Cửu Tông đệ tử, hôm nay chắc chắn nợ máu trả bằng máu. A, Tiếu Tự Tại chỉ là khẽ cười một tiếng, trong mắt lại không một chút gợn sóng. Các ngươi cùng lên đi, tiết kiệm thời gian. Câu nói này như là một mùi lửa, triệt để đốt lên tại chỗ 8 vị đại tông sư nộ hỏa. Cuồng vọng, muốn chết, giết. 8 vị đại tông sư gần như đồng thời xuất thủ, quanh thân khí thế bạo phát, phản phất giống như tám tòa núi lớn áp hướng Tiếu Tự Tại. Khí lãng lan lộn, phong vân biến sắc. Tám đạo khí tức kinh khủng đan vào một chỗ, hình thành một tấm vô hình đại võng, hướng Tiếu Tự Tại bao phủ tới. Giờ khắc này, thiên địa phản phất đều vì thế mà chấn động. Nơi xa mọi người vây xem không khỏi hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy rung động. Tám vị đại tông sư liên thủ, bực này chiến trận, đương thế có thể đoạt lấy, sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Tiếu Tự Tại mặc dù mạnh hơn, chỉ sợ cũng khó có thể. Chương 146, tốt với ta. Vậy liền theo ngươi bắt đầu. Chương 146, tốt với ta. Vậy liền theo ngươi bắt đầu. Thế mà, lời còn chưa dứt, một màn làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm tràng cảnh xuất hiện. Tiếu Tự Tại hai tay nắm nâng, quanh thân long tượng chi khí điên cuồng phun trào, sau lưng thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ đại chân ý đồng thời nở rộ, quang hoa và trượng. Tam phân quy nguyên khí. Tiếu Tự Tại quát khẽ một tiếng, song trưởng đẩy về phía trước ra. Chỉ một thoáng, khí lãng như nước thủy triều, phong vân làm biến sắc. Tứ đại chân ý hóa thành bốn đạo lưu quang, tụ hợp vào song trưởng của hắn bên trong, hình thành một cỗ lực lượng kinh khủng, hướng tám vị đại tông sư bao phủ mà đi. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, như là thiên lôi nổ vang. Phản phất có một tòa thái cổ thần sơn từ trên trời giáng xuống, áp hướng tám vị đại tông sư. Trong không khí tràn ngập khó có thể nói nên lời cảm giác áp bách, để tại chỗ tất cả mọi người cảm thấy hô hấp khó khăn. Phúc, tám vị đại tông sư đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Có ba vị thực lực hơi yếu người thậm chí trực tiếp bị chấn động đến gân cốt đứt gãy, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tình cảnh này, nhìn đến tất cả mọi người tê cả da đầu, tâm thần rung động. Cái này còn là người sao? Có người thì thào nói nhỏ, thanh âm bên trong tràn đầy kinh hãi. Tiếu Tự Tại vẫn chưa dừng tay, thân hình như điện, lao thẳng tới phía trước. Hắn tốc độ nhanh đến kinh người, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh tại nguyên chỗ, trong chớp mắt đã tới tám người trước mặt. Một tay thả lỏng phía sau, tay kia nắm tay, quanh thân băng xương ngưng kết, hàn khí bức người. Tiếu Tự Tại một quyền đánh ra, quyền phong gào thét, phản phất giống như núi lở đất nứt. Long tượng hư ảnh tại quyền phong phía trên vần quanh, kỳ lân thét dài, âm thanh chấn cửu tiêu. Một quyền này, dường như ngưng tụ thiên địa lực lượng, khủng bố vô biên. Giang giác, không khí bị đánh nát thanh âm rõ ràng có thể nghe, một vị mặc lấy trường bào màu đỏ ngòm đại tông sư sắc mặt đại biến, cuốn vít giơ trường đón lấy. Thế mà, phong ngự của hắn như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị đánh xuyên. Phúc, máu tươi như suối phun giống như phun ra ngoài, vị kia đại tông sư thân thể như là bị cự lực xé rách, huyết nhục bay tán loạn, bị mất mạng tại chỗ. Không, còn lại mấy vị đại tông sư phát ra hoảng sợ gào thét, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Một vị đại tông sư cứ như vậy bị một quyền đánh sát. Tiếu Tự Tại mặt không biểu tình, tay phải ngang vùng, khí thế kinh khủng giống như thủy triều bao phủ mà ra. Bành, bành, bành. Lại có ba vị đại tông sư bị đánh trúng, thân thể như là diều đứt dây bay ngược mà ra, đụng ở phía xa trên đá lớn, hóa thành một đoàn huyết vụ. Máu tươi như mưa rơi xuống nước tại Thiên Long ngọn núi trên bậc thang, đỏ thâm chói mắt. Toàn bộ Thiên Long phong phía trên tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh, khiến người ta buồn nôn. Nhất là đại tông sư khí huyết nóng rực khó nhịn, cơ hồ đem không khí đều nướng đến bặm mèo. Toàn bộ Thiên Long phong biến đến nóng bỏng, như là một tòa sắp phun trào hỏa sơn. Chơi ạ, cái này còn là người sao? Quá kinh khủng. Đại tông sư lại như cùng con kiến hôi bị nghiền sát. Trên khán đài, vô số kinh hãi thanh âm liên tiếp. Có người thậm chí bị tình cảnh này sợ đến trắng bệch cả mặt, không ngừng nôn mửa. Cửu tông các đại trưởng lão chấp sự sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy nộ hỏa cùng không cam lòng. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiếu Tự Tại, hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Tiếu Tự Tại bình tĩnh cất bước mà lên, mỗi một bước rơi xuống đều như là trọng truy gõ tại tất cả mọi người trong lòng. Còn lại mấy vị đại tông sư nỗ lực thoát đi, nhưng Tiếu Tự Tại thân hình như điện, trong nháy mắt truy đến. Ầm, ầm, ầm. Từng đạo quyền ảnh phá không mà ra, mỗi một quyền rơi xuống, liền có một vị đại tông sư đẫm máu thất tử. Mười bước rơi xuống, Tiếu Tự Tại đã đi tới Thiên Long Phong đỉnh đầu. Sau lưng, thây ngang các đồng, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ bậc thang, nhìn thấy mà giật mình. Giờ phút này, tại Tiếu Tự Tại trước mặt, chỉ còn lại có Cô Thiên Tử, Phật Môn Phật Tử, Bạch Liên Giáo Bạch Long Phượng, cùng đạo tông hai vị đạo tử chân truyền. Còn lại cửu tông chân truyền tất cả đều thất tử, không một may mắn thoát khỏi. Tình cảnh này, để toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị rung động thật sâu. Tiếu Tự Tại cường đại, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Quá kinh khủng. Có tiếng người run rẩy, liền đại tông sư đều không thể gánh vác hắn một quyền chi lực. Cái này, đây quả thực là thứ hai cái cản vô lượng a. Lại có người kinh hô, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ. Cửu tông một thế hệ, cứ như vậy bị hắn hủy diệt. Cửu tông các đại tông chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, trong mắt tràn đầy cừu hận cùng tuyệt vọng. Bọn hắn lòng dạ biết rõ, như Tiếu Tự Tại hôm nay có thể đủ tất cả thân trở ra, bọn hắn Cửu tông sẽ không còn chống lại tư cách. Dạng này một vị kinh khủng tồn tại, tương lai trưởng thành, cũng có ngày đột phá nhị phẩm, thậm chí đưa thân nhất phẩm, cái kia đem là như thế nào tai nạn. Đỉnh núi phía trên, Tiếu Tự Tại ngạo nghễ mà đứng, quanh thân long tượng chi khí bần quanh, khí tức rộng rãi như hải. Còn lại mấy vị tuyệt đỉnh cường giả sắc mặt nghiêm trọng, xem kỹ nhìn về phía Tiếu Tự Tại. Tiếu Tự Tại ánh mắt lướt qua mọi người, cuối cùng rơi ở phía xa Bạch Long Phượng trên thân. Chỉ thấy Bạch Long Phượng toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, dáng người kinh diễm, phảng phất giống như trên trời thần nữ, tiên khí tung bay. Nàng mặt che lụa mỏng, chỉ lộ ra một đôi sáng ngời như sao đôi mắt, thanh lãnh mà thần bí. Người tạo. Tiếu Tự Tại thanh âm băng lãnh, trong mắt sát cơ lộ ra. Bạch Long Phượng khẽ cười một tiếng, thanh âm như là như chuông bạc thanh thúy, lại mang theo nghiền ngẫm. Tiếu công tử, làm gì tức giận? Nàng ngón tay nhỏ nhắn khẽ vuốt trên trán tóc xanh, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Vật kia nếu là lưu tại ngươi trên thân, sẽ chỉ mang đến vô tận tai họa. Người ta bản không có ân oán, ta đưa ngươi như vậy hậu lễ, đã là khó được. Tiếu Tự Tại nghe nói lời ấy, nhếch miệng lên cười lạnh. Tốt, vậy hôm nay theo ngươi bắt đầu. Âm rơi xuống, Tiếu Tự Tại khí tức quanh người tăng vọt, kinh khủng sát khí giống như thủy triều khuyết tán ra tới. Cố ý chí này khốc liệt vô cùng, để tại chỗ tất cả mọi người không tự chủ được run rẩy lên. Sát khí kia chi nồng đậm, dường như thực chất hóa lưỡi dao, làm cho người ngạt thở. Một bên Bạch Long Phượng sắc mặt nghiêm trọng, trong tay như ý nhẹ lay động, phát ra thanh thúy tiếng vang. Nàng mặc dù kiêng kỵ Tiếu Tự Tại thực lực, nhưng vẫn chưa quá mức để ý dưới cái nhìn của nàng. Tiếu Tự Tại thực lực cố nhiên mạnh mẽ tuyệt đối, nhưng muốn lấy này để cho nàng tránh lui, còn hơi sớm. Thế mà, đang lúc nàng suy tư thời khắc, một đạo màu trắng thân ảnh đã tựa như tia chớp xông đến trước mặt nàng. Tiếu Tự Tại tốc độ nhanh đến kinh người, cơ hồ không cách nào bắt. Hắn năm ngón tay nắm quyền, khí tức khủng bố, sau lưng long tượng buông đằng, kỳ lân thét dài. Tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình cả kinh trợn mắt hốt hoồm, nhịp tim đập đột nhiên ngừng. Oanh, quyền quang nổ tung, lực lượng kinh khủng rung động đến toàn bộ Thiên Long Phong đều tại run rẩy. Tất cả mọi người bị Tiếu Tự Tại chỗ bạo phát lực lượng kinh khủng rung động, sợ hãi vô cùng. Quyền quang phai mở sơn phong bậc thang, đem cứng rắn nham thạch hóa thành một phấn, phiêu tán nơi xa. Mà Bạch Long Phượng tay cầm như ý, chân ngọc chia xuống đất, thân hình phiêu nhiên như tiền, miễn cưỡng né qua cái này kinh thiên động địa một quyền. Chỉ bất quá, trong tay nàng như ý ngọc như ý phía trên xuất hiện một đạo rõ ràng vết nứt. Bạch Long Phượng nhìn lấy vỡ vụn như ý, sắc mặt càng nghiêm trọng. Nàng quả thực không nghĩ tới Tiếu Tự Tại một quyền này lực lượng khủng bố như thế. Nếu như một quyền này mệnh trung, nàng không chết cũng muốn trọng thương. Chương 147, đã ngươi lột da của nàng, ta thì rút ngươi gân. Chương 147, đã ngươi lột da của nàng, ta thì rút ngươi gân. Thế mà, đang lúc Bạch Long Phượng ổn định thân hình đồng thời, trong nháy mắt hàn ý tuôn ra, đóng băng thiên địa. Nàng chỉ cảm thấy quanh thân không gian cùng thời gian đều bị dừng lại chậm chạp, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có bao phủ toàn thân. Ngươi đang nhìn cái gì? Lạnh giọng truyền đến. Bạch Long Phượng ngạc nhiên phát hiện, Tiếu Tự Tại đã đi tới phía sau nàng. Chỉ thấy Tiếu Tự Tại mặt mày lãnh túc, hai con mắt như băng, tản ra làm cho người hít thở không thông sát ý. Tình cảnh này, nhìn đến tất cả mọi người sợ hãi kinh hãi, khó có thể tin. Hạng gì tốc độ? Hạng gì thân pháp? Quả thực giống như quỷ mị không thể nắm lấy. Bạch Long Phượng quanh thân lông tóc dựng đứng, cảm nhận được một cỗ lớn lao nguy cơ đập vào mặt. Tiếu Tự Tại lại lần nữa nắm quyền, kinh khủng uy áp trên không trung ngưng tụ. Long tượng kỳ lân hư ảnh tại quanh người hắn vần quanh, phát ra chấn thiên gào thét. Nếu là một quyền này rơi xuống, cho dù là Bạch Liên giáo tuyệt đại thánh nữ cũng khó thoát khỏi cái chết. Oanh! Hư không chấn động, khí lưu bạt mèo. Tiếu Tự Tại một quyền đánh ra, quyền thế như núi, bá đạo tuyệt luân. Lúc này, Bạch Long Phượng sắc mặt nghiêm trọng, tay trắng bấm niệm pháp quyết, vận chuyển toàn thân thiên địa chi khí, thi triển Bạch Liên giáo chín đại tuyệt học một trong Thiên Liên hộ thân. Thiên Liên hiện, hộ ta thân. Nàng ngón tay ngọc điểm nhẹ hư không, quanh thân trong nháy mắt hiện ra vô số màu trắng cánh sen, trong nháy mắt hội tụ ngưng kết. To lớn màu trắng liên hoa đem nàng bao phủ, tầng tầng lớp lớp cánh sen giống như khôi giáp, bao khỏa lưu chuyển, uyển như lưu ly, thai nghén bảy màu quang mang. Cùng một thời gian, Tiếu Tự Tại một quyền oanh kích trên đó, dẫn phát lại lần nữa chấn động. Oanh! Hư không như gương, tầng tầng vỡ vụn. Trong khoảnh khắc, màu trắng liên hoa nước toát tiêu tán, hóa thành vô số quan điểm, tung bay tứ tán. Bạch Long Phượng thân ảnh hướng về sau lùi lại, chập chân bất định, khóe miệng tuôn ra máu tươi, nhuộm đỏ mạng che mặt một góc. Nàng đôi mắt đẹp trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, nàng sớm đã đến cảm thiên cảnh, mà Tiếu Tự Tại không quá gần đạo cảnh mà thôi, thế mà có thể đưa nàng trọng thương đến tận đây, không khỏi quá mức khủng bố. Khô khụ. Bạch Long Phượng che miệng ho nhẹ, lại có một tia máu tươi từ khe hở tràn ra, rơi vào trắng loãng quần áo phía trên, nhìn thấy mà giật mình. Tình cảnh này cũng dẫn tới tất cả mọi người rung động, kinh diễm vô cùng. Cái này sao có thể? Có người tự lẩm bẩm, âm thanh run rẩy không thôi. Bạch Liên giáo tuyệt đại thánh nữ lại bị một quyền trọng thương. Có người khác kinh hô, trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Phật môn Phật tử cũng là động dung, ánh mắt nhìn chăm chú Tiếu Tự Tại, một kích này lực lượng thậm chí để hắn đều cảm nhận được một chút áp bách, Phật tổ nhục thân đều hiện lên một chút kiêng kỵ. Phật tử chắp tay trước ngực, mi tâm chu sa quang mang lấp loé, trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng. Người này long tượng chi lực đã đạt đến hóa cảnh. Hắn nhẹ giọng tự nói, thanh âm chỉ có chính mình có thể nghe thấy. Mà xa xa đạo tông hai vị đạo tử càng là sắc mặt nghiêm trọng, nhìn nhau, trong mắt đều là chấn kinh chi sắc. Đổi vị suy nghĩ, như hai người đối mặt một quyền này, chỉ sợ cũng là bại lui chiếm đa số. Bạch Diệu, người này thực lực. Hắc trầm thanh âm trầm thấp, mang theo một tia hiếm thấy kinh hãi. Sát thực ra ngoài ý định. Bạch Diệu gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, nếu ta hai người liên thủ, có thể nhất chiến, nhưng nếu đơn đả độc đấu. Hắn còn chưa nói hết, nhưng Hắc trầm đã minh bạch trong đó hàm nghĩa. Duy chỉ có phía trên Cố Thiên Tử sắc mặt vẫn như cũ, khóe miệng ý cười càng dày đặc. Có ý tứ. Hắn nói khẽ, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, một phương này nho nhỏ Thiên Long Phong, vậy mà hội tụ nhiều như vậy phi phàm thế hệ. Tiếu Tự Tại vẫn chưa như vậy đình chỉ. Hắn lại lần nữa xông lên phía trước, thân hình như điện, lưu lại từng đạo tàn ảnh, thẳng đến Bạch Long Phượng mà đi. Lần này hắn không có ý định lại lưu cho đối phương một tia thở dốc cơ hội, trực tiếp vận chuyển thần tượng trấn ngục. Tiếu Tự Tại khí tức quanh người đột biến, giống như là biển gầm bộc phát ra. Một cỗ vô cùng khốc liệt khí tức kinh khủng theo Tiếu Tự Tại trên thân khuyết tán ra, dẫn động thiên địa. Sơn phong rung động, tầng mây khuấy động, dường như thế giới bản thân đều bị cỗ lực lượng này chỗ rung chuyển. Năm ngón tay bóc ra, giống như liệt dương hội tụ, sáng chói khủng bố. Giữa ngón tay, long tượng chi khí ngưng kết thành từng kia từng sợi kim tuyến, như là thần kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Bạch Long Phượng sắc mặt khó coi, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Nàng biết, nếu là bị một kích này mệnh trung, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này liền là phải tiếp tục hướng Tiếu Tự Tại xuất thủ. Bạch Liên Quan Âm, hộ ta chu toàn. Nàng mềm mại quát một tiếng, tay ngọc bấm niệm pháp quyết, khí tức quanh người bạo phát, giống như nước thủy triều dâng trào mà ra. Thân sau khi ngưng tụ ra Bạch Liên Quan Âm thần tượng, chừng 100 trượng, thật lớn vô cùng, trang nghiêm nghiêm túc. Quan Âm thần tượng toàn thân trắng loãng, như là tinh khiết nhất ngọc thạch điêu khắc thành, tản ra ánh sáng nhu hòa. Thần tượng tay cầm lá liễu, lại lần nữa hướng Tiếu Tự Tại uy sái mà đến. Lá liễu những nơi đi qua, hư không rung động, phát ra chói tai tiếng xé gió. Đây là Bạch Liên giáo tối cường phòng ngự, nghe nói liền nhị phẩm đại năng giả đều khó mà công phá. Tiếu Tự Tại không thèm để ý chút nào, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Thần tượng chấn ngục. Hắn khẽ quát một tiếng, quanh thân long tượng chi khí điên cuồng phun trào, hóa thành một tôn to lớn thần tượng hư ảnh, chiếm cứ giữa thiên địa. Thần tượng dậm chân, ngự sử thần tượng chi lực trong nháy mắt hoành không đè xuống, những nơi đi qua thiên địa rung động, vô số công kích đều sụp đổ, dễ dàng sụp đổ. Như đại nhật quá cảnh, thiên địa làm sáng tỏ. Bạch Liên Quan Âm thần tượng đột nhiên vỡ nát mà diện. Vô số quang điểm trên không trung phiêu tán, như là bay múa đầy trời tuyết hoa, mỹ lệ nhưng lại thoáng qua tức thì. Bạch Long Phượng sắc mặt trắng bệnh, cảm thấy một cỗ không gì địch nổi lực lượng đập vào mặt, đem nàng quanh thân sở hữu phòng ngự đều phá hủy. Không, không có khả năng. Nàng tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin. Cùng một trong nháy mắt, Tiếu Tự Tại năm ngón tay trực tiếp nắm tại Bạch Long Phượng trên cổ, đem đối phương hung hăng nện rơi trên mặt đất. Oeng! To lớn trùng kích lực làm cho cả Thiên Long Phong đều vì thế mà chấn động, vô số đá vụn từ đỉnh núi lăn xuống, nện hướng phía dưới. Bạch Long Phượng khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ, giống như trên trời thần nữ, da thịt như ngọc, trắng non tinh tế tỉ mỉ. Tóc dài đen nhánh như là thác nước chiếu nghiêng xuống, nổi bật nàng tấm kia không thi phấn trang điểm vẫn như cũ nghiêng nước nghiêng thành dung nhan. Thế mà, giờ phút này đối phương bị Tiếu Tự Tại nắm cái cổ, hết sức dãy rủa, nhưng lại không cách nào dung chuyển mảy may. Nàng cặp kia như thủy đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy hoảng sợ, tay trắng nắm lấy Tiếu Tự Tại cổ tay, lại như là kiến càng lay cây, tốn công vô ích. Đối mặt như thế mỹ nhân bị như vậy lanh khốc đối đãi, trong lúc nhất thời dẫn tới không ít người làm quan sắc mặt động dung, sinh ra vẻ không đành lòng. Dừng tay. Có người nhịn không được hô, thanh âm bên trong mang theo run rẩy, nàng chính là Bạch Liên giáo thánh nữ, há có thể như thế. Lời còn chưa dứt, Tiếu Tự Tại đột nhiên quay đầu, một đạo ánh mắt lạnh như băng đảo qua, như là thực chất lưỡi dao. Khiến người kia lời nói im bặt mà dừng, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra. Nhưng Tiếu Tự Tại vẫn như cũ hờ hững, hai con mắt tinh hồng, gắt gao nhìn chăm chú đối phương. Người đã lột da của nàng, ta liền rút ngươi gân. Tiếng nói vừa ra, giống như cửu lũ hàn băng, khiến tại chỗ tất cả mọi người không tự chủ được dùng mình một cái. Chương 148, Cố Thiên Tử mời chào Tiếu Tự Tại. Chương 148, Cố Thiên Tử mời chào Tiếu Tự Tại. Tiếu Tự Tại năm ngón tay đột nhiên siết chặt, một cái tay khác trực tiếp nắm tại đối phương trên cổ, trong nháy mắt dùng lực. Chỉ nghe một tiếng tiếng cạch cạch, thanh thúy mà khủng bố, thứ gì bị cứ thế mà bẻ gãy. Tất cả mọi người cảm giác xương sống lạnh buốt, một mảnh như rơi vào hầm băng. Bạch Long Phượng cái kia đôi mắt đẹp đống nhiên trợn lên, trong mắt tràn đầy thật không thể tin, tựa hồ không nghĩ tới Tiếu Tự Tại thật dám đối nàng hạ này mà thủ. Nàng muốn mở miệng nói cái gì, lại chỉ có thể phát ra khanh khách thanh âm, lại không cách nào ngôn ngữ. Sau đó, Tiếu Tự Tại cánh tay lắc một cái, kinh khủng long tượng chi lực bạo phát, trực tiếp đem Bạch Long Phượng đầu tính cả cổ sống cùng một chỗ theo trong thân thể rút ra. Phốc, máu tươi như suối phun giống như tuôn ra, nhuộm đỏ toàn bộ Thiên Long Phong đỉnh. Thiên địa đột nhiên yên tĩnh, gió nhẹ quét, chỉ có Tiếu Tự Tại thân ảnh sững sững. Mà tại Tiếu Tự Tại trong tay, một viên mang huyết tuyệt mỹ đầu cùng máu tươi chảy đầm địa cổ sống lộ rõ, máu tươi theo đối phương đầu ngón tay nhỏ xuống. Dưới chân là thi thể lạnh băng, đã từng cao quý ưu nhã Bạch Liên giáo thánh nữ, bây giờ bất quá là một bộ không có đầu thân thể tàn phế, thê thảm cùng cực. Tình cảnh này, rung động tất cả mọi người. Bạch Long Phượng chết rồi, Tiếu Tự Tại liền di ngôn đều không có cho đối phương cơ hội lưu lại. Cho dù mỹ nhân tuyệt đại phong tư ngàn vạn, tại Tiếu Tự Tại trong tay cũng bất quá một bộ xương khô, tình cảnh này làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Huyết dịch vẫn tại nhỏ xuống, ấm áp ngay ngái, nhuộm đỏ mảng lớn mặt đất. Sau đó, Tiếu Tự Tại trực tiếp đem mang huyết cổ sống cùng đầu theo trên bậc thang bầu trời đỉnh núi thật cao ném. Hai cốt cùng đầu lăn xuống đến, giống như vứt bỏ tại đường phố bên cạnh, cung cấp chó hoang cắn xé xương cốt đồng dạng. Đông đông đông, đầu tại thang đá phía trên lăn lộn, phát ra ngột ngạt tiếng va đập, Bạch Long Phượng cái kia đôi mắt đẹp vẫn như cũ trợn lên, tựa hồ đến chết đều không thể tin được chính mình kết cục. Không biết bao nhiêu người nhìn thấy một màn này sợ hãi rung động, người nào cũng không nghĩ tới, Bạch Long Phượng Bạch Liên giáo đệ nhất tuyệt đại thánh nữ, vô luận dung mạo phong tư, cũng là thiên phú tư chất, đều là nhân tuyển tốt nhất, nhân vật như vậy lại bị Tiếu Tự Tại như thế dứt khoát chém giết, thậm chí bị trực tiếp quất ra cổ sống, bẻ đầu. Tất cả mọi người lại lần nữa thấy được Tiếu Tự Tại thích giết chóc. Nhìn lấy cái kia lăn xuống xa xa đầu, trên đài cao rất nhiều hào hùng đều sợ hãi kinh hãi, âm thầm kinh hãi. Tứ Tượng Kiếm Tông tông chủ sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán đồng địa, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn ban đầu vốn còn muốn vì môn hạ đệ tử báo thù, giờ phút này lại liền hô hấp cũng không dám dùng quá sức, e sợ cho gây nên Tiếu Tự Tại chú ý. Bạch Liên giáo chúng đệ tử càng là hai chân như nhũn ra, mặt như màu đất, không một người dám lên trước thu lấy thánh nữ thi hải, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy viên kia mang huyết đầu lăn xuống dưới núi. Tình cảnh này làm cho lòng người sinh sợ hãi, không rét mà run. Tiếu Tự Tại quay người, ánh mắt đảo qua toàn trường, lạnh lùng như băng. Sở Hữu cùng hắn hai mắt nhìn nhau người, đều chấn động trong lòng, cấp tốc cúi đầu, không dám cùng hắn đối mặt. Chúc mừng ký chủ đánh giết tam phẩm đại tông sư, Bạch Long Phượng khen thưởng sát lục giá trị 2 triệu. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được công pháp Bắc Minh thần công, nhập môn 01000, hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Tiếu Tự trong đầu vang lên, băng lãnh máy móc âm thanh lại làm cho trong lòng hắn dâng lên một dòng nước ấm. 200 vạn sát lục giá trị nhập trướng, để Tiếu Tự tại sát lục giá trị lại lần nữa tăng mạnh. Bây giờ, Tiếu Tự tại sát lục giá trị đã đạt đến gần 500 vạn nhiều. Mà Tiếu Tự tại đem ánh mắt nhìn về phía Bắc Minh thần công, lại là khỏe miệng mỉm cười. Đại tông sư cảnh giới cần nhất liền là đối với thiên địa chi khí thu nạp cùng dự trữ. Đây là một cái chịu khổ công phu, chỉ có thể không ngừng hấp thụ thiên địa chi khí để thăng tự thân. Nghĩ như vậy muốn để thăng cảnh giới, chỉ dựa vào võ học là cực kỳ khó khăn. Bất quá, bây giờ có Bắc Minh thần công, đối Tiếu Tự tại mà nói lại là rút ngắn thật nhiều khổ tu thời gian. Dù sao hắn có thể dùng Bắc Minh thần công, đem người khác thiên địa chi khí biến thành của mình. Không do dự, Tiếu Tự tại trực tiếp đem Bắc Minh thần công thêm điểm đến viên mãn. Bắc Minh thần công nhập môn Bắc Minh thần công viên mãn. Tổng cộng cũng mới hao phí không đến 5 vạn sát lục giá trị, đối Tiếu Tự tại mà nói, bất quá chín châu mất sợi lông thôi. Làm xong đây hết thảy, Tiếu Tự tại lại lần nữa đem ánh mắt liếc hướng trước người bốn đạo thân ảnh. Đạo tông hai vị đạo tử, Phật môn Phật tử, cùng cái này vị đến từ triều đình Cố Thiên tử. Bốn người đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía Tiếu Tự tại, sắc mặt khác nhau. Ba người trước phần lớn là kiêng kỵ, mà Cố Thiên tử thì càng nhiều hơn chính là hứng thú. Bầu trời phía trên, mây đen dày đặc, ẩn có tiếng sấm nhấp nhô. Xa xa mọi người nín hơi ngưng thần, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Bọn hắn rõ ràng, nếu thật cùng Tiếu Tự tại giao thủ, thắng bại khó liệu. Rốt cục, Cố Thiên tử dẫn đầu cất bước mà ra, nhìn về phía Tiếu Tự tại, khóe miệng mỉm cười. Tiếu Tự tại, Cố Thiên tử thanh âm ôn hòa, mang theo thưởng thức, ngươi hành động, ta đều đã biết. Hắn nhẹ nhàng phất tay áo, khí tức quanh người phun trào, phản phất giống như cựu thiên tinh thần bực quanh, sáng chói chói mắt. Thiên Long đạo trên dưới hơn 700 quan lại bị ngươi tru sát, tứ tượng kiếm tông Thái Huyền Bạch Hổ kiếm bị ngươi chiếm lấy, bây giờ càng là chém giết trước mặt mọi người Bạch Liên giáo tuyệt đại thánh nữ. Cố Thiên tử một đường tới, trong mắt không thấy chút nào sắc mặt giận dữ, ngược lại lóe ra tán thưởng. Loại này thủ đoạn, bực này đáng phách, đương thế hiếm thấy. Tiếu Tự tại nheo mắt lại, nhìn về phía Cố Thiên tử, từ chối cho ý kiến. Cố Thiên tử tiếp tục nói, nếu ngươi quy thuận triều đình, làm việc cho ta, chẳng những có thể đạt được thiên địa tạo hóa đan, tương lai ta thậm chí có thể hứa hẹn ngươi dưới một người, trên vạn người. Hắn nói, từ trong ngực lấy ra một cái màu vàng kim lệnh bài, đưa về phía Tiếu Tự tại. Lệnh bài toàn thân vàng rực, phía trên khắc lấy Khâm Sai đại thần bốn chữ lớn, long văn vần quanh, khí tức nghiêm. Bái nhập dưới trướng của ta, cái này viên lệnh bài chính là ngươi. Nắm lệnh này bài, có thể hiệu lệnh thiên hạ, trừ thánh thượng bên ngoài, không người có thể chế. Cố Thiên tử thanh âm bên trong mang theo dụ hoặc, như thế nào? Một bên đạo tông cùng Phật môn hai phái nghe được câu này, nhất thời ngưng trọng lên. Nếu là Tiếu Tự tại cùng Cố Thiên tử liên thủ, bọn hắn song phương tất nhiên bị thua. Tuy nhiên Phật môn Phật tử nắm giữ Phật đại nục thân không sợ nhị phẩm cảnh trở xuống sở hữu công pháp thủ đoạn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu là hắn có thể thủ thắng. Dù sao cường đại nục thân cho hắn chỉ là bất bại mà thôi. Phật tử hơi biến sắc mặt, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Đạo tông hai vị đạo tử càng là cao mày, tay không tự giác đặt tại trên chuôi kiếm, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Giờ phút này, xa xa Hổ Quân Tần Chữ cùng Cố Thanh Hàn cũng là sắc mặt kinh dị, nhìn tình cảnh này rung động lòng người vô cùng. Cố Thanh Hàn nhẹ lay động quả giấy, con ngươi sáng ngời bên trong lóe qua suy tư quan mang. Hổ thúc, ngươi nói hắn sẽ đáp ứng không? Nàng thanh âm trầm thấp, sợ đã quấy rầy xa xa trò chuyện. Tần Chữ rơi trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên phức tạp. Khó nói. Tiếu Tự tại tính cách cao ngạo, sát phạt quyết đoán, chưa chắc sẽ tùy tiện chịu làm kẻ dưới. Hắn dừng một chút, lại nói, nhưng Cố Thiên tử thân phận đặc thù, nếu có hắn đến nữa, Tiếu Tự tại nhất định có thể càng tiến một bước. Cố Thanh Hàn khẽ gật đầu, ánh mắt lần nữa tìm đến phía nơi xa. Bây giờ, Tiếu Tự tại chém giết Bạch Liên giáo tuyệt đại thánh nữ có thể nói đầy đủ đã chứng minh tư chất của mình cùng tương lai tiềm lực. Như có thể đem thu nhập dưới trướng, đối triều đình mà nói, không khác nào như hổ thêm cánh. Thiên Long Phong phía trên, Tiếu Tự tại yên tĩnh nhìn lấy Cố Thiên tử đưa tới màu vàng kim lệnh bài, ánh mắt lấp loé không yên. Hắn chậm rãi vươn tay, tựa hồ muốn tiếp nhận cái viên kia lệnh bài. Chương 149, theo chó khách quý, cũng xứng mời Kỳ Lân. Chương 149, theo chó khách quý, cũng xứng mời Kỳ Lân. Cố Thiên tử trong mắt lóe lên vui mừng, nhếch miệng lên ý cười. Đạo tông Phật môn đám người sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng tảng đá chìm đến đáy cốc. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Tiếu Tự tại chọn quy thuận triều đình thời điểm, Tiếu Tự tại tay lại ở giữa không trung đột nhiên nhất biến. Hắn năm ngón tay hơi cong, hướng màu vàng kim lệnh bài nhẹ nhàng một đánh, ken một tiếng lệnh bài bị bắn ngược về, bay về phía Cố Thiên tử. Cố Thiên tử nhíu mày, đưa tay tiếp được lệnh bài, trong mắt lóe lên không vui. Tiếu Tự tại lại cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng ngạo nghễ. Quy thuận. Thanh âm hắn băng lãnh, như là cửu lũ hàn băng, theo chó khách quý, cũng xứng mời Kỳ Lân. Tất cả mọi người bị Tiếu Tự tại ngôn từ rung động, khó mà tin được. Tiếu Tự tại đây là muốn làm gì? Công nhiên đối kháng triều đình, nhục mạ Cố Thiên tử. Trong lúc nhất thời, Thiên Long Phong phía trên yên tĩnh im lặng, liền tiếng gió đều tựa hồ ngưng trệ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng không hiểu. Có người hít sâu một hơi, suýt nữa cắn đến đầu lưỡi của mình, cũng có người hai chân như nhũn ra, không tự giác lùi về phía sau mấy bước, e sợ cho bị cuốn vào trận này ngập trời phong ba. Cố Thiên tử là cái gì người? Triều đình thiên hạ đệ nhất nhân, chính là đương kim thánh thượng coi trọng nhất hoàng tử, tương lai thiên hạ chi quân, bây giờ lại bị Tiếu Tự tại giận mắng là lợn chó. Hắn điên rồi sao? Có người thấp giọng thì thào, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ, đây là tại muốn chết ta. Xuyệt. Bên cạnh người vội vàng làm cái im lặng thủ thế, sợ bị xa xa Tiếu Tự tại nghe được. Trên đài cao, các phái cao tầng cũng là sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Tứ Tượng Kiếm Tông tông chủ siết chặt nắm đấm, trán nổi gân xanh lên. Nguyên bản còn kiêng kỵ Tiếu Tự Tại thực lực, giờ phút này lại là mừng thầm. Tiếu Tự Tại đắc tội triều đình, ngày sau vô luận đi đến nơi nào, đều muốn nửa bước khó đi. Cửu tông cái khác trưởng lão cũng là thần sắc khác nhau, có trong bóng tối may mắn, có lo lắng, càng có mặt lộ vẻ cười lạnh, giống như hồ đã thấy Tiếu Tự Tại được cùng. Mà Cố Thiên Tử thì là sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía Tiếu Tự Tại. Nguyên bản ôn hòa như ngọc con ngươi trong nháy mắt biến đến sắc bén như kiếm, vạch phá bầu trời, đâm thẳng Tiếu Tự Tại hai mắt. Không nghĩ tới đối phương nhưng vẫn so kỳ lần, để hắn trong lòng hiện lên sát ý. Cố Thiên Tử trong mắt hàn mang lấp lóe, trong lòng sát ý phun trào. Thật sự là hắn coi trọng Tiếu Tự Tại tư chất cùng thực lực, nhưng đối với hắn mà nói, thiên hạ to lớn đều muốn quy về hắn tay, đã Tiếu Tự Tại không thần phục, vậy cũng chỉ có thể chết. Như vậy xem thường triều đình, nhục mạ hoàng tử đại nghịch bất đạo chi đồ, hắn há có thể dễ dàng tha thứ. Cố Thiên Tử bên môi dương nhẹ, khoe miệng phát họa ra một vệt lạnh lẽo độ cong. Tiếu Tự Tại, ngươi đã không biết điều, liền chỉ có một con đường chết. Ánh mắt của hắn hơi đổi, nhìn về phía một bên Phật môn Phật tử cùng đạo môn hai vị đạo tử. Ba vị, người này hung hăng càng quái, vô pháp vô thiên, lại dám trước mặt mọi người chu sát Bạch Liên giáo thánh nữ, càng đối triều đình bất kính. Cố Thiên Tử thanh âm trầm ổn có lực, bực này cuồng đồ nếu không trừ, ngày sau tất thành họa lớn. Lúc này liền là hướng về phía một bên Phật môn Phật tử cùng đạo môn hai vị đạo tử, đề nghị ba người các ngươi liên thủ đánh tan Tiếu Tự Tại, thiên địa tạo hóa đan ba người liền có thể cùng chia. Lời vừa nói ra, Phật môn Phật tử mi tâm chu sa hơi hơi lấp lóe, ánh mắt lưu chuyển, lâm vào trầm tư. Đạo tông hai vị đạo tử Bạch Diệu cùng Hắc Trầm nhìn nhau, trong mắt lóe lên do dự, bọn hắn tự nhiên biết đây là Cố Thiên Tử xua hổ nuốt sói kế sách. Nhưng sau một khắc, chỉ thấy Cố Thiên Tử đột nhiên từ trong ngực xuất ra ba cái trong suốt sáng long lanh thiên địa tạo hóa đan, đạn phân cho ba người. Ba viên đan dược như lưu tinh một dạng xẹt qua không trung, chuẩn xác không sai lầm rơi vào ba người trong tay. Đinh, đan dược tới tay, phát ra tiếng vang lanh lảnh, trong suốt sáng long lanh, tản ra nhiếp nhân tâm phách hào quang. Tình cảnh này nhất thời để song phương hơi biến sắc mặt, đối với Cố Thiên Tử luôn từ nhiều hơn mấy phần tin tưởng. Phật tử nhìn trong tay thiên địa tạo hóa đan, hai con mắt lấp lóe. Bực này thần vật, một cái liền có thể giảm bớt hắn mấy năm khổ tu. Bạch Diệu cùng Hắc Trầm càng đem đan dược nắm chặt, trong mắt lóe lên tham lam. Nghiêm chỉnh mà nói, đối bọn hắn mà nói, Tiếu Tự Tại bản thân liền là to lớn biến số. Dù sao thiên hạ hôm nay, triều đình cùng các đại võ đạo thế lực tông môn cộng trị thiên hạ. Tiếu Tự Tại theo quật khởi đến bây giờ, xưa nay không tham gia bất kỳ bên nào, vẫn luôn là đồng hành giả. Loại nhân vật này vô luận là đối với triều đình vẫn là đối võ đạo thế lực tông môn mà nói, đều là to lớn thai hoàng ẩm. Bây giờ, bọn hắn đã được đến thiên địa tạo hóa đan, đã không lỗ, như thế đánh tan Tiếu Tự Tại, cũng là không tính là gì đại sự. Tiếu Tự Tại nhìn lấy tình cảnh này, trong mắt lóe lên cười lạnh. A, liên thủ đối địch. Thanh âm hắn băng lãnh, một bầy kiến hôi thôi, đến thì đã có sao. Phật môn Phật tử khẽ lắc đầu, chắp tay trước được nói, thí chủ cuồng vọng, thật tình không biết thiên ngoại hữu thiên, người bên trên có người. Hôm nay liền để lão nạp độ hóa ngươi, tiêu trừ trong lòng ngươi sát nghiệt. Nói, hắn mi tâm chu sa bỗng nhiên nở rộ lóa mắt kim quang, quanh thân Phật môn chân khí phun trào, như là màu vàng kim hải dương, sôi trào mãnh liệt. Kim quang bên trong, ẩn ẩn hiện ra một tôn to lớn Phật Đà hư ảnh, cao đại uy nghiêm, nhìn xuống chúng sinh. Với anh, Phật quang phổ chiếu, trong chốc lát toàn bộ Thiên Long Phong đỉnh đều bị bao phủ tại cái này màu vàng kim quang mang bên trong. Tất cả mọi người cảm thấy một cỗ không hiểu tim đập nhanh, dường như đối mặt thần linh hàng thế, không tự chủ được sinh lòng sùng bái. Trong nháy mắt, kiếm minh băng vọng, âm dương thái cực đồ án kéo dài tới mà ra, hóa thành trắng đen song long. Chính là đạo tông hai vị đạo tử, bọn hắn đã làm ra lựa chọn. Bọn hắn một người cầm bạch kiếm, một người cầm hắc kiếm, một nam một nữ, nhất càn nhất khôn, một âm một dương. Âm dương thái ất kiếm chính là đạo môn đỉnh cấp thần binh, vô cùng cường đại, từng dính qua không ngừng một vị nhị phẩm cảnh trí cao tồn tại máu tươi. Thân kiếm lóe ra tham thẳm hàn quang, kiếm khí hóa long, vờn quanh quanh thân, khí thế kinh người. Cùng một thời gian, giống ngâm hổ gầm tiếng vang hoàn toàn bầu trời. Phật tử quanh thân kim quang đại thịnh, như là mặt trời chói chang trên không, đâm vào người mở mắt không ra. Hắn ngưng tụ long hổ chi hình, thật lớn vô cùng, một đầu kim long xoay quanh ở bên trái, một đầu bạch hổ nút bên phải, linh động như vật sống, uy thế ngập trời. Chắp tay trước ngực, giống như kim cương nộ mục, nhìn về phía Tiếu Tự Tại, khí thế rộng rãi vô cùng. Ầm ầm, trong hư không truyền đến như sấm sét tiếng vang, hai cỗ khí tức kinh khủng tại bành trướng quyết tán, chấn thiên hám địa kinh diễm tất cả mọi người. Đạo môn cùng Phật môn hai đại đỉnh cấp đạo tử chân truyền tất cả đều đối Tiếu Tự Tại xuất thủ, tình cảnh này làm cho tất cả mọi người cực kỳ chấn động. Cái này, Tứ Tượng Kiếm Tông một vị trưởng lão âm thanh run rẩy, bực này khí thế đã không thua gì nhị phẩm cảnh cường giả. Phật môn Phật tử, đạo tông âm dương đạo tử, quả nhiên danh bất hư truyền. Lại có người thấp giọng cảm thán, trong mắt tràn đầy rung động. Đạo tông hai vị đạo tử Bạch Diệu cùng Hắc Trầm đứng ở hư không, tay cầm âm dương thái ất kiếm, một đen một trắng, một âm một dương, khí tức quanh người giống như thủy triều phun trào. Hai người lưng tựa lưng đứng thẳng, kiếm trong tay hòa lẫn, hình thành một cái to lớn thái cực đồ án, đen trắng rõ ràng, âm dương giao hợp. Âm dương cùng vang lên, vạn pháp quý nhất. Hai người đồng thời quát khẽ, thanh âm bên trong mang theo không gì địch nổi tự tin. Thái cực đồ án xoay chậm chậm, tốc độ càng lúc càng nhanh, sau cùng hóa thành chói mắt quang luân, hướng về Tiếu Tự Tại nghiền ép mà đi. Chương 150, chỉ bằng các ngươi. Chương 150, chỉ bằng các ngươi. Tiếu Tự Tại vô cùng sắc mặt bình tĩnh nhìn tình cảnh này, một bước đi ra, khí máu bắn tung tóe, màn trời hóa thành đủ loại dị tượng. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn đại thần thú hư ảnh tại phía sau hắn hiện lên, sinh động như thật, chấn thiên gào thét. Tứ Tượng Kiếm Tông trưởng lão thậm chí tông chủ đều bị chấn động đứng dậy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. cái này sao có thể? Tứ Tượng Kiếm Tông tông chủ âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ. Tứ Tượng hội tụ rõ ràng là ta Tứ Tượng Kiếm Tông chí cao chân ý, hắn vậy mà có thể thi triển đi ra. Một vị tóc trắng trưởng lão sắc mặt trắng bệnh, lẩm bẩm nói, hắn giết ta Tứ Tượng Kiếm Tông ba vị chân truyền, chiếm lấy tam đại thần kiếm, vậy mà thật dung hợp tứ đại chân ý. Cùng một thời gian, một đạo bạch ngọc thần tượng đấu đá mà ra, ngà voi chỉ thiên, hám địa kình thiên. Thần tượng toàn thân trắng loáng như ngọc, vô cùng to lớn, trường cao 10 trượng dưới, mỗi bước ra một bước đều bị thiên địa làm rung động. Ngà voi như kiếm, phong mang tất lộ, gòi voi như roi, hoành tạo tứ phương, giống như mục đích như đèn, xuyên thủng hư vọng. Sau đó, liền có sáng chói kim long hiện lên, quấn quanh ở giống như trên núi, long lân lấp lóe, thần uy lẫm liệt. Long tượng hợp nhất, uy thế càng sâu, như là trong thần thoại dị thú hàng lâm nhân gian, làm lòng người sinh kính sợ. Tiếu Tự Tại năm ngón tay ghép lại, sau lưng kỳ lân cất bước mà ra, toàn thân đỏ rực như lửa, lông bẩm tung bay, hai mắt như điện, khí tức khủng bố tuyệt luân. Kỳ lân mỗi một bước rơi xuống, đều trong hư không lưu lại một đạo đỏ thấm hỏa diễm ấn ký, thật lâu không rời. Cương đại khí tức rung động tứ phương, trực tiếp đè ép Phật tử cùng đạo tông hai người. Nhật Luân Kim Cương hơi biến sắc mặt, cảm nhận được một cô áp lực trước đó chưa từng có đập vào mặt, để hắn hô hấp cũng vì đó trì trệ. Bạch Diệu cùng Hắc Trầm càng là sắc mặt nghiêm trọng, trong tay Thái Ức kiếm run nhẹ nhẹ, hình thành Thái Cực đồ án cũng xuất hiện sóng chấn động bé nhỏ. Thật mạnh khí tức. Bạch Diệu thanh âm trầm thấp, mang theo chân kinh, người này vậy mà có thể đồng thời khống chế tứ tượng chân ý, long tượng chi lực cùng kỳ lân dị tượng, loại này thủ đoạn chưa từng nghe thấy. Hắc Trầm trong mắt lóe lên kiếm kỵ, trầm giọng nói, nếu thật giao thủ, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Trên đài cao, Cố Thiên Tử hai mắt híp lại, trong mắt lóe lên kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng bằng vào chính mình, Phật tử cùng đạo tông hai vị đạo tử liên thủ, đủ để trấn áp Tiếu Tự Tại. Mà giờ khắc này xem ra, Tiếu Tự Tại thực lực viễn siêu tưởng tượng của hắn, đã đủ để uy hiếp được bọn hắn bốn người. Thú vị. Cố Thiên Tử trong mắt lóe lên tình mang, nhếch miệng lên cười lạnh, xem ra truyền ngôn không giả, người này xác thực có mấy phần bản sự. Thiên Long Phong phía trên, Tiếu Tự Tại ngạo nghễ mà đứng, quanh thân dị tượng vần quanh, khí thế rộng rãi như hải, uy áp cái thế. Hắn đưa tay hai con mắt tinh hồng, sắc ý hiện lên, thanh âm băng lạnh lẽo như hàn băng, đến, để ta xem một chút, các ngươi lấy cái gì cả ta. Đạo tông hai đại đạo tử nhìn thấy Tiếu Tự Tại thái độ như thế, sắc mặt nhất thời nhất biến. Bạch Diệu ánh mắt như điện, trong tay bạch kiếm hơi hơi rung động, tán phát ra đạo đạo hàn quang. Thật là lớn cuồng vọng. Hắn nghiêm nghị quát nói, xem thường thiên tử, hôm nay ta đạo tông liền muốn dạy ngươi như thế nào thiên ngoại hữu thiên. Hắc Trầm đứng ở một bên, mặc bao phân phật, trong tay hắc kiếm mũi kiếm chỉ xuống đất, kiếm khí như rồng cuộn lượn quanh quanh thân. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào sức một mình thì có thể chống đỡ ta đạo tông âm dương hợp nhất chi đạo? Hắc Trầm lạnh hừ một tiếng, thanh âm như u minh chi phòng, nói chuyện biển vông. Tiếu Tự Tại lại là cười lạnh một tiếng, ánh mắt bén nhế, như xem con kiến hôi. Đạo tông, bất quá là một đám trốn ở rừng sâu núi thẳm bên trong mâu tạc tôi, cũng xứng tại ta trước mặt sư hùng. Hắn trên mặt khinh thường, tiện tay bung lên, tứ tượng thần thú hư ảnh rung động, phát ra chấn thiên gào thét. Cái này vừa nói, đạo tông hai đại đạo tử sắc mặt tái nhợt, trong mắt sát cơ lộ ra. Bạch Diệu màu trắng trường bào không gió tự chuyển, đạo khí bốc hơi, hóa thành vô số phủ văn vờn quanh quanh thân, uyển như thần minh hàng lâm. Hắc Trầm càng là trong mắt sát khí bốn phía, trong tay hắc kiếm đột nhiên tách ra tham thẳm hắc quang, như là thôn phệ hết thể hắc động, làm người sợ hãi. Nói xấu đạo tông, tội ác tại trời. Hai người đồng thời quát nói, thanh âm như sấm, chấn động đến dãy núi hô ứng. Sau một khắc, Bạch Diệu cùng Hắc Trầm thân hình lấp lóe, như là hai đạo lưu quang, một trái một phải, hướng về Tiếu Tự Tại giáp công mà đi. Âm Dương Thái Ức kiếm vẽ ra trên không trung hai đường vòng cùng, một trắng một đen, như là hai đầu cự long sen lẫn bay múa, khí thế rộng rãi. Thái Ức Âm Dương Trảm. Hai người đồng thời quát khẽ, thanh âm bên trong mang theo không gì địch nổi tự tin. Hai đạo kiếm khí trên không trung tụ hợp, hình thành một cái to lớn Thái Cực đồ án, đen trắng rõ ràng, âm dương giao hợp, hướng về Tiếu Tự Tại nghiền ép mà đến. Thái Cực đồ xoay tròn chỗ, hư không chấn động, phát ra chói tai rít lên, hình như có ngàn vạn lôi đỉnh ở trong đó lan lộn. Một kích này đã là đạo tông hai đại đạo tử toàn lực nhất kích, uy năng kinh người, đủ để dung chuyển sơn hà. Nơi xa quan chiến mọi người thấy thế, không khỏi hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Thế mà đối mặt cái này một đòn kinh thiên động địa, Tiếu Tự Tại lại là mặt không đổi sắc, trong mắt thậm chí lóe qua một tia khinh thường. Chỉ thấy hắn hai tay kết ấn, thể nội khí huyết điên cuồng phun trào, hóa thành từng cái màu vàng kim sợi tơ ở xung quanh người quấn quanh. Tiếu Tự Tại đột nhiên chấn động, long tượng chi lực bạo phát, vang tận mây xanh. Tứ tượng thần thú hư ảnh cùng nhau gào thét, âm thanh chấn cửu thiên, kỳ lân thét dài, đạp toái hư không, bạch ngọc thần tượng giơ chân, dung chuyển trời đất. Tay phải hắn cầm quyền, năm ngón tay trái mở ra, giống như kình thiên chi trụ, đón lấy cái kia nghiền ép mà đến Thái Cực đồ. Muốn thắng ta? Tiếu Tự Tại cười lạnh một tiếng, thanh âm như là cửu lũ hàn băng, chỉ bằng các ngươi hai cái. Nói xong, hắn đột nhiên huy quyền, long tượng chi lực chuyển tụ vào một điểm, hình thành một cái kinh khủng quan điểm, hướng về Thái Cực đồ đánh tới. Tam phân quy nguyên khí, quát khẽ một tiếng, chấn thiên động địa. Quan điểm nổ tung, hóa thành vô số màu vàng kim lưu quang, như là lưu tinh vũ giống như chiếu nghiêng xuống, cùng Thái Cực đồ chính diện va chạm. Oeng! Một tiếng nổ vang rung trời, dường như bầu trời bị xé đứt. Kinh khủng khí lãng lấy cả hai va chạm điểm làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng quyết tán, bẻ gãy nghiền nát, đánh đầu thằng đó. Đúng lúc này, xa xa Phật tử bỗng nhiên phát ra cười to một tiếng, tiếng như chuông lớn, rung khắp mây xanh. Tiếu thí chủ hảo khí phách, Bần tăng cũng tới lĩnh giáo một phen. Lời còn chưa dứt, Phật tử bước ra một bước, sau lưng kim quang đại thịnh, long hổ đi theo. chỉ thấy một đầu màu vàng kim cự long cùng một đầu đen như mực mãnh hổ hư ảnh hiện lên, sinh động như thật, rồng ngâm hổ gầm, chấn thiên động địa. Long hổ chi thế lao nhanh mà tới, khí thế như hồng, thẳng đến Tiếu Tự Tại mà đi. Tiếu Tự Tại sắc mặt không thay đổi, ánh mắt như điện, nhếch miệng lên một vẻ khinh thường cười lạnh. Hắn không chút nào lui, đồng thời một trường giơ ra, long tượng chi khí hội tụ lòng bàn tay, lao nhanh mà ra. Oeng, một tiếng vang thật lớn, như là thiên băng địa liệt. Trường ấn cùng long hổ chi thế chính diện va chạm, kinh khủng khí lãng lấy va chạm điểm làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng quét tán, vẻ gãy nghiền nát. Trên đài cao, đông đảo người quan chiến bị cỗ này khí lãng trùng kích, không tự chủ được sau lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Có chút thực lực yếu kém người thậm chí bị cỗ này khí lãng tung bay, chật vật không chịu nổi ngã nhào trên đất. Chương 151, ta cũng hiểu sơ kiếm đạo. Chương 151, ta cũng hiểu sơ kiếm đạo. Bụi mù tan đi, chỉ thấy Tiếu Tự Tại cùng Phật tử cách không đối lập, mỗi người đứng ngạo nghễ, người nào cũng không có nhượng bộ nửa bước. Phật tử mi tâm chu sa quang mang lấp lóe, chắp tay trước ngực, trong mắt lóe lên tán thưởng. Tiếu thí chủ quả nhiên danh bất hư truyền, có thể đón lấy ta long hổ hợp nhất chi thế. Tiếu Tự Tại cười lạnh một tiếng, ánh mắt như điện, nhìn thẳng Phật tử. Chỉ thương thôi, lại đến. Tình cảnh này, tất cả mọi người bị tình cảnh này rung động. Tiếu Tự Tại lấy một địch hai, đối mặt đạo tông hai đại đạo tử cùng Phật môn Phật tử vây công, lại còn có thể như thế ung dung không đội, quả thực không thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, tứ tượng kiếm tông tông chủ cùng rất nhiều trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ. Cái này còn là người sao? Có người run giọng nói, thanh âm bên trong tràn đầy thật không thể tin. Độc thân nên chiến hai đại đỉnh cấp đạo tử chân truyền, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Một vị trưởng lão khác thấp giọng cảm thán, trong mắt tràn đầy rung động. Mọi người ở đây kinh thán thời khắc, đạo tông hai đại đạo tử đã lại lần nữa ra tay. Bạch Diệu cùng Hắc Trầm đứng chung một chỗ, khí tức tương liên, quanh thân phun trào lấy kinh khủng kiếm ý thái ớt kiếm pháp âm dương phá thiên. Hai người đồng thời quát nói, thanh âm bên trong mang theo dứt khoát. Chỉ một thoáng, hai đạo kiếm khí trên không trung xen lẫn, một đen một trắng, một âm một dương, dẫn động bốn mới thiên địa lực lượng, cường hành vô cùng. Kiếm khí những nơi đi qua, hư không chấn động, phát ra chói tai rít lên, như là ngàn vạn lôi đỉnh đang gầm thét. Một kiếm này chém ra, thiên địa bị chia làm trắng đen hai nửa, không khí đều bị xé nứt, phát ra làm cho người dùng mình xé vài âm thanh. Như thế một đòn kinh thiên động địa, đủ để cho bất luận cái gì tam phẩm cảnh đại tông sư sợ hãi kinh hãi, nhượng bộ lui binh. Thế mà, đối mặt cái này kinh thế hai tục một kiếm, Tiếu Tự Tại mặt không đổi sắc, trong mắt thậm chí lóe qua vẻ mong đợi. Chỉ thấy hắn năm ngón tay năm quyền, long tượng chi khí hội tụ ở quyền phong phía trên, ngưng kết thành một tầng trong suốt băng xương. Thiên xương quyền. Tiếu Tự Tại một quyền đánh ra, hàn khí bốn phía, đóng băng trời cao. Quyền phong những nơi đi qua, trong không khí thủy khí trong nháy mắt ngưng kết thành băng, hình thành một đầu đóng băng trường long, trực tiếp vọt tới cái kia đạo trắng đen xen lẫn kiếm khí. Oeng. Một tiếng nổ vang rung trời, như là thiên băng địa liệt. Kinh khủng sóng xung kích lấy ba trạm điểm làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng quét tán, vẻ gãy nghiền nát, đánh đâu thắng đó. Trên đài cao, đông đảo người quan chiến lần nữa bị cỗ này sóng xung kích tung bay, chật vật không chịu nổi, sắc mặt trắng bệch. Bụi mù tán đi, chỉ thấy cái kia đạo trắng đen xen lẫn kiếm khí đã bị đánh tan, hóa thành vô số quan điểm, trên không trung phiêu tán. Mà Bạch Diệu cùng Hắc Trầm bị cái này kinh thiên một quyền chấn đến liên tiếp lui về phía sau, mỗi người lui ra mấy chục bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hai người sắc mặt tái nhợt, khoe miệng rớm máu, lộ ra nhưng đã bị nội thương. Thế mà, Tiếu Tự Tại vẫn chưa như vậy đình chỉ. Hắn phân tâm nhị dụng, một tay đánh lui đạo tông hai đại đạo tử, tay kia đồng thời kết ấn, vận chuyển lòng tượng bản lực công. Chỉ thấy Tiếu Tự Tại hai mắt như điện, khí tức quanh người bạo phát, giống như là biển gầm bao phủ tứ phương. Tiếu Tự Tại sau lưng, thập tam đầu màu vàng kim cự long cùng 13 con bạch ngọc thần tượng hư ảnh đồng thời hiện, sinh động như thật, vờn quanh thân. Long ngâm giống như rít đảo, chấn thiên hám địa, long trảo tượng đề, đạp phá hư không, long tu tượng nhà, phong mang tất lộ. Giờ khắc này, Tiếu Tự Tại dường như hóa thân thành viễn cổ thần minh, nhìn xuống chúng sinh, uy nghiêm cái thế. Hắn một trường bố ra, 13 long 13 tượng cùng nhau nộ hống, gào thét không ngừng, trực tiếp công hướng Phật môn Phật tử. Phật tử hơi biến sắc mặt, cảm nhận được một cỗ áp lực trước đó chưa từng có đập vào mặt. Hắn chắp tay trước ngực, mi tâm chu sa quang mang đại thịnh, quanh thân Phật quang phun trào, hình thành một tầng màu vàng kim bình chướng. Kim cương bất hoại thể. Phật tử quát khẽ một tiếng, quanh thân kim quang đại thịnh, hóa thành một tôn màu vàng kim cự Phật, cao đại uy nghiêm, ngăn tại trước mặt. Thế mà, đối mặt Tiếu Tự Tại cái này một đòn kinh thiên động địa, thì liền danh xưng nhị phẩm cảnh phía dưới không người có thể phá kim cương bất hoại thể, cũng có vẻ hơi yếu ớt. Oeng. 13 long 13 tượng cùng nhau trùng kích tại màu vàng kim cự Phật phía trên, phát ra nổ rung trời. Phật tử bị một trường này khủng bố dư vi đánh trúng, thân thể như là diều đứt dây bay ngược mà ra, nặng nề mà cắm nhập xa xa núi trong đá. Giờ phút này, không ít cao tầng thấy cảnh này đều động dung vô cùng. Giữa thiên địa lại có khủng bố như thế người. Một vị thân mang hôi bảo lão giả hai tay khẽ run, trong mắt tràn đầy rung động. Tiếu Tự Tại lấy một địch hai, còn có thể chiếm thượng phong, thực lực thế này, chỉ sợ đã là nhị phẩm cảnh cường giả. Một vị trưởng lão khác thấp giọng nói, thanh âm bên trong mang theo thật không thể tin. Bạch Liên giáo một vị nữ đệ tử che miệng mà cười, tay trắng khẽ run, trong đôi mắt đẹp mang theo kinh hãi. Khó trách thánh nữ sẽ. Nàng còn chưa nói hết, nhưng người bên cạnh đã minh bạch hắn hàng nghĩa. Hổ Quân Tần Chữ rơi nhìn phía xa chiến trường, cau mày, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Cái này Tiếu Tự Tại thực lực mạnh, viễn siêu tưởng tượng. Như hắn thật đối địch với triều đình. Cố Thanh Hàn lay động vào giấy, sắc mặt như thường, nhưng trong mắt lại lóe qua dị dạng quan mang. Hổ Thúc không cần lo lắng, hắn tất có ứng đối chi sách. Thế mà, chính khi mọi người kinh thán thời khắc, bị đánh lui đạo tông hai vị đạo tử lại lần nữa đi ra. chỉ thấy Bạch Diệu cùng Hắc Trầm khỏe miệng mang huyết, nhưng trong mắt lại lóe ra kiên định. Hai người nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Tiếu Tự Tại, hôm nay liền để ngươi kiến thức đạo tông chân chính tuyệt học. Bạch Diệu nghiêm nghị quát nói, trong tay bạch kiếm quang hoa đại thịnh, thái ớt âm dương khí, chém hết thế gian tà ma. Hắc Trầm âm thanh lạnh lùng nói, hắc kiếm ngũ quang phun trào. Hai người đồng thời giơ kiếm, trực tiếp song kiếm bắn ra thần uy, diễn hóa âm dương nhị khí. Trắng trên thân kiếm, một đạo thuần bạch như tuyết khí lưu chậm rãi bốc lên, như là linh xà du động, huyền diệu vô cùng. Hắc trên thân kiếm, một luồng u đen như mực khí lưu đồng dạng dâng lên, cùng khí lưu màu trắng xen lẫn quấn quanh, hình thành một cái huyền diệu âm dương đồ án. Đây là thái ớt âm dương khí. Trên đài cao có người chấn kinh thất thanh, đột nhiên đứng dậy. Trời ạ, đó là đạo tông đỉnh cấp võ đạo chân ý, thái ớt âm dương khí. Một vị khác lão giả lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đám người sắc mặt khác nhau, nhưng trong mắt không không mang theo rung động cùng tính sợ. Truyền văn thái ớt âm dương khí chính là đạo tông khai tông tổ sư sáng tạo, ẩn chứa vô thượng âm dương chi đạo, vô cùng sắc bén, thế gian hiếm có chống lại chi vận. Hai người cầm kiếm này, cho dù Phật môn kim cương thân cũng sẽ bị cắt đứt. Mạnh như Phật đà nhục thân cũng không dám tới đối ứng. Chỉ thấy Bạch Diệu cùng Hắc Trầm tay cầm âm dương song kiếm, kiếm khí tung hành, thanh thế kinh người. Trên thân kiếm, âm dương nhị khí vờn quanh lưu chuyển, tản mát ra kinh khủng kiếm đạo phong mang, khuyết tán ra đến, làm cho tất cả mọi người động dung. Trên bầu trời phảng phất có kiếm khí tại du tẩu, sắc nhọn sắc vô cùng, làm cho người ngạt thở. Mau nhìn, trong không khí đều có kiếm vết. Có người chỉ nơi xa hoảng sợ nói, chỉ gặp hư không bên trong, vô số thật nhỏ vết rách giống như mạng nhện lan tràn, đó là kiếm khí quá mức sắc bén, vậy mà đem hư không đều cắt đứt. Bực này đáng sợ dị tượng, nhìn đến chúng người tê cả da đầu, tâm thần run rẩy. Tiếu Tự Tại nguy hiểm. Có người thấp giọng thì thào, trong mắt tràn đầy lo lắng. Cho dù mạnh hơn, đối mặt thái ớt âm dương khí, cũng chỉ có tránh né mũi nhọn một đường a. Thế mà, đối mặt cái này kinh thiên động địa một chiều, Tiếu Tự Tại vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, trong mắt không có chút nào gợn sóng. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay hơi cong, nhẹ nhàng xoa bên hông thái huyền bạch hổ kiếm. Muốn kiến thức kiếm đạo phong mang. Tiếu Tự Tại cười lạnh một tiếng, thanh âm như hàn băng, không kéo, ta cũng hơi thông kiếm pháp. Chương 152, Độc Cô Cửu Kiếm chương 152, Độc Cô Cửu Kiếm lời còn chưa dứt, phía sau hắn Kỳ Lân thân ảnh đột nhiên hét giận dữ, chấn thiên động địa. Đồng thời, bên hông thái huyền bạch hổ kiếm ong ong không ngừng, vỏ kiếm rung động, bắn ra một tiếng kinh thiên tiếng hổ gầm, hung uy hiển hách. Khen, kiếm xuất vỏ, phong mang tất lộ. Trường kiếm nắm chắc, Tiếu Tự Tại khí thế đột nhiên nhất biến, phong mang tất lộ, dẫn tới thiên địa biến sắc, hàn quang dâng lên. Nơi xa, Tứ Tượng Kiếm Tông tông chủ đột nhiên đứng lên, sắc mặt kỳ biến. Tứ Tượng Quy Nhất Kiếm, hắn vậy mà thật dung hợp tứ đại chân ý. Giờ khắc này, Tiếu Tự Tại như là kiếm tiên hàng thế, khí tức sắc bén vô cùng, để tại chỗ tất cả mọi người cảm thấy một cỗ lạnh leo thấu xương. Bạch Diệu cùng Hắc Trầm biến sắc, cảm nhận được Tiếu Tự Tại trên thân bộc phát ra khủng bố kiếm ý, trong lòng không khỏi siết chặt. Thế mà thì đã trễ, Tiếu Tự Tại đã xuất thủ. Độc Cô Cửu Kiếm, quát khẽ một tiếng, Tiếu Tự Tại trong tay Thái Huyền Bạch Hổ kiếm bỗng nhiên đâm ra, tốc độ nhanh đến thật không thể tin, cơ hội chặt đứt thời gian. Kiếm quang như điện, chớp mắt đã tới, căn bản là không có cách bắt. Một kiếm này, đơn giản cùng cực, thậm chí nhìn không ra bất kỳ sức tưởng tượng chiêu thức, cũng là một kiếm đâm thẳng, lại ẩn chứa vô cùng huyền diệu. Tiếu Tự Tại thi triển ra Độc Cô Cửu Kiếm, chính là kiếm pháp bên trong tuyệt học chí cao, ý tứ là vô chiêu thắng hữu chiêu, phá hết thiên hạ võ học. Đinh, một tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang tận mây xanh, điếc màng những người. Tất cả mọi người thấy được để bọn hắn cả đời đều khó mà quên được một màn, Tiếu Tự Tại một kiếm rơi xuống, trong chốc lát, đạo tông hai vị đạo tử trong tay âm dương thái ớt kiếm đồng thời lên tiếng mà đứt, kiếm quang vỡ nát, hóa thành vô số quang điểm tản mát. Hai người trường kiếm vào tay, gào thét không ngừng, bay về phía nơi xa. Mà Tiếu Tự Tại một kiếm này dư thế không giảm, trực tiếp lướt qua hai người trước ngực, tại bọn hắn thân eo chỗ xé rách ra một nói lỗ thủng to lớn. Phốc, tươi máu chảy như suối ra, Bạch Diệu cùng Hắc Trầm đồng thời ho ra máu lùi lại, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vẫn lấy làm kiêu ngạo thái ớt âm dương khí, lại bị Tiếu Tự Tại nhất kiếm phá đi. Bực này kiếm pháp, quả thực chưa từng nghe thấy, không thể tưởng tượng. Bạch Diệu che eo ở giữa vết thương, máu tươi từ khe hở bên trong chảy ra, nhuộm đỏ màu trắng trường bào. Cái này sao có thể? Hắn âm thanh run rẩy, tràn đầy thật không thể tin, thái ớt âm dương khí lại bị phá. Hắc Trầm đồng dạng sắc mặt tái nhợt, khoe miệng chảy máu, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Hai người lui về phía sau mấy bước, cuối cùng chống đỡ không nổi, trùng điệp quỳ rạp xuống đất. Đạo tông hai đại đạo tử bị triệt để đánh bại, ngã vào trong vũng máu, lại lần nữa rung động tất cả mọi người. Vô số người kinh nghi bất định, ánh mắt đờ đẫn, khó có thể tin tình cảnh này. Trời ạ, cái này sao có thể? Có người thấp giọng thì thào, thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh. Đạo tông hai đại đạo tử lại bị một kiếm đánh bại. Một người khác nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt trắng bệch. Trên đài cao, các phương thế lực cao tầng sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt lóe ra phức tạp quan mang. Đạo tông mấy vị trưởng lão càng là sắc mặt cực kỳ khó coi, trong mắt tràn đầy rung động cùng thật không thể tin. Trong đó một vị tóc trắng xóa lão giả tay cầm phất trần, vuốt râu tay run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Lão giả tự lẩm bẩm, âm thanh run rẩy không thôi. Thái ớt âm dương khí chính là ta đạo tông tuyệt học chí cao, tục truyền đã đạt nhị phẩm cảnh giới, sao có thể bị nhất kiếm phá đi? Sư thúc, ngài. Bên cạnh một vị thanh bảo đạo nhân muốn nói lại thôi, trong mắt tràn đầy lo lắng. Ta không sao. Tóc trắng lão giả khoát qua tay, hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình phục tâm tình, chỉ là không nghĩ tới.
Bạch Diệu Hắc Trầm hai người thi triển ra đạo tông tuyệt học chí cao kiếm pháp, vậy mà đều bị thua. Cùng một thời gian, núi đá nứt toát, núi đất tung bay. Oeng! Một tiếng nổ rung trời, như là đất bằng sấm sét. Long hổ thân ảnh bắn ra, khí thế như hồng, Phật môn Phật tử Nhật Luân Kim Cương lại lần nữa hoành không mà ra. Chỉ thấy hắn toàn thân sáng chói vô cùng, kim quang bắn ra bốn phía, giống như hoàng kim đổ bê tông mà thành thần tượng, trang nghiêm nghiêm túc. Đây là Phật Đa nhục thân. Có người động dung, thanh âm bên trong tràn đầy rung động cùng tính sợ. Phật tử vậy mà kích phát ra Phật Đà nhục thân toàn bộ lực lượng. Một vị hôi bào lão giả La Thất Thanh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Phật Đà thế nhưng là võ đạo nhị phẩm cảnh thần thoại cấp tồn tại a. Một vị trưởng lao khác thấp giọng cảm thán, trong mắt tràn đầy chấn kinh, bực này nhân vật đủ rời núi lấp biển, đảo hải nghiêng sông, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể phá hủy một tòa thành trì. Phật Đà nhục thân bắn ra khủng bố uy áp, như là thực chất như thủy triều bao phủ tứ phương. Cương đại khí tức chấn động tất cả mọi người, để vô số người quan chiến sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy. Có chút thực lực yếu kém người thậm chí trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, hai chân lại không một chút khí lực, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất, nhìn lên cái này kinh thiên động địa một màn. Thì liền trên đài cao rất nhiều tông môn cao tầng cũng là sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Cố Thiên Tử thấy cảnh này, cũng là động dung không thôi. Phật Đa nhục thân cường đại, liền hắn đều muốn kiêng kỵ một hai. Nhị phẩm phía dưới không thể gây thương. Cố Thiên Tử nhẹ giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia trầm tư, đây cũng là Phật Đà nhục thân khủng bố chỗ. Phật tử Nhật Luân Kim Cương đứng tại phế tích bên trong, quanh thân kim quang sáng chói, uyển như thần minh hàng thế. Hắn hai mắt như nước, nhìn chằm chằm xa xa Tiếu Tự Tại, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Tiếu Tự Tại, Phật tử hét lớn một tiếng, tiếng như chuông lớn, rung khắp mây xanh, lại đến. Hắn vô cùng phẫn nộ, mi tâm chu sa quang mang đại thịnh, cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Theo không có người có thể thương hắn mảy may, hôm nay lại bị Tiếu Tự Tại tại lực lượng phía trên áp chế, cái này khiến hắn vô pháp tiếp nhận. Hắn người mang Phật Đà nhục thân, từ trước đến nay cực kỳ tự ngạo, tự nhiên không cam lòng như thế, lúc này thì muốn chém giết Tiếu Tự Tại. Phật tử nổi giận. Trên đài cao, một vị lao tăng chắp tay trước ngực, trong mắt lóe lên lo lắng, thí chủ bá đạo, Phật tử kiêu ngạo, hai người gặp bữa, tất có một bị thương. Phật Đà nhục thân vô cùng khủng bố, Nhật Luân Kim Cương vừa ra tay chính là long hổ đi theo, chấn thiên hám địa. Chỉ thấy hắn hai tay kết ấn, quanh thân Phật quang đại thịnh, hình thành một cái to lớn màu vàng kim quang cháo, bao phủ tứ phương. Quang cháo bên trong, một đầu màu vàng kim cự long cùng một đầu đen như mực mãnh hổ hư ảnh hiện lên, sinh động như thật, rồng ngâm hổ gầm, chấn thiên động địa. Long hổ đều xuất hiện, uy thế kinh người, thẳng đến Tiếu Tự Tại mà đi. Nơi xa, Tiếu Tự Tại vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, trong mắt không có chút nào gợn sóng. Tới thật đúng lúc. Hắn cười lạnh một tiếng, thanh âm như băng, để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là lực lượng. Lời còn chưa dứt, Tiếu Tự Tại trực tiếp bước ra một bước, áo trắng phần phật, khí thế như hồng. Hắn trên thân 13 long 13 tượng hư ảnh đồng thời bắn ra, long ngâm giống như rít gào, chấn thiên hám địa. Long tượng bàn lược công thi triển đến cực hạn, khí tức kinh khủng giống như là biển gầm bao phủ tứ phương. Long tượng chi lực tại hắn thể nội dâng trào, như là giang hà vỡ đê, không thể ngăn cản. Tiếu Tự Tại năm ngón tay năm quyền, quyền phong phía trên long tượng cuốn quanh, kỳ lân thét giải, uy thế kinh thiên. Một quyền đánh ra, phong vân biến sắc, thiên địa thất sắc. Chương 153, Phật Đà Kim Thân, không gì hơn cái này. Chương 153, Phật Đà Kim Thân, không gì hơn cái này. Một quyền này, dường như ngưng tụ thiên địa lực lượng, khủng bố vô biên. Phật tử cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, nhưng vẫn cũ không lùi không tránh đồng dạng một quyền nên đón tiếp lấy. Phật Đà Kim Cương Quyền. Phật tử hét lớn một tiếng, quanh thân kim quang tăng vọt, như là mặt trời chói chang trên không, đâm vào người mở mắt không ra. Hắn một quyền đánh ra, quyền phong phía trên long hổ cuốn quanh, uy thế kinh người. Hai quyền trên không trung chạm vào nhau, phát ra nổ rung trời. Vâng. Kinh khủng sóng xung kích lấy va chạm điểm làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng quyết tán, bẻ gãy nghiền nát, đánh đầu thằng đó. Phương biên 100 trượng đại địa sụp đổ, thiên long phong bậc thang vỡ nát, đá vụn như mưa, văng từ phía. Thanh thế vô cùng kinh khủng, dường như thiên địa đều phải vì thế mà sụp đổ. Phật tử sắc mặt kinh sợ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới Tiếu Tự Tại vậy mà cùng hắn cân sức ngang tài, hơn nữa còn thường tổn tới hắn Phật Đà nhục thân. Thực lực thế này, quả thực không thể tưởng tượng. Không có khả năng. Phật tử tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh, ngươi không có khả năng đạt tới loại này tình trạng. Tiếu Tự Tại cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Cân sức ngang tài. Thanh âm hắn băng lãnh, như là cửu lũ hàn băng, ngươi cũng xứng. Sau một khắc, Tiếu Tự Tại khí tức quanh người đột nhiên tăng vọt, như là sóng to gió lớn, bao phủ tứ phương. Thân thể bên trong, thần tượng chi lực bắn ra, khủng bố tuyệt luân. Chỉ thấy hắn năm ngón tay như là dây núi, đột nhiên nắm tại Phật tử trên bờ bay. Kinh khủng lực đạo bạo phát, để Phật tử kinh hãi không thôi, sắc mặt biến đổi lớn. Giang giác, một tiếng vang dọn, Phật tử cái kia đủ để ngăn chặn nhị phẩm cảnh phía dưới hết thể công kích Phật Đà nhục thân, vậy mà tại Tiếu Tự Tại trong tay xuất hiện vết nứt. Tình cảnh này, nhìn đến tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, nhịp tim đập đột nhiên ngừng. Tiếu Tự Tại trực tiếp đem Phật tử một tay bắt, lực lượng triệt để nghiền ép đối phương. Hắn dắt lấy Phật tử cổ tay, giống như cầm lên một con gà con, đem đối phương hung hăng nhập vào trong lòng núi. Oeng! To lớn trùng kích lực làm cho cả Thiên Long Phong đều vì thế mà chấn động, vô số đá vụn từ đỉnh núi lăn xuống, nện hướng phía dưới. Tiếu Tự Tại theo sát mà lên, một bước giẫm đạp mà xuống, hơi nhún chân. Giang giác, đại địa băng liệt, vết nứt lan tràn mấy chục trượng bên ngoài, núi đá sụp đổ, núi đất tung bay. Nơi xa, vô số người quan chiến trợn mắt hốt hoồm, tâm thần rung động. Cái này còn là người sao? Có người tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ. Làm xong đây hết thảy, Tiếu Tự Tại vẫn chưa dừng tay như vậy. Hắn trực tiếp túi người mà xuống, năm ngón tay như câu, nắm máu me khắp người Phật tử cái cổ, đem đối phương nhấc lên, như là xách một con gà. Phật tử hai chân cách mặt đất, ra sức dãy rủa, lại không cách nào dùng chuyển Tiếu Tự Tại mảy may. Tiếu Tự Tại hơi híp mắt lại, mắt sáng như đuốc, đánh giá Phật tử thân thể. Phật đa nhục thân quả nhiên cường hãn, tiếp nhận chính mình thần tượng chi lực, vậy mà cũng chỉ là nội tạng chảy máu, bề ngoài mảy may không có nửa phần tổn thương. Như thế để Tiếu Tự Tại có chút kinh ngạc. Có ý tứ. Tiếu Tự Tại thấp giọng thì thảo, thanh âm bên trong mang theo vài phần nghiền ngẫm. Phật tử Nhật Luân Kim Cương sắc mặt đỏ lên, hai tay chết bắt lấy Tiếu Tự Tại cổ tay, muốn tránh thoát cái này chí mạng kiềm chế. Trong mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhuộm đỏ áo cả sa màu vàng nóng. Ngươi làm sao có thể? Phật tử thanh âm khàn giọng, đứt quãng, Phật đà nhục thân, nhị phẩm phía dưới, không thể gây thương. Tiếu Tự Tại cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Nhị phẩm phía dưới không thể gây thương. Thanh âm hắn băng lãnh, như là cửu lũ hàn băng, tại ta trước mặt, bất quá là chuyện Tiếu Lâm thôi. Giờ phút này, Phật tử vẫn không cam lòng như vậy nhận bại, toàn lực vận chuyển thể nội Phật môn chân khí, muốn đối kháng Tiếu Tự Tại lực lượng. Màu vàng kim Phật quang ở trên người hắn lấp lóe, như làn nến tàn chi hỏa, chập chờn bất định. Thế mà cái này yếu đất chống cự, lập tức liền bị Tiếu Tự Tại cường thế nghiền ép, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Tiếu Tự Tại năm ngón tay hơi hơi dùng lực, Phật tử nhất thời cảm thấy một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng vào tới, cơ hồ muốn đem cổ của hắn bóp nát. Rồi. Phật tử phát ra thống khổ tiếng nghẹn ngào, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Trên đài cao, đông đảo người quan chiến nín hơi ngưng thần, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ. Phật môn mấy vị cao tăng càng là sắc mặt trắng bệnh, hai tay không ngừng run rẩy. Phật tử phải thua. Một vị lao tăng thì thào nói nhỏ, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin. Cái này, tuyệt không có khả năng này. Một vị khác lao tăng lắc đầu không thôi, trong mắt tràn đầy chấn kinh, Phật đà nhục thân sao sẽ như thế yếu ớt. Thế mà, hiện thực thì bày ở trước mắt, không phải do bọn hắn không tin. Tiếu Tự Tại dẫn theo Phật tử, chậm rãi đi đến rìa vách núi, từ trên cao nhìn xuống phía dưới. Hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thường. Sau một khắc, Tiếu Tự Tại một chân đá ra, trực tiếp đem Phật tử theo dãy núi phía trên đá xuống đỉnh núi. Cút! Một tiếng gầm thét, rung khắp mây xanh. Phật tử như là diều đứt dây bay ngược mà ra, nặng nề mà nhập vào xa xa loạn trong đá, kích thích một mảnh bụi đất. Oanh, to lớn trùng kích lực làm cho cả dốc núi đều vì thế mà chấn động, vô số đá vụn lăn xuống, tràn diện dọa người. Tiếu Tự Tại đứng tại bên vách núi, áo trắng phần phật, ngạo nghễ mà đứng, uyển như thiên thần hàng thế, nhìn xuống chúng sinh. Con kiến hôi liền muốn có con kiến hôi dáng vẻ. Thanh âm hắn băng lãnh, như cùng đi tự cửu lũ địa ngục ma âm, làm cho người tâm thần run rẩy. Tình cảnh này, triệt để rung động tất cả mọi người. Phật môn Phật tử, danh xưng nhị phẩm phía dưới không người có thể thương tồn tại, lại bị Tiếu Tự Tại đánh bại dễ dàng, như là vứt bỏ đồ bỏ đi giống như đá xuống đỉnh núi. Loại này thủ đoạn, thực lực thế này, đã vượt ra khỏi lẽ thường, làm cho người kinh hãi run rẩy. Chơi ạ! Có người thì thào nói nhỏ, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ, Tiếu Tự Tại đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Liên Phật đại nhục thân cũng đỡ không nổi hắn một kích. Một người khác âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy chấn kinh, người này đã không phải sức người có thể ngăn cản. Trên đài cao, các đại tông môn cao tầng sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng kiêng kỵ. Phật môn mấy vị cao tăng càng là mặt xám như tro, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng thật không thể tin. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến, Phật môn Phật tử sẽ bị bại triệt để như vậy, thê thảm như thế. Đột nhiên đá lớn nứt toác, đá vụn lăn lộn, theo dốc núi trượt xuống dưới, phát ra trận trận tiếng va đập. Đợi hết thảy đều kết thúc, nơi xa mọi người mới thấy rõ Phật tử thê thảm bộ dáng. Cái kia màu vàng kim áo cà sa đã bị máu tươi nhuộm đỏ, chân bóng đỉnh đầu hiện ra từng đạo vết nứt, thì liền mi tâm chu sa ấn ký cũng ảm đạm vô quang, dường như chập chờn đến tàn. Hắn thất khiếu chảy máu, khuôn mặt bặm mẻo, ánh mắt tăng dã, toàn thân run rẩy không ngừng, nghiêm chỉnh đã là ngất đi. Dưới đài, vô số người hít sâu một hơi, không ít người thậm chí nhịn không được che miệng lại, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Phật đa nhục thân lại bị phá? Không có khả năng. Nhị phẩm phía dưới không thể gây thương kim cương chi thể, sao sẽ không chịu được như thế một kích? Tiếu Tự Tại đây là cái gì lực lượng? Chẳng lẽ đã đạt tới võ đạo nhị phẩm? Trên đài cao, các phương thế lực trưởng lao chấp sự sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận kinh hãi. Chương 154, Cố Thiên Tử, lấy lực phục ngươi. Chương 154, Cố Thiên Tử, lấy lực phục ngươi. Phật môn chúng tăng càng là chắp tay trước ngực, không chỗ ở niệm tụng A Di Đà Phật, để cầu chấn định tâm thần. A Di Đà Phật. Một tên tóc trắng lao tăng hai tay run rẩy, lắc đầu thở dài, Phật tử bại, mà lại bị bại triệt để như vậy. Vô pháp tưởng tượng. Tứ Tượng Kiếm Tông tông chủ đứng ở trong đám người, dường như bị rút khô chỗ có sức lực, thì thào nói nhỏ, quá kinh khủng. Cái này còn là người sao? Hắn lời còn chưa dứt, bên người một vị trung niên trưởng lão đống nhiên một phát bắt được cánh tay của hắn, chỉ hướng đỉnh núi. Tông chủ, ngài nhìn. Tứ Tượng Kiếm Tông tông chủ theo ngón tay hắn phương hướng nhìn qua, chỉ thấy Tiếu Tự Tại đã xoay người lại, ánh mắt như điện, trực tiếp chỉ hướng trên đài cao Cố Thiên Tử. Ngươi, cút cho ta xuống tới. Tiếu Tự Tại thanh âm không lớn, lại dường như sấm sét đánh vào trong thai của mỗi người, chấn người tâm thần động dao động. Giờ khắc này, toàn bộ Thiên Long Phong tĩnh đến đáng sợ, liền tiếng gió đều dường như dừng lại. Tất cả mọi người bị Tiếu Tự Tại ngôn từ làm chấn kinh. Không nghĩ tới hắn tại liền chiến mấy vị đỉnh phong thiên kiêu về sau, lại còn muốn khiêu chiến Cố Thiên Tử. Điên rồi, điên thật rồi. Cái này Tiếu Tự Tại là thật không sợ tử a. Liền triều đình Cố Thiên Tử cũng dám khiêu khích. Chậc chậc, đặc sắc, thực sự đặc sắc. Hôm nay thật sự là chuyến đi này không tệ. Trong đám người, một vị thon gầy thanh niên nhẹ lay động quả giấy, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn quay đầu đối bên cạnh bạn bè nói nhỏ, ngàn năm một thừa a, có thể tận mắt nhìn thấy đẳng cấp này đến được tiên kiêu quyết đấu, đời này không tiếc. Sắc thực đặc sắc, bên cạnh hắn bạn bè gật đầu, trong mắt đồng dạng lóe ra kích động, Cố Thiên Tử thế nhưng là triều đình danh phó kỳ thực thiên hạ đệ nhất nhân a. Tục truyền hắn từng tại võ đạo đệ nhất nhân Càn Vô Lượng trong quân lịch luyện, càng thụ hắn thân truyền. Tiếu Tự Tại tuy mạnh, nhưng Cố Thiên Tử, chậc chậc, không biết người nào càng hơn một bậc. Trên đài cao, nghe được Tiếu Tự Tại như thế không chút khách khí khiêu khích, Cố Thiên Tử lại là thái độ khác thường, mặt không đổi sắc, vẫn như cũ thong dong bình tĩnh. Hắn không những không giận mà còn cười, nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường đường cong. Lập tức, hắn vậy mà vỗ tay, nhìn phía dưới Tiếu Tự Tại, chậm rãi cất bước đi xuống bậc thang. Mỗi một bước rơi xuống, đều như là trọng truy gõ tại trong lòng mọi người. Đặc sắc, làm thật đặc sắc. Cố Thiên Tử thanh âm ôn hòa, tràn ngập tán thưởng, ta xem cuộc chiến hôm nay, mọi người ở đây đều là phế vật. Cái này một giáp đến nay, lại không người có thể nhập mắt của ta. Hắn cất bước mà xuống, áo trắng như tuyết, thiên quan huy hoàng, quang hoa bắn ra từ phía, giống như thần chỉ lâm trận. Nhưng ngươi, Tiếu Tự Tại, lại là ngoại lệ. Ánh mắt của hắn rơi vào Tiếu Tự Tại trên thân, trong mắt lóe lên vẻ hân thượng, không chút nào che giấu. Biết rõ thiên hạ hôm nay luận, có thể cùng ta tranh phòng, có thể xưng hào kiệt người, duy ngô cùng như vậy. Cố Thiên Tử thanh âm không lớn, lại như quần quần lôi âm, truyền vào mỗi người trong hai, chấn người tâm thần chập chờn. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Thiên Long Phong nhất thời một mảnh xôn xao. Chơi ạ! Cố Thiên Tử càng như thế đánh giá Tiếu Tự Tại. Duy Ngô cùng như, cái này là bậc nào cao đánh giá? Triều đình thiên hạ đệ nhất nhân, càng đem Tiếu Tự Tại coi là bình đẳng tồn tại. Chẳng lẽ Tiếu Tự Tại coi là thật như thế cường đại, có thể cùng triều đình thiên hạ đệ nhất nhân bình khởi bình tọa? Trên đài cao, các phương thế lực cao tầng sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt lóe lên phức tạp quan mang. Cố Thiên Tử như thế đánh giá Tiếu Tự Tại, không thể nghi ngờ là thừa nhận hắn cường đại, cũng tiến một bước ngồi vững Tiếu Tự Tại uy danh. Đối với Cựu Tông mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tai nạn tính tin tức. Cố Thiên Tử đi đến cuối bậc thang, đứng tại Tiếu Tự Tại trước mặt cách đó không xa, ánh mắt bình tĩnh mà sắc bén, tràn ngập xem kỹ. Tiếu Tự Tại, ta hỏi ngươi một lần nữa, hắn thanh âm ôn hòa, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, có thể nguyện quy thuận triều đình, làm việc cho ta. Nếu ngươi gật đầu, thiên hạ to lớn, duy ta cùng ngươi chung trưởng. Tiếu Tự Tại nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, cười lạnh nói, lỗ thai không cần thì gót, ta ngươi là điếc sao? Cái này vừa nói, tất cả mọi người cả kinh trợn mắt hốt mồm. Song song, Tiếu Tự Tại đây thật là muốn chết ta. Như thế nhục mạ Cố Thiên Tử, đây là đang tự tìm đường chết ta. Xem ra hôm nay cái này Tiên Long Phong là muốn muốn máu. Trong đám người, một mảnh xôn xao, vô số tiếng nghị luận liên tiếp. Cố Thiên Tử nụ cười trên mặt nhất thời ngưng kết, trong mắt lóe lên một tia lanh ý hắn khí thế đột nhiên nhất biến, quanh thân phảng phất có vô hình phong bạo phun trào, làm cho người ngạt thở. Nếu như thế, vậy liền đánh phải. Cố Thiên Tử thanh âm lạnh dần, trong mắt lóe lên hàn mang, lấy lực phục nhân. Lời còn chưa dứt, bầu trời đổi biến. Nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt mây đen dày đặc, đen nghịt tầng mây như là mực nước hắt vẫy, giả thiên thế nhật. Ầm ầm, linh hai nhức óc tiếng sấm tại tầng mây bên trong lan lộn, như là vạn mã lao nhanh, chấn hám thiên địa. Cuồng phong được khởi, cắt bay đá chạy, giữa thiên địa một mảnh tối tăm, giống như tận thế hàng lâm. Tất cả mọi người bị bất tình lình thiên tượng dị biến cả kinh sắc mặt tái nhợt, tâm thần rung động. Cái này, đây là có chuyện gì? Thiên tượng biến ảo, mây đen hội tụ, chẳng lẽ là Cố Thiên Tử uy áp đưa tới? Chơi ạ, chỉ dựa vào tự thân ý chí liền có thể dẫn động thiên địa dị biến, Cố Thiên Tử thực lực đến tột cùng đạt đến loại cảnh giới nào? Đã tiếp cận nhị phẩm võ đạo thần thoại đi, quá kinh khủng. Dưới đài, mọi người nghị luận ầm ĩ, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng kính sợ. Cố Thiên Tử đứng ngạo nghễ trong gió, áo trắng phần phật, thiên quan quang mang bắn ra bốn phía, tỏa ra cái kia gương mặt tuấn mỹ, vô cùng uy nghiêm. Hắn khí thế cùng thiên địa tương dung, dường như chính mình là thiên đạo hóa thân, bao quát chúng sinh, bệ nghệ thiên hạ. Mà Tiếu Tự Tại thì là mặt không đổi sắc, hai mắt như điện, nhìn thẳng Cố Thiên Tử, không ý kỵ tí nào đối phương như thế. Cùng lúc đó, Mộ Thanh Nhiêu còn tại toàn lực tiến về Thiên Long Phong. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng ngân quan, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve quan tài mặt, trong mắt lóe lên phức tạp và mang. Chỉ có ngươi mới có thể ngừng hắn đối ta để ý. Mộ Thanh Nhiêu nhẹ giọng thì thào, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, cũng chỉ có như thế mới có thể vãn hồi Bạch Long Phượng trước đây gây nên. Cùng một thời gian, Nhạc Khinh La cũng nhìn về phía Bạch Ngân quan tài, sắc mặt nghiêm trọng. Gió thổi qua, nàng tóc xanh khẽ nết, tay trắng không tự giác đặt tại bên hông vòng bài trên thân kiếm, đầu ngón tay sờ nhẹ chuôi kiếm, thần sắc đề phòng. Mộ Thanh Nhiêu Nhạc Khinh La thanh âm lạnh lùng, trong mắt lóe lên cảnh giác, cái này người trong quan tài đến tột cùng là ai? Để ngươi không tiếc mạo hiểm cũng muốn đưa nó mang đến. Đối với Nhạc Khinh La theo như lời nói, Mộ Thanh Nhiêu vẫn chưa làm giải thích thêm, mà chính là đưa tay đặt tại thân sau trắng quan tài phía trên, đem trắng quan tài từ từ mở ra. Mộ Thanh Nhiêu hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy ra Bạch Ngân thủy quan tài thủy tinh nắp quan tài. Giang rắc, một tiếng vang dọn, nắp quan tài trượt ra một cái khe hở. Nhất thời, một cỗ nồng đậm huyết tinh khí tức đập vào mặt, xen lẫn thảo dược cay đắng cùng mục nát mùi vị, làm cho người buồn nôn. Nhạc Khinh La cho mày, không tự giác mà lui lại nửa bước, tay đè chuôi kiếm, để phòng xâm nghiêm. Đây là nàng thanh âm khẽ run, trong mắt tràn đầy không thể tin. Mộ Thanh Nhiêu sắc mặt nghiêm trọng, tiếp tục đẩy ra nắp quan tài, cho đến hoàn toàn mở ra. Chương 155, huyết nhục khô vinh quả. Chương 155, huyết nhục khô vinh quả. Nhạc Khinh La bỗng nhiên hít sâu một hơi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Chỉ thấy trong quan tài là một mảnh đẫm máu huyết nhục, còn tại hơi hơi nhúc nhích, giống như một đoàn vừa từ mẫu thể bên trong tháo rời ra phôi thai, ướt nhẹp, đỏ tươi một mảnh. Mơ hồ có thể nghe được yếu ớt tiếng nước nở, liếc quãng, làm cho người dùng mình. Nhìn kỹ lại, cái kia đúng là một cái bị lột da khoét mục đích người. Toàn thân cao thấp, da thịt tách rời, huyết nhục lộ ra ngoài, cơ hội nhìn không ra hình người. Chỉ có đầu lờ mờ có thể nhận ra ngũ quan hình dáng, nhưng hốc mắt hám sâu, lỗ trống hắc ám, như là hai cái đáng sợ hắc động. Nhạc Khinh La cố nén trong dạ dày cuồn cuộn buồn nôn cảm giác, không tự chủ được nắm chặt chuôi kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh. Cái này, đây là người? Nàng âm thanh run rẩy, khó có thể tin. Mộ Thanh Nhiêu gật đầu, trong mắt lóe lên phức tạp tâm tình. Là, cũng không phải tất cả đều là. Nàng nhẹ giọng trả lời, thanh âm bình tĩnh đến có chút đáng sợ, chỉ hiện tại còn không hoàn toàn là. Nàng đưa tay khẽ vuốt quan tài xuôi theo, tiếp tục nói, đây là Thương Quynh Nguyệt, thiếu tự tại vị hôn thê. Thương Quynh Nguyệt. Nhạc Khinh La bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy chấn kinh, cũng là cái kia. Cái kia phản bội thiếu tự tại nữ nhân. Mộ Thanh Nhiêu khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên đau thương. Chính là nàng. Nhạc Khinh La định thần nhìn lại, lúc này mới chú ý tới đoàn kia huyết đục bên trong ở giữa, có một cái đâm máu tay, trong tay nắm chặt một cái trái cây màu đỏ ngòm. Cái kia trái cây ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân huyết hồng, mặt ngoài có tinh mịn đường vân, như cùng người thể mạch máu. Trái cây hơi hơi nhảy lên, tựa hồ tim có đập, tản ra mãnh liệt sinh mệnh khí tức. Đó là Nhạc Khinh La chỉ trái cây, thanh âm trầm thấp. Huyết nục khô vinh quả. Mộ Thanh Nhiêu nói khẽ, thanh âm bên trong mang theo vài phần kính sợ, thần dược trong truyền thuyết có thể khởi tử hồi sinh, tái tạo thân thể. Nàng cúi người hướng trong quan tài nhìn qua, tiếp tục giải thích, chính là dựa vào cái này viên huyết sắc quả thực, Thương Quynh Nguyệt mới không có tử vong, thậm chí đã dài ra một chút da thịt, bắt đầu khôi phục. Nhạc Khinh La nhìn chăm chú trong quan tài cảnh tượng, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Xác thực, tỉ mỉ quan sát có thể nhìn đến đoàn kia huyết đục phía trên đã dài ra một lớp mỏng manh tân sinh da thịt, phấn nộn như trẻ sơ sinh, bao trùm tại đỏ tươi huyết đục phía trên, hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Nàng sao lại biến thành dạng này? Nhạc Khinh La thanh âm trầm thấp, ánh mắt không rời trong quan tài. Mộ Thanh Nhiêu thở dài, trong mắt lóe lên hàn ý bạch long vượng. Nàng chỉ phun ra ba chữ, lại thể hiện tất cả hết thảy. Nhạc Khinh La nghe vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Mộ Thanh Nhiêu cúi người phất qua quan tài biên giới, trong mắt mang theo tâm tình rất phức tạp. Thương Khuynh Nguyệt bị Bạch Long Phượng làm lột ra cực hình về sau, ta mới tìm được nàng. Mộ Thanh Nhiêu thanh âm trầm thấp, như kể ra chuyện cũ, đương thời nàng đã hấp hối, liền một câu đều không nói ra. Nhạc Khinh La sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt không rời trong quan tài đoàn kia nhúc nhích huyết đục. Nói đến chỗ này, Mộ Thanh Nhiêu thanh âm đã mang theo mấy phần run rẩy, nếu không phải ta ngẫu nhiên đạt được cái này huyết đục khô vinh quả, chỉ sợ nàng sớm đã hồn phi phách tán. Trong quan tài huyết đục hơi hơi rung động, phát ra rất nhỏ nghẹn ngào âm thanh, dường như đối Mộ Thanh Nhiêu nói có cảm ứng cái này huyết đục khô vinh quả. Nhạc Khinh La ánh mắt rơi ở miếng kia đỏ tươi rớt át trái cây phía trên, coi là thật có thần hiệu như thế. Nay quả sinh tại Cửu Vũ chi địa, hấp thu vạn năm âm khí mà thành, có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Mộ Thanh Nhiêu vẻ mặt nghiêm túc, ta lấy Bạch Ngân Thủy quan tài thủy tinh phong tồn, mượn nhờ huyết đục khô vinh quả lực lượng, mới khiến cho nàng miễn cưỡng duy trì lấy một đường sinh cơ. Nói đến chỗ này, Mộ Thanh Nhiêu ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, tuy nhiên ta không biết cái này có thể không để tiếu tự tại cải biến đối Bạch Liên giáo cách nhìn, nhưng ít ra đáng giá thử một lần. Cùng lúc đó, Thiên Long Phong chi đỉnh, hai đạo khí tức kinh khủng ở trên không đụng nhau, dẫn tới thiên địa biến sắc, lôi quang bắn ra bốn phía. Tiếu tự tại lập tại đỉnh núi, áo trắng phần phật, kỳ lân hư ảnh ở sau lưng hắn gào thét, chấn thiên động địa. Mà Cố Thiên Tử thì đạp không mà đứng, khí tức quanh người như hải, dường như cùng thiên địa hòa làm một thể, uy áp như núi. Ầm ầm, lại là một đạo sấm sét, dường như thương thiên nộ hống, xẹt qua chân trời. Tiếng sấm chưa ngừng, mưa to chợt hạ xuống, mưa như chút nước mà xuống, trong nháy mắt liền làm ướt mọi người quần áo. Vô số người quan chiến sớm đã lui đến an toàn chỗ, sắc mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy. Cái này, thế này sao lại là người với người quyết đấu? Có người thấp giọng thì thào, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ, quả thực là thần ma chi chiến. Đừng nói nữa. Bên cạnh người vội vàng làm cái im lặng thủ thế, nếu là bị hai vị kia nghe được. Trên đài cao, các phương thế lực các cao tầng đồng dạng sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào không trung hai đạo thân ảnh. Hổ Quân Tần chưa nhíu mày, một trái tim cơ hồ nâng lên cổ họng, song quyền nắm chặt, liền móng tay lâm vào lòng bàn tay đều không hề hay biết. Cố Thanh Hàn nhẹ lay động quả giấy, đôi mắt sáng híp lại, không che giấu được trong mắt rung động. Hổ Thúc nàng mở miệng, thanh âm hơi có vẻ khô khốc, chúng ta chỉ sợ. Ta minh bạch. Tần Chữ trầm giọng nói, trong mắt lóe lên phức tạp quan mang, tiếu tự tại chưa bao giờ đối triều đình có nửa phần quy thuận chi ý. Cố Thanh Hàn cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, cuộc chiến hôm nay về sau, vô luận kết quả như thế nào, hắn cũng sẽ không vì triều đình sử dụng. Nơi xa, đạo tông trưởng lao nhóm hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Phật môn cao tăng càng là niệm tụng không ngừng, nỗ lực bình phục trong lòng rung động. Tất cả mọi người tại phòng đoán, trận này khoáng thế chi chiến, đến tột cùng người nào có thể thắng được. Mọi người ở đây tâm thần bất định thời khắc, Cố Thiên Tử đột nhiên cười to lên, tiếng cười như sấm, rung khắp thiên địa. Tiếu tự tại. Cố Thiên Tử tiếng như trùng lớn, lộ ra vô tận uy nghiêm, ta thừa nhận, ngươi xác thực có tư cách cùng ta giao thủ. Tiếu tự tại cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, bớt nói nhiều lời, muốn chiến liền chiến. Cố Thiên Tử khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng nơi xa cắm trên mặt đất hai thanh trường kiếm, chính là lúc trước bị đánh bay Thái Ất Âm Dương kiếm. Đã như vậy Cố Thiên Tử một trường vô ra, hư không chấn động mạnh. Hai thanh trường kiếm trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất, phá không bay tới, thẳng vào Cố Thiên Tử trong tay. Không hổ là đạo tông đỉnh cấp thần khí. Cố Thiên Tử nắm chặt song kiếm, trong mắt lóe lên tán thưởng, đáng tiếc rơi vào hai cái con kiến hôi trong tay, chưa từng thấy biết tránh thức phong mang. Nói xong, hắn năm ngón tay bóp, trắng đen hai thanh trường kiếm vậy mà tại không trung giao dung, hóa thành một đạo âm dương ngư đồ. Âm Dương Ngư Đồ thoáng qua hóa thành trắng đen sóng lòng, dương nhanh múa bước, nộ hống liên tục. Oanh, nổ vang rung trời bên trong, nguyên đầu dưới chân thiên tử sinh phòng, dậm chân đăng thiên, thẳng lên cửu tiêu. Trắng đen sóng lòng vờn quanh tại bên cạnh hắn, như cánh tay sai sử, tản ra kinh khủng uy áp. Trên đài cao, đạo tông mấy vị trưởng lão sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng thật không thể tin. Cái này sao có thể? Một vị râu tóc bạc trắng lão giả âm thanh run rẩy, không dám tin vào hai mắt của mình, Thái Ức Âm Dương kiếm lại bị hắn dễ dàng như thế chưởng khống. Càng đáng sợ chính là một vị trưởng lão khác sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh ứa ra, hắn thế mà trực tiếp xúc động thần kiếm bên trong võ đạo là vấn. Bạch Diệu Hắc trầm hai người chấp trưởng kiếm này mấy chục năm, còn chưa đạt đến một bước này, mà hắn lão giả thanh âm trầm thấp, tràn đầy kinh hãi, trong khoảnh khắc liền làm được. Thật là đáng sợ, có người thấp giọng thì thào, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, cái này còn là người sao? Chương 156, muốn chết. Cái kia liền thành phần ngươi. Chương 156, muốn chết. Cái kia liền thành phần ngươi. Trời cao phía trên, Cố Thiên Tử long hành hổ bộ, tay áo tung bay, sau lưng trắng đen song long vần quanh, giống như cái thế đế vương, nhìn xuống chúng sinh. Hắn ở trên cao nhìn xuống, lạnh lẽo nhìn lấy đứng thẳng đỉnh núi Tiếu Tự Tại, trong mắt tràn đầy bệ nghệ thiên hạ bá khí. Phát giác được thương khung phía trên khí tức khủng bố, Tiếu Tự Tại sắc mặt bình định tự nhiên, khóe miệng hơi hơi dương lên, trong mắt chiến ý cháy hừng hực. Hắn bước ra một bước, dưới chân đại địa rạn nứt, từng kia từng sợi vết nứt như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn. Ngào! Kỳ Lân hư ảnh tại phía sau hắn thét dài, chấn động trường thiên, âm thanh chấn cửu tiêu, dẫn tới tầng mây chấn động, phiêu dao bất định. Cùng một thời gian, Tiếu Tự Tại sau lưng hiển hóa thần tượng hư ảnh, trắng loáng như ngọc, vô cùng to lớn, ngà voi như kiếm trực chỉ trời cao. Hai bên trái phải, thập tam đầu kim long cùng 13 con thần tượng hư ảnh cùng nhau hiện lên, kinh thiên lập tức mà ra, chấn hám nhân tâm. Kim long xoay quanh, thần tượng nổ hống, long tượng hợp nhất, uy thế kinh thiên. Đã ngươi tự tìm đường chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tiếu Tự Tại cười lạnh một tiếng, thanh âm như hàn băng. Hắn song quyền nắm chặt, long tượng chi lực tại thể nội dâng trào, như giang hà vỡ đê, không thể ngăn cản. Sau một khắc, Tiếu Tự Tại hai chân hơi cong, đột nhiên bật lên, thẳng vào mây xanh, cầm quyền ngang áp mà đi. Những nơi đi qua, trường vân hội tụ, hàn sương trải rộng thương cung, nộ phong thét dài như gió thần gào rú. Quanh người hắn khí huyết cuồn cuộn, long tượng chi lực điên cuồng bạo phát, huyền như hỏa sơn phun trào, thế bất khả kháng. Tam phân quy nguyên khí. Một tiếng gào to, Tiếu Tự Tại song quyền đều xuất hiện, long tượng bàn nhược công vận chuyển tới cực hạn. Quyền phong như sấm, mang theo phá hủy hết thể lực lượng kinh khủng, thẳng đến Cố Thiên Tử mà đi. Đối mặt Tiếu Tự Tại khủng bố như thế thế công, Cố Thiên Tử không những không sợ, ngược lại trong mắt chiến ý càng đậm. Đến được tốt. Cố Thiên Tử ầm ĩ thét dài, âm thanh như lôi đỉnh, rung chuyển tứ phương. Trắng đen song long tại bên cạnh hắn quấn quanh, phát ra chấn thiên gào thét, mắt rồng như điện, phong mang tất lộ. Chỉ thấy Cố Thiên Tử tay áo bung lên, trắng đen song long như cánh tay sai sử, hướng Tiếu Tự Tại gào rú hét giận dữ mà đến. Oeng! Một tiếng nổ rung trời, hai cỗ lực lượng kinh khủng ở giữa không trung đụng nhau, kích thích ngàn tầng khí lãng, tứ tán ra. Hào quang chói mắt bắn ra, hình thành một cái to lớn quang cầu, đem hai người thân ảnh hoàn toàn chìm ngập. Quang cầu không ngừng bành trướng, sau cùng ầm vang nổ tung, hình thành một đạo sóng xung kích, hướng bốn phía điên cuồng quét tán. Lùi, mau lùi lại. Trong đám người có người kinh hô, mọi người hào hào hướng về sau rút lui, sợ bị cái này kinh khủng dư âm tác động đến. Trên đài cao, các phương thế lực cao tầng sắc mặt nghiêm trọng, có thậm chí hai tay nắm chặt lan can, sợ bị cỗ lực lượng này tung bay. Hổ Quân Tần Chữ sắc mặt đổi biến, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, trong mắt tràn đầy rung động. Cái này đã vượt ra khỏi tam phẩm cảnh giới. Hắn âm thanh run rẩy, khó có thể tin, Tiếu Tự Tại thực lực để thăng như thế mãnh liệt, lại đã vượt qua ta. Cố Thanh Hàn đứng ở một bên, đôi mắt đẹp trợn lên, nhìn lấy không trung khủng bố quyết đấu, trong lòng kinh hãi vô cùng. Thực lực thế này, đủ đăng lâm thần bảng phía trên. Nàng nhẹ giọng thì thào, thanh âm bên trong tràn đầy rung động. Hai cố khí tức kinh khủng trên không trung đối hám, kích thích năng lượng ba động như là gợn sóng giống như hướng bốn phía quyết tán. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, phong vân quấy động, lôi quang trải rộng thương khung. Toàn bộ Thiên Long Phong đều đang run rẩy, tảng đá lớn quần quần đệm xuống, bụi đất tung bay, tràn diện dọa người. Tất cả mọi người bị tình cảnh này rung động kinh diễm, tâm thần chập chờn, không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này, đây là nhân lực có khả năng đạt tới sao? Có người thấp giọng thì thào, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ, quả thực như là tận thế sắp tới. Thật là đáng sợ. Một người khác âm thanh run rẩy, sắc mặt trắng bệch, bực này lực lượng đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Khí tức chấn động trường thiên, cự lực rung chuyển đồi núi. Một vị tóc trắng lão giả chắp tay trước ngực, trong mắt tràn đầy kính sợ, thực lực kinh khủng như thế, giống như nhị phẩm cảnh giới võ đạo thần thoại đích thân tới. Trong lúc nhất thời, thiên địa chuyển biến, thương khung quấy phong vân, thiên cơ cũng bị lẫn lộn. Trắng đen song long cùng 13 long 13 tượng trên không trung chiến đấu, long ngâm giống như rít gào, chấn thiên động địa. Hai người thân ảnh tại quang hoa bên trong như ẩn như hiện, thỉnh thoảng giao thủ, thỉnh thoảng tách ra, tốc độ nhanh đến mắt thường khó có thể bắt. Mỗi một lần va chạm đều gây nên một trận nổ rung trời, phản phất có người tại xé rách thiên cung. Cùng lúc đó, Hoàng Đô, Kiểm Sát Viện, Cửu Trọng Thiên, trên thiên đàn, một đạo thân mang tinh thần quần áo lão giả xếp bằng ở trên bộ đoàn, hai mắt nhìn lên trời, xem chừng tinh thần thiên địa. Hắn chau mày, mắt sáng như nước, dường như có thể nhìn thấu ở ngoài ngàn dặm phong vân biến ảo. Tham lang lên, thất sát hiện. Lão giả tự lẩm bẩm, thanh âm trầm thấp, tràn ngập sầu lo, thật dày đặc tiếp vân. Nói xong, hắn nhẹ nhàng phất tay biên giới một đạo bạch bảo thân ảnh bỗng dưng hiện lên, quỷ dị vô cùng. Bạch bảo thân ảnh thân hình mơ hồ, dường như khói bụi ngưng tụ mà thành, không có thực thể. Đi, lấy ra kinh hồn tiễn, thí thiên cung. Lão giả trầm giọng nói, trong mắt lóe lên một tia dứt khoát. Bạch Bào thân ảnh hơi chấn động một chút, tựa hồ cũng vì mệnh lệnh này mà độc cho. Nhưng hắn không có nhiều lời, chỉ là khẽ bước cằm, lập tức gật đầu rời đi, thân ảnh dung nhập hư không, biến mất không còn tăm tích. Lão giả nhìn lên bầu trời, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, than nhẹ một tiếng, loạn thế sắp tới à. Cùng một thời gian, một chỗ khác trong sân, một cây phượng xí lưu kim thương nên phong mà đứng, kim quang lóng lánh, tản ra khiếp người phong mang. Thương bên cạnh, một vị dáng người thẳng tắp trung niên nam tử đứng chắp tay, nhìn ra xa xa, sắc mặt dần dần nghiêm trọng. Gió thổi qua, hắn trường bào bay phất phới, lại không cách nào thổi tan hắn giữa lông mày mây đen. Đáng tiếc, hắn than nhẹ một tiếng, thanh âm bên trong mang theo bất đắc dĩ cùng tiếc nuối, long hổ tranh chấp, tất có một bị thương. Đại sơn chỗ sâu, một chỗ chùa miếu bên trong, đàn hương lượn lờ, tiếng chuông du dương. Một vị nữ tử xếp bằng ở liên đài phía trên, dáng người uyển chuyển, dáng người cao gầy, dung nhan tuyệt thế. Nàng người mặc đồ trắng, giống như quan âm hành tẩu nhân gian, tay cầm ngọc kính bình, mi tâm điểm son cát, thánh khiết xuất trần, không nhiễm trần thế, như là trách trời thương dân bổ tát hàng lâm thế gian. Đột nhiên, nàng mạnh khảnh nhíu mày, dường như cảm nhận được cái gì. Ngọc kính trong bình mặt nước tạo nên gợn sóng, chiếu ra phương xà phong vân biến ảo. Lại là một trận gió tanh mưa máu. Nàng nhẹ giọng thở dài, thanh âm như hoa lan trong cốc vắng, thanh thủy êm hay, lại mang theo vô tận thương xót. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt lưu chuyển, dường như nhìn thấu quá khứ cùng tương lai. Là một thanh đao tốt, chỉ tiếc không có đem tay. Thiên Long Phong chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Trắng đen song long hét giận dữ trường thiên, long lân dày đặc, như mực như tuyết, mang theo gió như mưa, hướng Tiêu Tự Tại đấu đá mà đến. Tiếng xé gió gào thét không dứt, chấn động trời cao. Long chảo sắc bén, long lân lấp lóe, mắt rồng như điện, nhiếp nhân tâm phách. Nơi xa quan chiến mọi người đều nín hơi ngưng thần, trong mắt tràn đầy rung động. Tê, có người hít sâu một hơi, uy thế này, như thế nào ngăn cản? Tiêu Tự Tại không chút nào tránh, sắc mặt bình tĩnh như thủy, thậm chí khóe miệng hơi hơi dương lên, trong mắt chiến ý tiêu đốt. Hắn hai chân hơi cong, long tượng chi lực tại thể nội dâng trào, như giang hà bốc lên, không thể ngăn chặn. Với anh, Tiêu Tự Tại một quyền đánh ra, quyền phong phía trên long tượng quấn quanh, quang hoa vạn trượng. 13 long 13 tượng hư ảnh giận dữ hét lên, uy thế cái thế, không chút nào kém cỏi hơn đối diện trắng đen song long. Tam phân quy nguyên khí, một tiếng gào to, như thiên lôi nhấp nô, rung khắp mây xanh. Quyền ra như núi, khí thôn vạn lý, phong vân làm biến sắc. Phanh, chương 157, thần kiếm phá toái chương 157, thần kiếm phá toái nổ vàng rung trời bên trong, Tiêu Tự Tại một quyền chính bên trong bạch long đầu. Cái kia bạch long hư ảnh lại như chân long đồng dạng phát ra một tiếng thê lương kêu rên, thân thể vỡ nát, hóa thành một chút bạch quang, hướng về trong núi rơi xuống. Bạch quang rơi xuống, như là mùa đông sơ tuyết, mỹ lệ mà lại nguy hiểm. Đồng thời, Tiêu Tự Tại năm ngón tay trái như câu, mãnh liệt vô cùng nắm tại hắc long sừng đầu phía trên. Giang giác, thanh thúy tiếng xương nứt vang tận mây xanh, làm cho người dùng mình. Tiêu Tự Tại năm ngón tay hơi cong, kinh khủng long tượng chi lực bạo phát, sinh sinh đem cái kia hắc long từ không trung nắm hướng mặt đất. Hắc long dãy rủa, đuôi rồng đông đưa, phát ra chấn thiên gào thét, nỗ lực tránh thoát cái này chí mạng kiềm chế. Thế mà Tiêu Tự Tại như kìm sắt giống như ngón tay không chút nào lỏng, ngược lại càng thêm dùng lực, đem hắc long lôi kéo đến không thể động đậy. Đi xuống cho ta. Tiêu Tự Tại quát lạnh một tiếng, một cái khác quyền ầm vang nện xuống, chính bên trong hắc long bụng. Oanh, hắc long thân thể như vẫn thạch giống như nện xuống lòng đất, nhấc lên đẩy trời bụi đất. Đại địa rung động, núi đá nứt toát, nát đất đá vang khắp nơi, một cái to lớn long hình cái hố bất ngờ hiện ra tại trước mắt mọi người. Cùng một thời gian, trời cao phía trên, khí tức kinh khủng ngang áp mà đến, giống như chiến tranh đầy trời, sát khí trùng thiên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Cố Thiên Tử long hành hổ bộ, đạp không mà đi, quanh thân khí tức như hải, bành trướng mãnh liệt. Hắn sát mặt nghiêm trọng, trong mắt lóe lên chấn kinh, hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Tự Tại có thể dễ dàng như vậy phá giải hắn trắng đen song long. Tốt thực lực. Cố Thiên Tử cười nhạt một tiếng, trong mắt chiến ý càng đậm, không hổ là có thể cùng ta tranh phong người. Nói xong, hắn bước ra một bước, hư không chấn động, như là sóng nước quyết tán. Cố Thiên Tử đưa tay nhẹ áp mà đến, năm ngón tay thành núi, lòng bàn tay như vực sâu, khí thế rộng rãi. Một trường này nhìn như bình thản không có gì lạ, lại ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Phương biên 100 trượng hư không nhất thời sụp đổ, đại địa chìm xuống, hình thành một cái to lớn lõm, như là bị một cái vô hình cự thủ trùng điệp nén. Núi đá nứt toát, bụi đất tung bay, đại thụ bẻ gãy, tràn diện dọa người. Đối mặt khủng bố như thế một kích, Tiêu Tự Tại mặt không đổi sắc, ngược lại nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Điều trùng tiểu kỹ. Tiêu Tự Tại cười lạnh một tiếng, hai tay nắm nâng mà lên, không chút nào lộ ra xu hướng suy tàn. Long tượng bàn nhược công vận chuyển tới cực hạn, 13 long 13 tượng cùng nhau gào thét, chấn thiên động địa. Tiêu Tự Tại một quyền đánh ra, quyền phong như hải, khí thế như hồng, 13 long 13 tượng lao nhanh hét giận dữ mà ra. Long ngâm giống như rít gào, đinh hai nhức óc, long trảo tượng đề, đạp phá hư không, long tu tượng nhà, phong mang tất lộ. Một quyền này, ngưng tụ Tiêu Tự Tại toàn bộ lực lượng, khủng bố tuyệt luân, thế bất khả kháng. Oanh, hai cỗ lực lượng kinh khủng trên không trung đụng nhau, như là hai viên to lớn tinh thần chạm vào nhau, bộc phát ra hào quang chói mắt. Quang hoa bên trong, Cố Thiên Tử thân ảnh bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau, trọn vẹn lui ra mấy chục trượng mới đứng vững thân hình. Hắn áo trắng phía trên lây dính mấy điểm máu tươi, hiển nhiên bị nội thương không nhẹ. Tình cảnh này, triệt để rung động sở hữu người quan chiến. Chơi ạ! Có người thấp giọng kinh hô, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, Cố Thiên Tử lại bị đẩy lui rồi. Cái này Tiêu Tự Tại, không khỏi thật là đáng sợ a. Một người khác âm thanh run rẩy, không dám tin vào hai mắt của mình. Trên đài cao, các phương thế lực cao tầng sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Tiêu Tự Tại một quyền này quá mức khủng bố, lực đạo chi mãnh liệt ngang áp hoàn vũ, bá đạo tuyệt luân. Chẳng những làm vỡ nát đối phương chỗ diễn hóa long phượng hư ảnh, càng đem Cố Thiên Tử đánh đến liên tục lùi lại, sắc mặt đột biến, lồng ngực chập trùng bất định. Cố Thiên Tử khẽ miệng tràn ra một tia máu tươi, đưa tay lau, nhìn về phía trên đầu ngón tay một màn kia đỏ tươi, trong mắt lóe lên khó có thể tin. Nơi xa người quan chiến thấy thế, không hít sâu một hơi, sắc mặt đại biến. Trời ạ, Cố Thiên Tử chảy máu. Có người la thất thanh âm bên trong tràn đầy kinh hãi. Cái này Tiếu Tự Tại, đến tột cùng là quái vật gì? Một người khác run giọng nói, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đang lúc này, rơi xuống mặt đất trắng đen song long lại lần nữa gào thét mà ra, chấn thiên động địa, lôi cuốn lấy ngập trời sát khí hướng Tiếu Tự Tại vào tới. Hai đầu cự long đằng không mà lên, mang theo đầy trời bụi đất, tầng mây làm bầm mèo, khí thế kinh người. Hắc long nộ hống, long chảo xé rách trời cao, bạch long thét dài, râu rồng vũ động phong vân. Song long hợp lực, thanh thế dọa người, đủ để cho bất luận cái gì tam phẩm cảnh đại tông sư nhìn mà phát khiếp. Thế mà đối mặt cái này kinh thiên động địa một màn, Tiếu Tự Tại hai con mắt tinh hồng, sắc ý dặn dào, quanh thân khí huyết giống như sông lớn bành trướng, lao nhanh không thôi. Long, bất quá là con kiến hôi thôi. Tiếu Tự Tại cười lạnh một tiếng, mũi chân điểm nhẹ, thân hình như điện, trực tiếp đón lấy cái kia vọt tới bạch long. Hắn năm ngón tay như câu, tay không nắm tại bạch long cổ sống phía trên, lực lượng to lớn, khiến cái kia long lần cũng vì đó nứt toát, phát ra kết rung động âm thanh. Bạch long thét dài, dãy rủa không thôi, đôi rồng mãnh liệt quất, nỗ lực tránh thoát cái này chí mạng kiềm chế. Thế mà Tiếu Tự Tại như kìm sắt giống như ngón tay không chút nào lỏng, ngược lại càng thêm dùng lực, long tượng chi lực bạo phát, thần tượng hư ảnh ở sau lưng hắn hiện lên. Giang giác, một tiếng vang dọn, bạch long cổ sống xuất hiện nhỏ xíu vết rách, long lân nứt toát, lộ ra bên trong gân rồng. Tiếu Tự Tại tay kia trực tiếp kéo nhập trong đó, bắn tung tóe ra tia lửa chói mắt, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Tại tất cả mọi người kinh dị dưới ánh mắt, Tiếu Tự Tại trực tiếp đem đầu kia trong suốt sáng long lanh gân rồng tách rời ra, máu thịt bé bé, nhìn thấy mà giật mình. A! Nơi xa có người lên tiếng kinh hô, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Trời ạ, hắn bậy mà. Một vị đạo tông trưởng lao âm thanh run rẩy, không dám tin vào hai mắt của mình. Tiếu Tự Tại tay cầm gân rồng, hàn quang chớp động, như cùng một cái huyết sắc roi dài. Hắn động tác mãnh liệt, đem gân rồng bọc tại bạch long trên cổ, đột nhiên kéo một phát. Bá, bạch long bị trực tiếp theo thương khung phía trên đầu dưới, phát ra một tiếng thê lương gào thét, đập ầm ầm trên mặt đất, kích thích đẩy trời bụi đất. Mặt đất nứt ra, nát đất đá văng khắp nơi, hình thành một cái to lớn long hình cái hố. Tứ Thượng Kiếm Tông tông chủ mặt như màu đất, hai tay nắm chặt lan can, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Quá, quá kinh khủng. Hắn âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, cái này Tiếu Tự Tại quả thực không phải người. Nơi xa, Hắc Long nhìn thấy đồng bạn thảm trạng, mắt rồng trợn lên cơn giận dữ, phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, hướng Tiếu Tự Tại bọc tới. Dâu rồng tung bay, long chảo như câu, dương nhanh muốn bước, uy thế kinh người. Tiếu Tự Tại cười lạnh một tiếng, trong tay gân rồng dương lên, như là roi dài giống như bung ra, tinh chuẩn mà chụp lại Hắc Long thân thể. Bạch, gân rồng quấn quanh, đem Hắc Long một mực trói buộc, khiến cho không thể động đậy, dãy rủa không có kết quả. Tiếu Tự Tại hai chân hơi cong, đột nhiên bật lên, một quyền đánh ra, long tượng chi lực bạo phát, quyền phong phía trên bạch ngọc thần tượng hư ảnh gào thét không thôi. Với anh, một quyền này chính bên trong hắc long cổ sống, phát ra nổ rung trời, như là thiên băng địa liệt. Hắc long cổ sống tại cái này một quyền khinh khủng phía dưới vỡ nát vỡ ra, long lân tứ tán bể ra, hóa thành vô số điểm sáng màu đen trên không trung phiêu tán. Nương theo lấy trắng đen song long thê lương tiếng ai mình, hai đầu cự long thân thể cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành hai thanh trường kiếm, từ trên cao rơi xuống, đập ầm ầm trên mặt đất. Chương 158, tay không móc tim. Chương 158, tay không móc tim răng rắc. Chói hai đứt gãy âm thanh vang tận mây xanh, làm cho người dùng mình. Hắc bạch song kiếm vậy mà tại rơi xuống đất trong nháy mắt băng vỡ đi ra, hóa thành vô số toái phiến, rơi lả tả trên đất, lại không một chút thần vận. Tình cảnh này, triệt để chấn kinh sở hữu người quan chiến, núi kêu biển gầm, kinh dị hoảng sợ. Thần kiếm phá. Có người la thất thanh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, hắn vậy mà tay không đánh nát thần kiếm. Cái này, đây quả thực vô cùng kinh khủng. Một người khác âm thanh run rẩy, sắc mặt trắng bệch, thái ất âm dương kiếm. Vậy mà liền dạng này bị hủy rồi. Trên đài cao, đạo tông mấy vị trưởng lao sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng tuyệt vọng. Một vị tóc trắng xóa lao giả trên ngực, dường như bị đả kích cực lớn, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Quá âm dương kiếm, ta đạo tông chấn phái chi bảo. Lao giả âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy thống khổ. Cứ như vậy bị hủy rồi. Sư thúc, một bên thanh bảo đạo nhân vội vàng nâng lên lao giả, sắc mặt lo lắng, ngài không có sao chứ? Lao giả khoát khoát tay, trong mắt dưng dưng, lòng đang dỉ máu, thanh âm nhẹ nào, không nghĩ tới, Tiếu Tự Tại khủng bố như thế, vậy mà đem đạo môn quá âm dương kiếm đánh nát. Thật sự là nguy tiên, đây chính là đạo tổ đạo thủ tự mình chế tạo thần binh a. Một vị khác đạo tông trưởng lão cực kỳ bi thương, trong mắt tràn đầy thật không thể tin, đi qua vô số đời đạo tông tiền bối tế luyện mới có hôm nay bị năng, lại cứ như vậy bị hủy rồi. Thế mà chính khi mọi người bị tình cảnh này chấn kinh thời khắc, Tiếu Tự Tại đã dậm chân mà lên, thân hình như điện, lôi cuốn lấy ngập trời sát khí, xông thẳng lên trời. Hắn một chân bước ra, thân ảnh trong nháy mắt hướng thương cùng đi vào Cố Thiên Tử trước người. Cố Thiên Tử kinh nghi bất định, không nghĩ tới Tiếu Tự Tại lại đột nhiên đánh tới, trong lúc nhất thời lại có chút trở tay không kịp. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, Tiếu Tự Tại đã năm ngón tay thành trảo, trực tiếp chế trụ khuôn mặt của hắn, như là nắm một con gà con giống như nhẹ nhõm. Ngươi! Cố Thiên Tử giận dữ, hai mắt trở lên, trong mắt tràn đầy tức giận, lại dám cản rỡ như vậy. Thế mà Tiếu Tự Tại không chút nào để ý, năm ngón tay hơi cong, lực lượng kinh khủng bạo phát, trực tiếp nắm lấy Cố Thiên Tử thân thể, hướng về phía dưới Thiên Long Phong đập mạnh mà đi. Tiếu Tự Tại năm ngón tay như kìm sắt giống như chết chế trụ Cố Thiên Tử khuôn mặt, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt băng lãnh như lao. Ngươi không phải ngạo mạn sao? Tiếu Tự Tại ánh mắt như điện, thanh âm lạnh đến làm người sợ run, hôm nay liền để ngươi minh bạch, gì vì lực lượng chân chính. Nói xong, hắn cánh tay trầm xuống, kéo lấy Cố Thiên Tử gương mặt, đột nhiên rơi xuống mặt đất. Hai người như vẫn thạch giống như từ trên cao rơi xuống, vọt tới Thiên Long Phong đỉnh, ầm ầm tiếng vang chấn thiên động địa. Tiếu Tự Tại vẫn chưa dừng tay như vậy, mà chính là chết bóp lấy Cố Thiên Tử khuôn mặt, như là sử dụng cày bá giống như, đem cả khuôn mặt cùng thân thể tại đỉnh núi phía trên kéo được, theo đỉnh đầu một mực ma sát đến sườn núi. Ầm ầm, đại địa run rẩy, núi đá vỡ nát, vô số đá vụn lăn xuống, bụi mù nổi lên một phía. Cố Thiên Tử thân thể tại trên nham thạch cứng rắn bị tùy ý lôi kéo, máu thịt bé bét, áo bào nhuốm máu, đỏ tươi đập vào mắt. Không biết bao nhiêu núi đá tại lực lượng kinh khủng này phía dưới bị nghiền vì bột phấn, Cố Thiên Tử máu tươi rơi xuống nước tại ngọn núi bên trên, tinh hồng một mảnh, nhìn thấy mà giật mình. Tình cảnh này, triệt để rung động tất cả mọi người. Chơi ạ! Có người la thất thanh, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ, cái này Tiếu Tự Tại. Cái này cũng quá tàn nhẫn đi. Quả thực như là tu la hàng thế. Một người khác âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Trên đài cao, các phương thế lực cao tầng sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cố Thanh Hàn che miệng, đôi mắt đẹp trợn lên, không đành lòng lại nhìn cái này máu tanh một màn. Hổ Quân Tần Chưa nắm chặt nắm đấm, móng tay hám sâu lòng bàn tay, lại không hề hay biết, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ. Tiếu Tự Tại, càng như thế hung tàn. Hắn thấp giọng thì thào, âm thanh run rẩy. Bụi mù tán đi, chỉ thấy Cố Thiên Tử toàn thân đẫm máu, bộ mặt đã máu thịt bé bét, khó có thể phân biệt, nhưng làm cho người chấn kinh là, hắn lại còn chưa chết đi. Cố Thiên Tử nhục thân cường độ sát thực kinh người, mặc dù không kịp Phật Đà nhục thân như vậy đau thương bất nhập, nhưng cũng không kém bao nhiêu, dẻo dai mười phần. Giờ phút này, hắn hai mắt đỏ thẫm, chết nắm chặt Tiếu Tự Tại cổ tay, nỗ lực tránh thoát cái này chí mạng kiềm chế. Tiếu Tự Tại. Cố Thiên Tử trong miệng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, từng chữ đều nương theo lấy máu tươi phun tung tóe. Ngươi muốn chết? Hắn khí tức đột nhiên bạo phát, giống như là biển gầm bao phủ tứ phương, muốn phải tiếp tục công phạt. Thế mà Tiếu Tự Tại cười lạnh một tiếng, không hề nhượng bộ chút nào, ngược lại càng thêm hung mãnh. Hắn một chân đá ra, như là thiên thần nổi giận, thế bất khả kháng. Bành, cái này một chân chính bên trong Cố Thiên Tử ở ngực, lực lượng kinh khủng bạo phát, trực tiếp đem lồng ngực của đối phương đạp sụp đổ xuống, hình thành một cái kinh khủng cái hố nhỏ. Giang giác, cốt cách đứt gãy âm thanh rõ ràng có thể nghe, làm cho người dùng mình. Cố Thiên Tử bị cái này một chân đạp bay ngược mà ra, đập ầm ầm nhập xa xa trong vách núi, kích thích đầy trời bụi đất. Hắn sát mặt thống khổ, khoe miệng chảy máu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Tiếu Tự Tại theo sát phía sau, thân ảnh như điện, chớp mắt là tới. Hắn năm ngón tay như câu, long tượng chi lực hội tụ lòng bàn tay, hàn quang lấp lóe, sát ý lâm liệt. Tam phân quy nguyên khí. Một tiếng gào to, Tiếu Tự Tại một trường vô ra, khí thế như cầu vồng, âm thanh như lôi đỉnh. Một trường này mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, trực tiếp xuyên qua Cố Thiên Tử lồng ngực, đem cả quả tim đều cứ thế mà đào lên. Phúc, máu tươi phun tung tóe, nhuộm đỏ Tiếu Tự Tại bạch bảo, tràn diện cực kỳ kinh người. Cố Thiên Tử sắc mặt đống nhiên trắng bệnh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn nhìn lấy chính mình trái tim bị Tiếu Tự Tại nắm trong tay, không ngừng nhảy lên, ấm áp tươi sống. Thế mà đại tông sư cảnh giới sớm đã phi thường nhân có thể so sánh, cho dù trái tim ly thể, Cố Thiên Tử cũng chưa lập tức tử vong. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, như là sắp chết bánh thú, không cam lòng như vậy ngã xuống. A! Cố Thiên Tử ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn thể nội chân huyết bắt đầu sôi trào thiêu đốt, chuẩn bị cùng Tiếu Tự Tại đồng quy vu tận. Đối mặt hành động điên cuồng như thế, Tiếu Tự Tại trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Hắn năm ngón tay hơi cong, kinh khủng thần tượng chi lực bạo phát, trong nháy mắt đem Cố Thiên Tử trái tim bóp thành một đoàn máu, theo khe hở bên trong tràn ra, giọt rơi xuống đất. Đồng thời, thần tượng chấn ngục chi lực toàn lực thi triển, khủng bố tuyệt luân. Còn không chết. Tiếu Tự Tại thanh âm băng lãnh, như cùng đi tự cửu lu ma âm, vậy liền triệt để biến thành cho bụi đi. Lời còn chưa dứt, Tiếu Tự Tại một trường ngang áp mà ra, như là đẩy mạnh thiên địa, khí thế rộng rãi, thế bất khả kháng. Trường phong những nơi đi qua, không khí làm chấn động, đại địa vì đó run rẩy. Một trường này, ngưng tụ Tiếu Tự Tại toàn bộ lực lượng, khủng bố tuyệt luân, chấn hám thiên địa. Oeng! Nổ vang rung trời bên trong, Cố Thiên Tử thân thể như là như đạn pháo bắn ra, trực tiếp đụng vào ngọn núi đối diện bên trong. Cái kia kinh khủng trùng kích lực để cả ngọn núi đều vì thế mà chấn động, vô số đá vụn sụp đổ, núi đất tung bay. Đợi bụi mù tan đi, mọi người cái này mới nhìn rõ cái kia nhìn thấy mà giật mình một màn. Chương 159, Trần Vô Điêu chương 159, Trần Vô Điêu Cố Thiên Tử thân thể đã thật sâu khảm vào ngọn núi, huyết nhục bị mài tận, chỉ còn một bộ sáng chói hài cốt bị khảm nạm tại trong nham thạch, như là một kiện quỷ dị tác phẩm nghệ thuật. Thiên địa triệt để yên tĩnh. Tất cả mọi người bị tình cảnh này rung động đến trợn mắt hốt hoồm, tâm thần rung động, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Thiên, chơi ạ. Có người run giọng nói, thanh âm bên trong tràn đầy kinh hãi, Cố Thiên Tử. Cố Thiên Tử chết rồi. Cái này sao có thể? Một người khác không dám tin vào hai mắt của mình, thanh âm càng rộng, triều đình thiên hạ đệ nhất nhân, cứ như vậy bị giết. Trên đài cao, các phương thế lực cao tầng sắc mặt trắng bệnh, như là gặp ma, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cố Thanh Hàn ngã xuống đất, hai chân lại không một chút khí lực, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hổ Quân Tần Chữ càng là mặt như màu đất, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, tâm thần rung động. Tình cảnh này quá mức khủng bố, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh cả người theo lưng kéo lên, bay thẳng não tủy. Ai có thể nghĩ tới, đường đường triều đình thiên hạ đệ nhất nhân, lại sẽ chết thảm tại Tiếu Tự Tại trong tay, mà lại bị chết thê thảm như thế, không chịu được như thế. Thế mà, càng đáng sợ chính là, Tiếu Tự Tại vẫn chưa dừng tay như vậy. Chỉ thấy hắn năm ngón tay bóp, cô kia khảm tại núi đá bên trong hài cốt lại bị hắn trực tiếp nắm ở trong tay, nhẹ nhõm tung ra. Tiếu Tự Tại kéo lấy cô thiên tử hài cốt, như là mang theo một kiện đồ bỏ đi giống như tùy ý, chậm rãi đi hướng Thiên Long Phong đỉnh, khí thế rộng rãi, ngạo nghễ mà đứng. Hắn tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, một chân đạp xuống, trực tiếp nghiền tại cố thiên tử cổ sống phía trên. Một tiếng vang dọn, cái kia cố hải cốt bị trong nháy mắt dẫm nát, hóa thành vô số toái phiến, rơi lả tả trên đất. Tiếu Tự Tại lực đạo không ngừng, ngược lại tăng lớn, thần tượng chi lực bạo phát, càng đem những cái kia toái cốt trực tiếp nghiền thành một phấn, theo gió phiêu tán. Lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở, chúc mừng ký chủ chém giết cố thiên tử, khen thưởng sát lục giá trị 500 vạn. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được dị thuật, Phong Hậu Kỳ Môn. Phong Hậu Kỳ Môn, nắm giữ thiên địa biến hóa, thậm chí dừng lại âm dương thời không tùy ý gảy bốn bản, không nhận thiên địa hạn chế Phong Hậu Kỳ Môn, nhập môn không 100.000. Tiếu Tự Tại ánh mắt chớp lên, nhưng lại chưa đối bất thình lình khen thưởng biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. Hắn đem tin tức này tạm thời dằn xuống đáy lòng, ánh mắt lạnh lùng quét hướng bốn phía. Giờ phút này, toàn bộ Thiên Long Phong phía trên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị cái này kinh thiên nhất chiến triệt để rung động. Vô số ánh mắt nhìn về phía Tiếu Tự Tại, trong mắt tràn đầy kinh hãi sợ hãi, vô cùng kiêng kỵ. Thậm chí ngay cả hô hấp đều biến đến cẩn thận từng ly từng tí, sợ kinh động vị này vừa mới đánh chết triều đình thiên hạ đệ nhất nhân kinh khủng tồn tại. Trên đài cao, các phương thế lực cao tầng mặt như màu đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai chân run rẩy. Tiếu Tự Tại. Một vị đạo tông trưởng lão âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi, như thế thủ đoạn, quả thực không thể tưởng tượng. Tiếu Tự Tại ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía đỉnh núi chính bên trong phương này thạch đài phía trên trưng bày 10 cái trong suốt sáng long lanh đan dược. Mỗi một viên đều giống như hộ phách, nội bộ có mây sương mù lở lở, tản ra nhàn nhạt linh khí. Đó chính là lần này Thiên Long hội khen thưởng, 10 cái thiên địa tạo hóa đan. Tiếu Tự Tại khỏe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng nâng tay. Bạch. 10 viên đan dược như có linh tính phi lên, phá không mà đến, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Tiếu Tự Tại tiện tay đem đan dược thu vào trong lòng, động tác tùy ý mà bá đạo. Tình cảnh này, nhìn đến đám người tâm thần rung động, lại không người dám mở miệng ngăn cản. Mọi người ở đây, ai còn dám cùng vị này vừa mới tay kéo triều đỉnh thiên hạ đệ nhất nhân kinh khủng tồn tại là địch? Ừ ngực, không biết người nào nuốt ngụm nước bọt, thanh âm tại tĩnh mịch đỉnh núi phá lệ rõ ràng. Tiếu Tự Tại nhìn khắp bốn phía, ánh mắt chiếu tới chỗ, không người dám cùng đối mặt, ào ào túi đầu né tránh. Một trận chiến này tin tức, chắc chắn như gió báo bao phủ toàn bộ thiên hạ, gây nên cự đại rung chuyển. Cố Thiên Tử bị giết. Tứ Tượng Kiếm Tông tông chủ thấp giọng thì thào, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin, triều đình. Triều đình sẽ như thế nào đối đãi Tiếu Tự Tại? Triều đình sợ rằng sẽ. Bên cạnh hắn trưởng lão lời nói đến một nửa, đột nhiên sắc mặt đại biến, chỉ hướng nơi xa, nhìn. Đó là. Cơ hồ ngay tại hắn chỉ hướng thời điểm, Thiên Long Phong phía dưới đột nhiên chuyển đến ù ù tiếng vang, như là thiên quân vạn mã lao nhanh, mặt đất rung chuyển, núi đá run rẩy. Ầm ầm, tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Thiên Long Phong bốn phía, vô số bó đuốc sáng lên, như là sao lốm đốm đầy trời, chiếu sáng cả cái sơn cốc. Tiếng vó ngựa như sấm, chiến tranh âm thanh đầy trời. Từng mặt tinh hồng cờ xí trong gió bay phất phới, giả thiên tế nhật, hùng vĩ vô cùng. Mấy bạn triều đình đại quân chờ xuất phát, đã đem toàn bộ Thiên Long Phong bao bọc vây quanh, phong tỏa sở hữu lối ra. Trời ạ! Có người la thất thanh, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ. Triều đình đại quân sao sẽ nhanh như vậy đổ tới? Chẳng lẽ bọn hắn sớm thì chuẩn bị xong? Một người khác âm thanh run rẩy, sắc mặt trắng bệch, chẳng lẽ đã sớm ngờ tới Cố Thiên Tử sẽ? Lời còn chưa dứt, hắn liền cấm thanh bất ngữ, không còn dám nhiều lời nữa câu. Trên đài cao, Hổ Quân Tần Chữ sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt lóe lên phức tạp. Tới. Hắn thấp giọng thì thào, thanh âm bên trong mang theo bất đắc dĩ. Tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình chấn kinh, hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Trong đại quân, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Đó là một vị khuôn mặt âm nhu trung niên nam tử, người mặc màu mực trường bào, sợi tóc như thác nước, khuôn mặt như vẽ, xem ra ôn tồn lễ độ, lại cho người ta một loại âm lãnh cảm giác. Hắn bước ra một bước, lại trong hư không lưu lại nhàn nhạt gợn sóng, như là mặt nước ba động, quỷ dị vô cùng. Vừa sải bước ra, chính là 100 trượng khoảng cách. Trong nháy mắt, vị này thần bí cường giả đã đi tới Thiên Long Phong đỉnh, đứng ở Tiếu Tự Tại trước mặt cách đó không xa. Thủ đoạn như thế, rõ ràng lại là một vị đại tông sư. Cái đó là Trần Vô Điêu. Một vị thân mang hoa phục trung niên nam tử hạ giọng, sắc mặt kinh ngạc, bên người hoàng thượng hùng nhân. Đúng là hắn. Bên cạnh một người khẽ gật đầu, thần tình trên mặt nghiêm trọng, người này là hoàng đô bên trong phụng dưỡng thánh thượng cận thần thái giám, quyền cao chức trọng, cơ hồ thì đại biểu hoàng đế thái độ. Ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào Trần Vô Điêu trên thân, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng kiêng kỵ. Tuy nhiên đại quân tiếp cận, một mảnh đen kịt vây quanh Thiên Long Phòng, nhưng tất cả mọi người chú ý tới, những binh lính này chỉ là trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng không có hướng Tiếu Tự Tại khởi xướng tiến công. Triều đình đây là, sợ là muốn đem Tiếu Tự Tại thu nhập dưới trướng a. Có người suy đoán nói, thanh âm bên trong mang theo vài phần hiểu rõ. Cũng đúng, Cố Thiên Tử mặc dù là triều đình thiên hạ đệ nhất nhân, nhưng dù nói thế nào cũng đã chết. Một người khác thấp giọng phụ họa, Tiếu Tự Tại thực lực khủng bố như thế, triều đình không có khả năng bởi vì một người chết mà cùng dạng này nhân vật tuyệt thế trở mặt. Bực này thiên túng kỳ tài, ngàn năm khó gặp, nếu có thể vì triều đình sử dụng, cái kia là bực nào trợ lực. Tiếng nghị luận bên trong, tất cả mọi người cũng đều ý thức được một hiện thực tăng cốc, Tiếu Tự Tại lúc này chỉ có đầu nhập triều đình con đường này có thể đi. Nếu không, dưới núi mấy vạn đại quân vận sức chờ phát động, đủ để đem hắn nghiền thành một phấn. Chương 160, thánh thượng đến. Trần Vô Điêu đứng tại Tiếu Tự Tại trước mặt, sắc mặt nghiêm túc. Hắn tuy là đại tông sư, nhưng cũng có thể cảm nhận được Tiếu Tự Tại trên thân cái kia cô khí tức kinh khủng. Vừa mới trận chiến kia tràng cảnh vẫn ở trước mắt quen quần, Tiếu Tự Tại đánh giết đại tông sư thủ đoạn quả thực như giết chó giống như nhẹ nhõm. Tiếu tiên sinh. Trần Vô Điêu sắc mặt cung kính, thanh âm bên trong mang theo cẩn thận từng ly từng tí, vậy hạ đối tiên sinh kính đã lâu, đặc mệnh chúng ta đến đây tương thỉnh. Đang khi nói chuyện, hắn từ trong ngực lấy ra một phương đồng bài, hai tay dâng lên. Cái kia đồng bài toàn thân màu xanh sẫm, phía trên đúc khắc lấy phức tạp đường vân, trung tâm một cái long chữ như ẩn như hiện, tản ra cổ lão mà thần bí khí tức. Tiếu Tự Tại tiếp nhận đồng bài, ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong mắt lóe lên nghi hoặc. Người trong kính vật cực vì khó lường, Trần Vô Điêu tiếp tục nói, thanh âm cung kính, như thiếu tiên sinh luôn từ khẩn thiết, tương lai có thể trở thành đệ nhị vị chân quốc chi trụ. Nói xong, hắn hơi hơi không người, lùi đến một bên, yên tĩnh chờ đợi Tiếu Tự Tại phản ứng. Trên đài cao, Hổ Quân Tần Chữ cùng Cố Thanh Hàn thấy cảnh này, không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Tiếu Tự Tại vẫn chưa đối Trần Vô Điêu động thủ, cái này ít nhất nói rõ hắn cùng triều đình ở giữa cũng không phải là không thể điều hòa tử thủ. Chỉ cần song phương còn có đối thoại ý nguyện, cái kia hết thệ thì chả có cứu vãn chỗ trống. Cố Thanh Hàn đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn về phía Tiếu Tự Tại, trong mắt lóe lên phức tạp. Có lẽ, nàng thấp giọng thì thào, thanh âm bên trong mang theo chờ mong, đây là kết cục tốt nhất. Tiếu Tự Tại cúi đầu dò xét trong tay đồng bài, nhíu mày. Ngay tại lúc này, đồng bài đột nhiên phát ra lóa mắt quang mang, chiếu sáng toàn bộ Thiên Long Phong đỉnh. Tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình cả kinh trợn mắt hốt hoồm, bản năng lui lại mấy bước, sợ bị liên lụy. Quang mang thời gian lập lòe, một bóng người theo đồng bài bên trong chậm rãi hiện lên, dần dần ngưng thực. Đầu tiên đập vào mi mắt là một bộ sáng chói chói mắt lưu kim long bảo, phía trên long văn sinh động như thật, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đằng không mà lên. Tiếp theo là một tấm uy nghiêm khuôn mặt, đao tước hình dáng, thâm thúy hốc mắt, mũi hừng, ánh mắt như điện. Người kia ngồi cao tại long ỷ phía trên, thần sắc uy nghiêm, đứng chắc tay, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tiếu Tự Tại. Thánh thượng. Trần Vô Điêu đông nhiên quỳ xuống, âm thanh run rẩy, tràn đầy kính sợ. Giờ khắc này, toàn bộ Thiên Long Phong yên tĩnh im lặng, tất cả mọi người bị tình cảnh này chấn kinh đến nói không ra lời. Đương kim hoàng đế, vậy mà tự mình hình chiếu mà đến. Trời ạ. Có người la thất thanh, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin, liền thánh thượng đều đã bị kinh động. Tiếu Tự Tại đến tột cùng hạng gì trọng yếu, lại đáng giá thánh thượng tự mình hình chiếu trò chuyện với nhau. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Trần Vô Điêu quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn bất an nhìn lấy Tiếu Tự Tại, phát hiện đối phương vẫn như cũ ngạo đứng bất động, không có chút nào quỳ xuống hành lễ ý tứ. Dựa theo lễ chế, nhìn thấy thánh thượng nên lập tức quỳ bái hành lễ. Tiếu Tự Tại cử động như vậy, quả thực là đại bất kính. Trần Vô Điêu không ngừng đối Tiếu Tự Tại nháy mắt, ra hiệu hắn quỳ xuống. Thấy đối phương thờ ơ, hắn đang muốn mở miệng nhắc nhở, lại bị hoàng đế phất tay ngăn lại. Không sao, hoàng đế thanh âm uy nghiêm, đã chấm đích thân tới, liền không cần quá nhiều câu thúc. Hoàng đế ánh mắt rơi vào Tiếu Tự Tại trên thân, uy nghiêm bên trong mang theo vài phần tán thưởng. Tiếu ái khanh thiên tư chắc tuyệt, võ đạo thiên phú kinh thế hai tục, hoàng đế thanh âm như là bầu trời lôi âm, tại Thiên Long đỉnh núi quanh quẩn, chấm xem cuộc chiến hôm nay, thực sự nhìn mà than thở. Hắn thanh âm bên trong tràn đầy chắc chắn, tựa hồ chỉ muốn ném ra ngoài cảnh ô lưu, Tiếu Tự Tại chắc chắn mắc ơn, túi đầu xưng thần. Chấm từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, người thay chấm trừ bỏ Cố Thiên Tử cái này tai họa, chấm tự sẽ trùng điệp ban thưởng. Như Tiếu ái khanh nguyện vì chấm sử dụng, chấm hứa ngươi trấn quốc chi trụ vị trí, vị đồng vương hầu. Hoàng đế thanh âm không đội không chậm, lộ ra cao cao tại thượng khí tức, phản phất tại bố thí lớn lao ân huệ. Đối mặt hoàng đế mời chào, Tiếu Tự Tại lại là sắc mặt bình tĩnh, không có không vận sóng, dường như chỉ là nghe một cái nhàm chán chê cười. Hắn nhìn trước mắt đạo này uy nghiêm thân ảnh, trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Loại này cảm giác, hắn quá mức quen thuộc. Tự nhận là nắm hết thảy, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Loại này thượng vị giả thái độ, ngu xuẩn đến làm cho hắn bật cười. Đã từng bị hắn giết chết hoàng tử là như thế, Thiên Long đạo tứ đại gia tộc cũng là như thế, thì liền vừa mới Cố Thiên Tử cũng là bộ dáng như vậy. Những thứ này chó không đổi được đớp cất đồ vật. Tiếu Tự Tại trực tiếp cười lạnh một tiếng, vô tình đánh gãy hoàng đế thao thao bất tuyệt. Ngươi tại chó kêu cái gì? Lời này vừa nói ra, thiên địa lặng im. Dường như liền phong đô đình chỉ gào thét, tầng mây đều ngưng kết tại bầu trời, thời gian đều đình chỉ lưu động. Tất cả mọi người bị cái này kinh thế hai tục một câu chấn động đến trợn mắt hốt hoồm, hô hấp đều quên như thế nào tiến hành. Hoàng đế hình chiếu cũng ngậm chỉ chốc lát, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới, đường đường cựu ngũ chí tôn, lại sẽ bị như thế thống mạng. Tiếu Tự Tại. Trần Vô Điêu mặt như màu đất, âm thanh run rẩy, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tiếu Tự Tại lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt lại trở lại hoàng đế trên thân, trong mắt tràn đầy khinh thường. Thiên hạ hôm nay bách tính khó khăn, chiến tranh không ngừng, có người coi con là thức ăn, chỉ vì câu no bụng, thậm chí cam nguyện làm nô tỳ. Tiếu Tự Tại thanh âm không lớn, nhưng vô cùng rõ ràng, chữ chữ như lao, trực kích nhân tâm. Mà ngươi đầu này lão cẩu lại làm cái gì? Ngồi cao tại ổ chó của ngươi phía trên, ở trên cao nhìn xuống, tự cho mình siêu phàm, suốt ngày ngồi không ăn bám. Hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh, trong mắt tràn đầy trào phúng. Ngươi dạng này heo chó, cũng xứng để cho ta thân phục. Không khí bốn phía dường như ngưng kết thành băng, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, không dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Trên đài cao, không ít người đã sủi lơ trên mặt đất, hai chân không ngừng run rẩy, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ. Đây là tại khiêu chiến hoàng quyền, là tại nghịch thiên mà đi. Tiếu Tự Tại lại là không thèm để ý chút nào, tiếp tục âm thanh lạnh lùng nói, Thiên Long đạo bên ngoài, ta người bị đánh chết đến bây giờ, giết không bao giờ hết bọn người, các ngươi nâng bút vạch một cái, thành trì phía dưới thi hải khắp nơi trên đất, hai bên bờ thì sơn huyết hải. Hắn thanh âm càng ngày càng lạnh, trong mắt sát ý bốn phía. Thì ngươi đầu này gây mất xương cốt lao chư cầu, theo một dạng đồ vật, cũng xứng ngồi không ăn bám, vượt đội mũ người. Toàn trường tĩnh mịch, liền một cây châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Tất cả mọi người bị Tiếu Tự tại phen này kinh thế hai tục ngôn luận dọa đến hồn phi phách tán, không dám thở mạnh một cái. Thiên Long Phong đỉnh, dường như hóa thành nhân gian luyện ngục, bầu không khí ngưng trọng làm cho người khác ngạt thở. Hoàng đế hình chiếu đứng ở nơi đó, thân thể run nhẹ nhẹ, sắc mặt tái nhợt, trong mắt nộ hỏa thiêu đốt, cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Bên cạnh hắn thị nữ thái giám tất cả đều dọa đến quỳ rạp trên đất, không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, như là trời mưa. Đại nghịch bất đạo. Hoàng đế thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ, hàm răng cắn đến khanh khách rung động, Tiếu Tự tại, ngươi muốn chết. Trần Vô Điêu rồi mới từ chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, dám nhục mạ thánh thượng, tội đáng chết vạn lần. Nói xong, hắn hai chân đạp một cái, thể nội chân khí bạo phát, như là mãnh hổ hạ sơn, hướng về Tiếu Tự tại đánh tới. Chương 161, trước mặt mọi người giẫm nát long bài. Chương 161, trước mặt mọi người giẫm nát long bài. Thế mà, Tiếu Tự tại sắc mặt bình tĩnh, liền mí mắt đều không nhấc một chút. Hắn tiện tay vung lên, như là đập chết một con rồi, hời hợt. Phanh, một tiếng vang trầm, Trần Vô Điêu thân thể lại như đạn pháo bắn ra, nặng nề mà nện xuống lòng đất. Đại địa rung động, nát đất đá vang khắp nơi, bụi đất tung bay. Đợi bụi mù tan đi, mọi người cái này mới nhìn rõ cái kia nhìn thấy mà giật mình một màn. Trần Vô Điêu thân thể đã thật sâu khảm xuống mặt đất, hình thành một cái hình người hố to, máu thịt bé bé, đã biến thành một bãi thịt nát, lại không một chút hình người. Đột nhiên, hắn nhấc chân đột nhiên đạp xuống, đem cái kia gương đồng giẫm đến vỡ nát. Giang rắc, thanh thúy tiếng vỡ vụn bên trong, hoàng đế hình chiếu trong nháy mắt băng tán, hóa thành một chút quang hoa, tiêu tán tại thiên địa ở giữa. Tình cảnh này, triệt để chấn kinh sở hữu người quan chiến. Tiếu Tự tại lại trước mặt mọi người giẫm nát long bài, chặt đứt cùng hoàng đế liên hệ. Cái này đã không phải đơn giản bất kính, mà chính là triệt để phản nghịch, là đối triều đình trần trụi khiêu khích. Điên rồi, hắn điên thật rồi. Có tiếng người run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, đắc tội triều đình, đây là muốn cùng thiên hạ là địch. T, không ít người hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, Tiếu Tự tại đây là muốn đi đến không đường về. Trên đài cao, Hổ Quân Tần Chữ cùng Cố Thanh Hàn không hẹn mà cùng hai mắt nhắm lại, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Giờ khắc này, bọn hắn biết, triều đình cùng Tiếu Tự tại ở giữa đã triệt để không chết không thôi. Tần Chữ thở dài, trong mắt lóe lên tiếc hận. Đáng tiếc, hắn thấp giọng thì thào, thanh âm bên trong tràn đầy tiếc nuối, dạng này nhân vật tuyệt thế, nếu có thể vì triều đình sử dụng. Mà lúc này Tiếu Tự tại lại là một phái thông dong, dường như sự tình vừa rồi không có quan hệ gì với hắn. Hắn sát mặt bình tĩnh, từ trong ngực lấy ra một cái thiên địa tạo hóa đan, đặt ở lòng bàn tay tỉ mỉ dò xét. Đan dược trong suốt sáng long lanh, bên trong có vân vụ lượn lờ, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, mê người vô cùng. Tiếu Tự tại khẽ miệng khẽ nhếch, không nói hai lời, trực tiếp đem đan dược nuốt vào trong bụng. Oanh, một cỗ khí tức kinh khủng theo hắn thể nội bạo phát, như là hỏa sơn phun trào, thế bất khả kháng. Đại lượng tiên địa chi khí như là thực chất như thủy triều hướng hắn tụ đến, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, lấy hắn làm trung tâm, không ngừng xoay tròn. Giờ khắc này, Tiếu Tự tại dường như thành thiên địa trung tâm, vạn vật tiêu điểm. Hắn khí tức tăng vọt, như là thủy triều vô bờ, thế bất khả kháng. Thế mà, cái này còn thiếu rất nhiều. Chỉ thấy Tiếu Tự tại hai tay khẽ nâng, lòng bàn tay chỉ lên trời, thi triển ra Bắc Minh thần công tuyệt học. Bắc Minh có cá, này tên là côn. Một cỗ kinh khủng hấp lực theo hắn lòng bàn tay bắn ra, bao phủ tứ phương, đem bốn phía còn sót lại thiên địa chi khí hào hào thu nạp mà đến. Thiên địa nguyên khí như là giang hà vỡ đê, liên tục không ngừng mà tràn vào hắn thể nội, bị hắn hấp thu chuyển hóa thành tự thân lực lượng. Nơi xa, đạo tông hai đại đạo tử Bạch Diệu cùng Hắc Trầm thấy thế, sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Không tốt, Tiếu Tự tại muốn hấp thu thiên địa chi khí đột phá cảnh giới. Bạch Diệu kinh hô một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ, đi mau. Hai người quay người thì muốn chạy trốn, thế mà thì đã trễ. Tiếu Tự tại khoát tay, năm ngón tay hơi cong, hư không chấn động. Muốn đi? Hắn cười lạnh một tiếng, thanh âm như hàn băng, lưu lại giúp ta đột phá đi. Lời còn chưa dứt, hắn cách không một chảo, như là nắm hai cái con kiến hôi. Bạch Diệu cùng Hắc Trầm thân thể lại trên không trung định trụ, không thể động đậy, bị hắn như để tuyến như tượng gỗ kéo đến trước mặt. Bác Minh thần công lại lần nữa phát động, hai người thể nội thiên địa chi khí như là giang hà vỡ đê, liên tục không ngừng mà tràn vào Tiếu Tự tại thể nội. Không, hai người phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Thế mà, Tiếu Tự tại lại là mặt không đổi sắc, tiếp tục hấp thu bọn hắn thể nội thiên địa chi khí. Rất nhanh, hai người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức yếu ớt, huyền như nến tàn trong gió, chập chờn bất định. Tiếu Tự tại tiện tay hất lên, đem hai người như ném rác rưởi giống như ném sang một bên, khí thế không giảm, ánh mắt chuyển hướng Cố Thiên Tử cùng Trần Vô Điêu thi thể. Hai bộ thi thể phía trên, thiên địa chi khí còn chưa hoàn toàn tán đi, còn có một tia lưu lại. Hắn vắt tay, như là thao thiết bước, đem những ngày kia địa chi khí cùng nhau hấp thu. Tất cả mọi người nhìn đến cái này dọa người một màn, Tiếu Tự tại đứng tại Thiên Long Phong đỉnh, như là thiên địa chi chủ, chúa tể văn vận, hấp thu bốn phía hết thảy tinh hoa. Theo càng ngày càng nhiều thiên địa chi khí bị hắn hấp thu, Tiếu Tự tại cảnh giới bắt đầu tăng lên điên cuồng. Phanh, một tiếng vang trầm, như là hàng rào sụp đổ, Tiếu Tự tại đột phá gần nói đỉnh phong. Phanh, lại là một tiếng vang thật lớn, thiên địa vì thế mà chấn động, tầng mây làm lan lộn. Tiếu Tự tại bước vào gần đạo cảnh giới. Thế mà, cái này còn thiếu rất nhiều. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm như sấm, chấn động tứ phương, phá cho ta. Lời còn chưa dứt, lại là một trận khí tức kinh khủng bạo phát, giống như là biển gầm bao phủ tứ phương. Thiên địa biến sắc, phong vân biến ảo, đại nhật đều bị mây đen che đậy. Ầm ầm, sấm sét tại tầng mây bên trong lan lộn, như là vạn mã lao nhanh, đinh tai nhức óc. Tất cả mọi người bị cái này kinh thiên động địa dị tượng sợ đến trắng bệch cả mặt, không dám thở mạnh một cái. Chơi ạ, cái này, đây là, có tiếng người run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, thiên nhân cảm ứng. Tiếu Tự Tại, Tiếu Tự Tại vậy mà dẫn động thiên nhân cảm ứng. Một người khác la thất thanh, thanh âm bên trong tràn đầy thật không thể tin, đây là muốn đột phá đến cảm thiên cảnh giới. Thiên địa dị tượng kéo dài trọn vẹn một phút, mới chậm rãi lắng lại. Gió ngừng vân tán, ánh nắng tái hiện. Tiếu Tự Tại đứng tại đỉnh núi, áo trắng phần phật, sợi tóc tung bay, trong mắt lóe ra trước nay chưa có thần thái. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, quanh thân khí tức như sâu như biển, thâm bất khả trắc. Cảm thiên cảnh, hắn đã bước vào cảm thiên cảnh giới. Tiếu Tự Tại ánh mắt như điện, vẻ nghệ tư phương, quét mắt dưới núi mấy vạn đại quân. Sở hữu binh lính ở dưới ánh mắt của hắn, đều không tự chủ được cúi đầu, không dám nhìn thẳng, như là thần tử đối mặt đế vương. Tiếu Tự Tại cười lạnh một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường, hôm nay ta muốn đi, ta ngã muốn nhìn ai dám ngăn cả ta, ai có thể cả ta. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sợ hãi rung động, tâm thần rung động. Tiếu Tự Tại vậy mà như thế nhanh đã đột phá cảnh giới. Có người thấp giọng thì thào, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin, quả thực chưa từng nghe thấy. Cái kia công pháp cực kỳ quỷ dị, thế mà có thể hấp thu người khác thiên địa chi khí. Một người khác âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, cái này còn là người sao? Không ít người vụng trộm ngẩng đầu, nhìn về phía Tiếu Tự Tại, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng kiêng kỵ. Tiếu Tự Tại thân hình khẽ động, chuyển hướng xa xa Phật tử Nhật Luân Kim Cương. Phật tử máu me khắp người, hấp hối, nằm tại phế tích bên trong, như là một tôn phá toái kim thân tự vật. Tiếu Tự Tại trong mắt lóe lên một tia tham lam, chính muốn tiến lên hấp thu Phật tử trên thân còn sót lại thiên địa chi khí. Phật đa nhục thân. Hắn thấp giọng thì thào, thanh âm bên trong mang theo vài phần chờ mong, như có thể hấp thu, nhất định làm cho ta lên một tầng nữa cảnh giới. Nhưng lại tại hắn vừa muốn động tác thời điểm, lại phát hiện Phật tử trên thân thiên địa chi khí vậy mà như là có linh tính, cùng hắn Bắc Minh thần công chống lại, không nhúc nhích tí nào. Chương 162, tổ đoàn đến bị đánh. Chương 162, tổ đoàn đến bị đánh. Tiếu Tự Tại nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Phật đa nhục thân, quả nhiên bất phàm. Hắn khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên tức hận, lấy ta hiện tại thực lực, lại vẫn không cách nào hấp thu. Đúng vào lúc này, thiên địa đột biến. Ầm ầm, một tiếng nổ rung trời, như là đất bằng sấm sét. Thương khung phía trên, mây đen dày đặc, sấm sét vang rội, thiên địa biến sắc. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong mười mấy đạo thân ảnh phá không mà đến, như là lưu tinh hoa qua chân trời, tốc độ nhanh đến làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Cái đó là? Có người lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy chấn kinh, đạo tông tông chủ. Bên cạnh vị kia là Phật môn phương trưởng. Một người khác âm thanh run rẩy, sắc mặt trắng bệch, còn có năm môn cửu tông các vị đại tông sư. Tiếu Tự Tại ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong 13 đạo thân ảnh cùng nhau rơi xuống, như là vẫn thạch hàn lâm, khí thế rộng rãi. Bọn hắn mỗi người khí tức như hải, ầm ầm sóng dậy, hiển nhiên đều là đại tông sư cảnh giới đỉnh tiêm cường giả. Đạo tông, Phật môn, cùng năm môn cửu tông. Tiếu Tự Tại thấp giọng thì thào, trong mắt lóe lên nghiền ngẫm, xem ra là dốc toàn bộ lực lượng a. 13 vị đại tông sư cùng nhau mà đến, đứng ở Thiên Long Phong đỉnh, đem Tiếu Tự Tại bao bọc vây quanh. Cầm đầu là một vị tóc trắng xóa lão giả, thân mặc đạo bào, tay cầm phất trần, quanh thân khí tức như sâu như biển, thâm bất khả trắc. Chính là đạo tông tông chủ. Bên cạnh hắn đứng đấy một vị người khoác áo cà sa lao tăng, khuôn mặt hiền lành, lại trong mắt chứa sắc cơ, quanh thân kim quang lấp lóe, như là Phật Đà hiển linh. Rõ ràng là Phật môn phương trượng, Phổ Độ Thiền sư. Tiếu Tự Tại. Đạo tông tông chủ tiếng như trùng lớn, rung khắp mây xanh, người giết ta đạo tông hai đại đạo tử, hủy ta đạo tông chân phái thần kiếm, hôm nay nhất định phải cho ta đạo tông một cái công đạo. A Di Đà Phật. Phổ Độ Thiền sư chắp tay trước ngực, trong mắt sát cơ lộ ra, thi chủ sát lục quá nặng, nghiệp chướng sâu nặng, bần tăng hôm nay liền thế thiên hành đạo, siêu độ thí chủ. Còn lại 11 vị đại tông sư cũng là ào ào mở miệng, ánh mắt như điện, trực chỉ Tiếu Tự Tại. Tiếu Tự Tại, ngươi giết ta tứ tượng kiếm tông đệ tử vô số, hôm nay nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Ngươi nhục mạ thánh thượng, giết triều đình đại tông sư, quả thực là đại nghịch bất đạo, đạo trời khó tha thứ. Hôm nay chúng ta liên thủ, chắc chắn ngươi chém giết ở đây, vì thiên hạ trừ hại. 13 vị đại tông sư sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt tràn đầy kiên kỵ cùng sắc cơ. Bọn hắn nhìn về phía Tiếu Tự Tại, ánh mắt phức tạp, đã có chấn kinh, lại có hoảng sợ, càng có tham lam. Ai có thể nghĩ tới, vị này vừa mới quật khởi tuổi trẻ cường giả, lại trong thời gian thật ngắn liền giết mấy vị đại tông sư, thậm chí còn đánh chết triều đỉnh thiên hạ đệ nhất nhân Cố Thiên Tử. Như thế chiến tích, quả thực nghe rợn cả người, chưa từng nghe thấy. Tiếu Tự Tại, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Đạo tông tông chủ nghiêm nghị quát nói, trong mắt sát cơ lộ ra, chúng ta 13 vị đại tông sư liên thủ, chính là thiên hạ vô địch, ngươi chắp cánh khó thoát. Lời còn chưa dứt, 13 vị đại tông sư đồng thời xuất thủ, mỗi người thi triển tuyệt học, hướng Tiếu Tự Tại công tới. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, phong vân biến ảo, khí tức kinh khủng giống như là biển gầm bao phủ tứ phương. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Tiếu Tự Tại lại là sắc mặt bình tĩnh, trong mắt lóe lên kinh thường. Con kiến hôi. Hắn nhẹ nhàng phun ra hai chữ, thanh âm cũng lớn, lại dường như sấm sét nổ vang tại tất cả mọi người bên hai. Sau một khắc, Tiếu Tự Tại thân hình khẽ động, giống như quỷ mị, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Thật nhanh. Đạo tông tông chủ kinh hô một tiếng, sắc mặt đại biến, cẩn thận. Lời còn chưa dứt, Tiếu Tự Tại đã xuất hiện tại trong đó một vị đại tông sư trước người, tốc độ nhanh đến thật không thể tin, như là vượt qua không gian. Cái kia đại tông sư sắc mặt đại biến, còn chưa kịp làm ra phản ứng, Tiếu Tự Tại đã giọ ra một cái tay, năm ngón tay như câu, nắm đầu của hắn. Giang giáp, thanh thúy tiếng xương nứt vang tận mây xanh, làm cho người rùng mình. Tiếu Tự Tại trực tiếp đem cái kia đại tông sư đầu cứ thế mà hái xuống, như là bóp nát đậu hũ đồng dạng nhẹ nhõm. Máu tươi dâng trào, nhuộm đỏ Tiếu Tự Tại áo trắng, tràn diện huyết tinh giò người. Trần tông chủ, có người lên tiếng kinh hô, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng chấn kinh. Thế mà, Tiếu Tự Tại vẫn chưa như vậy đình chỉ. Một vị khác tay cầm trường kiếm đại tông sư giống giận hướng hắn đâm tới, trên mũi kiếm hàn quang lấp loé, vô cùng sắc bén. Tiếu Tự Tại cười lạnh một tiếng, chập ngón tay như kiếm, đón lấy cái kia đâm tới trường kiếm. Khen, kim loại tiếng va chạm bên trong, trường kiếm kia lại bị Tiếu Tự Tại hai ngón tay trực tiếp kẹp lấy. Sau một khắc, Tiếu Tự Tại năm ngón tay hơi cong, cái kia tinh cương chế tạo trường kiếm lại như cùng giấy đồng dạng, bị hắn bóp vỡ nát. Sau đó, Tiếu Tự Tại một chỉ điểm ra, như là thiểm điện, trực tiếp xuyên thủng vị kia đại tông sư lồng ngực. Phốc, máu tươi vẩy ra, vị kia đại tông sư trái tim bị Tiếu Tự Tại một chỉ điểm bạo, vỡ toang ra, hóa thành huyết vụ, phiêu tán trên không trung. Lý Đạo Hữu, Phổ Độ Tiền Sư kinh hô một tiếng, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ. Cùng lúc đó, một vị cả người đầy cơ bắp đại tông sư giống giận bật lên, tóc trắng phơ trong gió tung bay, nổi giận đùng đùng, khí thế kinh người. Hắn hai tay kết ấn, hình thành một cái to lớn kim cương ấn, kim quang lóng lánh, uy thế kinh người. Đại kim cương ấn. Hắn hét lớn một tiếng, như là lôi đỉnh, chấn động tứ phương. Kim cương ấn hướng về Tiếu Tự Tại đè xuống, phản phất muốn đem nghiền vì bột mịn. Thế mà, Tiếu Tự Tại mặt không đổi sắc, trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Hắn đưa tay cũng là một quyền, đơn giản trực tiếp, không có chút nào sức tưởng tượng, lại ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Oeng, nổ vang rung trời bên trong, vị kia đại tông sư đầu lại bị Tiếu Tự Tại một quyền đánh vào trong bụng, cả người như là khí cầu giống như nổ bể ra đến, huyết nục văng khắp nơi, tràn diện cực kỳ kinh người. Máu tươi như mưa, nhuộm đỏ trời cao, đỏ tươi một mảnh, nhìn thấy mà giật mình. Chỉ một lát sau ở giữa, ba vị đại tông sư cứ như vậy vẫn lạc tại Tiếu Tự Tại trong tay, liền một chiêu đều không có thể đo lấy. Tình cảnh này, triệt để chấn kinh tất cả mọi người. Nơi xa, Hổ Quân Tần Chữ mắt thấy đây hết thảy, sắc mặt nghiêm trọng, năm ngón tay nắm chặt, sau đó lại chậm rãi bung ra. Hắn bản muốn ra tay, lại tại cảm nhận được Tiếu Tự Tại cái kia khí tức kinh khủng về sau, cuối cùng không có bước ra một bước kia. Tần Chữ trong lòng rõ ràng, lấy chính mình thực lực, đi lên cũng bất quá là chịu chết thôi. Tiếu Tự Tại, đã mạnh tới mức này sao? Hắn thấp giọng thì thào, thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh cùng bất đắc dĩ. Trên đài cao, người khác càng là mặt như màu đất, không ít người sủi lơ trên mặt đất, hai chân không ngừng run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đại tông sư, vậy mà sống không qua một chiêu. Có tiếng người run rẩy, khó có thể tin. Cái này còn là người sao? Một người khác thấp giọng thì thào, thanh âm bên trong tràn đầy kinh hãi. Tiếu Tự Tại như là chiến thần hàng thế, những nơi đi qua, người cản giết người, Phật cản giết Phật. Đại tông sư trong tay hắn, như là con kiến hôi yếu đất, không có lực phản kháng chút nào. Tất cả mọi người bị Tiếu Tự Tại cái này kinh khủng thủ đoạn rung động đến nói không ra lời, chỉ có thể ngơ ngác nhìn đây hết thảy, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Sở hữu người vây xem đều rung động đến không nói gì lấy phục, chỉ cảm thấy giống như ma quân hàng thế, ở nhân gian tùy ý chém giết. Chương 163, Kinh Hồng Tiễn chương 163, Kinh Hồng Tiễn tất cả mọi người biết, sau ngày hôm nay, trong chốn võ lâm lại đem thêm ra một vị có thể ngang áp một giáp tuyệt thế cường giả. Tiếu Tự Tại đã không còn là cái gì thiên tiêu thiên tài, mà là thực sự trở thành đủ để giao động một phương tuyệt thế kiêu hùng. Thần tượng chấn ngục. Tiếu Tự Tại hét dài một tiếng, âm thanh như lôi đình, rung khắp mây xanh. Hắn hai tay kết ấn, quanh thân khí tức như hải, ầm ầm sóng dậy. Một trường đẩy ra, khí thế như cầu vồng, âm thanh như lôi đình. Kinh khủng trưởng phong như là như thực chất bao phủ mà ra, hướng về còn lại đại tông sư nhóm hung hăng vô tới. Oeng, nổ vang rung trời bên trong, mấy vị đại tông sư bị một trường này trực tiếp đánh cho nhục thân sụp đổ, hóa thành huyết vụ, phiêu tán trên không trung, chỉ còn lại có hài cốt rơi xuống đất, nhìn thấy mà giật mình. Tiếu Tự Tại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút, trực tiếp bước ra một bước, hướng về Thiên Long Phong hạ đại quân phóng đi. Giờ phút này, dưới núi mấy vạn đại quân sớm đã tạo thành quân trận, tiếng la giết trùng thiên, giống như nước thủy triều hướng Tiếu Tự Tại vào tới. Thế mà, đối mặt cái này mãnh liệt biển người, Tiếu Tự Tại không sợ chút nào, ánh mắt băng lãnh, sát ý dằn dào. Hắn vừa xài bước ra, như là mãnh liệt hổ vào bầy dê, những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, huyết nhục văng tung tóe. Trong chớp mắt, mấy vạn đại quân trong trận bị xé nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Nơi hắn đi qua, vô số binh lính bị đánh đến phi hôi yên diệt, hóa thành huyết vụ, tràn diện cực kỳ kinh người. Tiếu Tự Tại như là chiến thần hàng thế, không ai có thể ngăn cản, không ai cản nổi. Tất cả mọi người bị cái này kinh thế hai tục một màn rung động đến nói không ra lời, chỉ có thể ngơ ngác nhìn đây hết thảy, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Ầm ầm, ngay tại lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang kinh thiên động địa, như là lôi đình bạc quân, chấn hám thiên địa. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cuối chân trời, một vòng đại nhật hành không dâng lên, sáng chói vô cùng, quang mang vạn trượng, đâm vào người mở mắt không ra. Cái đó là? Có người lên tiếng kinh hô, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ. Còn chưa chờ hắn nói xong, cái kia đại nhật đã hóa thành một đạo lưu quang, phút chốc từ nam chí bắc mà đến, tốc độ nhanh đến thật không thể tin. Như cùng một con kinh thiên hỏa điểu, vạch phá bầu trời, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố, thẳng đến Tiếu Tự Tại mà đi. Tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình cả kinh trợn mắt hốt mồm, không dám thở mạnh một cái. Thi Liên Tiếu Tự Tại cũng là hơi biến sắc mặt, cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Thế mà, thì đã trễ. Cái kia đạo lưu quang trực tiếp xuyên thủng Tiếu Tự Tại lồng ngực, lúc trước ngực nhập, phía sau lưng ra, mang theo một chùm máu tươi, phun ra trời cao. Đâm thủng ngực mà qua đi, cái kia đạo lưu quang dư thế không giảm, trực tiếp bắn vào sau lưng Thiên Long Phong bên trong. Oeng, nổ vang rung trời bên trong, cả tòa Thiên Long Phong bị cứ thế mà xuyên thủng, núi đá nứt toát, nát đất đá vang khắp nơi, bụi mù đầy trời. Bụi mù tan hết, Tiếu Tự Tại đổ dạp tại tường đổ phía trên. Áo trắng nhuốm máu, trước ngực một cái nắm đấm lớn nhỏ huyết động nhìn thấy mà giật mình. Tươi máu chảy như suối, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, không dám phát ra một tia tiếng vang, sợ đã quấy rầy trong thiên địa này yên tĩnh. Trời ạ, có người thấp giọng thì thào, thanh âm bên trong tràn đầy rung động. Tiếu Tự Tại vậy mà chết rồi. Kinh Hồng Tiễn. Một người khác âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, lại là Kinh Hồng Tiễn. Trên đài cao, Hổ Quân Tần Chữ đột nhiên đứng dậy, hai mắt trở lên, không dám tin vào hai mắt của mình. Kinh Hồng Tiễn. Thanh âm hắn khàn giọng, như là bị người bóc cổ, triều đình vậy mà vận dụng Kinh Hồng Tiễn. Cố Thanh Hàn đôi mắt đẹp rung động, bất khả tư nghị nhìn lấy tình cảnh này, môi anh đào khẽ nhếch, lại không nói ra một chữ tới. Mọi người ở đây đều rung động sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra. Kinh Hồng Tiễn, triều đình kiểm sát viện chấp trưởng tuyệt thế sát khí. Tiễn này phối hợp thí thiên cung, có thể xưng thiên hạ vô thượng hung khí, không phải nhị phẩm võ đạo thần thoại không thể kéo động. Nói cách khác, vừa mới mũi tên kia là từ một vị nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại tự tay bắn ra. Chỉ có bậc này nhân vật mới có tư cách sử dụng thí thiên cung bắn ra Kinh Hồng Tiễn. Tiễn này đã từng đánh giết mấy vị nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại, có thể xưng thiên hạ kinh khủng nhất sát phạt chi khí. Từ tại dưới tên mỗi một cái đều là nhất phương tiêu hùng, nhân vật tuyệt đỉnh. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, triều đình vậy mà lại vì chém giết Tiếu Tự Tại, không tiếc vận dụng vật này. Tiếu Tự Tại. Có người thấp giọng thở dài, thanh âm bên trong mang theo tiếc hận, coi như thân tử, cũng chắc chắn lưu danh sử sách. Kinh Hồng Tiễn dưới, không có vô danh chi bối a. Đáng tiếc, như thế thiên tiêu. Một người khác lắc đầu cảm khái, quá mức phong mang tất lộ, kiệt ngao bất thuần, liền triều đình cũng dám công nhiên khiêu chiến. Như thế kết cục, cũng hợp tình hợp lý. Nơi xa, may mắn còn sống sót mấy vị đại tông sư hai mặt nhìn nhau, trong mắt đầy là phức tạp. Một tiếng này, một vị tóc trắng xóa lao giả âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi, tuy nhiên chém giết chính là Tiếu Tự Tại, nhưng rõ ràng cũng là triều đình đối với chúng ta cảnh cáo a. Mấy vị khác đại tông sư khẽ gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng sợ hãi. Triều đình vận dụng Kinh Hồng Tiễn, chém giết Tiếu Tự Tại, nhìn như là vì trừ hại, kỳ thực cũng là tại hướng về thiên hạ các đại thế lực triển lãm uy nghiêm của mình. Hung khí bực này, nếu là đối chuẩn bọn hắn mỗi người tông môn, chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Bất quá, bọn hắn vẫn là rất may mắn Tiếu Tự Tại bị chém giết. Dù sao, Tiếu Tự Tại nhân vật như vậy một khi trưởng thành, quá mức khủng bố. Lúc này bị chém giết tại thanh niên thời điểm, cũng coi là thế thiên phía dưới ngoại trừ một cái họa lớn. Nếu không, đợi nó trưởng thành vì nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại, ai có thể quản thúc? Cùng lúc đó, bên ngoài mười vạn dặm, quan tinh đài phía trên, một đạo áo trắng thân ảnh tay cầm dương cung, ngạo nghễ sừng sững. Hắn tóc bạc mặt hường hào, hai mắt như điện, quanh thân khí tức thâm bất khả chắc. Chỉ thấy hắn năm ngón tay hướng lên trời bóp, trong nháy mắt một đạo mũi tên hoành không quay người mà đến. Chính là bị hắn bắn ra Kinh Hồng Tiễn. Mũi tên thân còn mang theo Tiếu Tự Tại máu tươi, dưới ánh mặt trời lóe ra yêu dị. A, thế mà, đang lúc hắn quay người dự định thu hồi mũi tên thế đồng thời, đột nhiên hơi biến sắc mặt, quay người quay đầu xa nhìn phương xa. Hắn nhíu mày, trong mắt lóe lên nghi hoặc, tựa hồ đã nhận ra cái gì dị thường. Kỳ quái, lão giả thấp giọng thì thào, thanh âm bên trong tràn ngập hoang mang, tiễn khí khắc thường, tiểu tử kia vậy mà. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là ánh mắt thâm thúy nhìn về phía nơi xa, trong mắt lóe lên nghiêm trọng. Lúc này, Thiên Long Phong đã sụp đổ, tiếng oanh minh từng trận, đá vụn lăn xuống, núi đất tung bay. Tất cả mọi người tại rung động kinh dị, ào ào rút lui, sợ bị sụp đổ núi đá đập trúng. Nhưng cũng không ít người tham lam nhìn về phía Tiếu Tự Tại ngã xuống vị trí. Tiếu Tự Tại trên thân thế nhưng là có không ít hảo đồ vật a. Có người thấp giọng thì thào, trong mắt lóe ra tham lam qua mang. Lúc này liền có tông sư bay thẳng đến Tiếu Tự Tại vẫn lạc chi địa phóng đi, muốn đem Tiếu Tự Tại trên thân bảo vật đều lấy đi. Dù sao, Tiếu Tự Tại giờ phút này trên thân còn có mấy viên tiên địa tạo hóa đan, lại càng không cần phải nói Tiếu Tự Tại có đủ loại võ học công pháp càng là vô cùng kinh khủng. Chính là các đại tông môn tranh đoạt hạch tâm chỗ. Hắn một thân sở học, nếu có được một chút điểm, cũng đủ làm cho một cái tông môn nội tình tăng nhiều. Chương 164, giả chết. Chương 164, giả chết. Lúc này liền có một vị đại tông sư dẫn đầu xông ra, tốc độ cực nhanh, bay thẳng đến Tiếu Tự Tại phóng đi. Vị này đại tông sư là Ngũ Hành môn trưởng lão, thân mặc lục bào, sắc mặt tâm trầm, trong đôi mắt tràn đầy tham lam. Hắn chạy như bay, như là mũi tên, trong chớp mắt liền tới đến Tiếu Tự Tại ngã xuống vị trí. Ha ha, bị chết tốt. Lục bào trưởng lão cười lạnh một tiếng, đưa tay liền muốn đi dò xét Tiếu Tự Tại trong ngực, lấy ra những cái kia thiên địa tạo hóa đan. Thế mà, sau một khắc, đối phương bàn tay còn chưa chạm đến Tiếu Tự Tại thân thể, lại đột nhiên dừng tại giữ không trung bên trong, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Tìm cái gì đâu? Ta giúp ngươi a. Một cái thanh âm quen thuộc theo phía sau hắn vang lên, vang lên thấu xương, làm cho người rùng mình. Lục bào trưởng lao sắc mặt đột biến, lạnh mồ hôi như mưa, không thể tin vào tai của mình. Thanh âm này, không phải là Tiếu Tự Tại sao? Hắn quay người muốn chạy trốn, lại phát hiện chính mình đã bị một cái tay một mực đè lại bả vai, không thể động đậy, như là bị đình tại nguyên chỗ đồng dạng. Tiếu Tự Tại chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại hắn sau lưng, một cái tay nhẹ nhàng đặt tại trên vai hắn, như là kìm sắt giống như một mực chế trụ. Không, điều đó không có khả năng. Ngươi, Lục bào trưởng lao âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Kinh Hồng Tiễn, ngươi, Tiếu Tự Tại cười lạnh một tiếng, năm ngón tay bóp, đối phương thân thể trong nháy mắt nổ tung, vỡ nát thành một đoàn huyết vụ, trên không trung tiêu tán. Phốc, máu tươi như mưa, rơi đầy đất, nhuộm đỏ đá vụn, nhìn thấy mà giật mình. Tất cả mọi người bị tình cảnh này rung động đến nói không ra lời, không dám thở mạnh một cái. Tiếu Tự Tại vậy mà không chết. Hắn chẳng những không chết, còn vẫn như cũ có được khủng bố tuyệt luân lực lượng, bóp phía dưới, liền để một vị đại tông sư hóa thành huyết vụ. Cái này, điều đó không có khả năng. Có người la thất thanh, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ, kinh hồng tiễn xuyên qua lồng ngực, hắn làm sao có thể còn sống? Tiếu Tự Tại ngạo nghễ mà đứng, áo trắng phần phật, sợi tóc tung bay. Tuy nhiên trước ngực lỗ máu vẫn còn, nhưng đã bắt đầu chậm chạp khép lại, huyết nhục lúc ních, giống như là có sinh mệnh, quỷ dị vô cùng. Khí thế của hắn tuy có giảm xuống, nhưng khí tức lại hết sức kéo dài, dường như vô cùng vô tận, thâm bất khả trắc. Kinh hồng tiễn khí tức tại Tiếu Tự Tại thể nội tàn phá bừa bãi, như là ngàn vạn thanh lợi nhận tại huyết nhục bên trong quái, đau đớn có nhịn. Tiếu Tự Tại sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái, trong cổ nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng. Một tiễn này hoàn toàn chính xác khủng bố, thì liền hắn cũng cảm nhận được trước nay chưa có kịch liệt đau đớn. Từ khi hắn đạp vào võ đạo chi lộ đến nay, một tiễn này có thể xưng Tiếu Tự Tại từ trước tới nay nhận qua nặng nhất thương thế. Lần thứ nhất có người vậy mà có thể phá mất phòng ngự của hắn, xuyên qua lồng ngực của hắn. Máu tươi chảy xuôi, nhuộm đỏ nửa bên áo trắng, nhìn thấy mà giật mình. Thế mà, Tiếu Tự Tại trong mắt lại không có nửa phần vẻ sợ hãi, ngược lại lóe qua một tia chiến ý loại này đau đớn, loại này tụ thương cảm giác, ngược lại để toàn thân hắn tế bào đều trở nên hưng phấn. Rốt cục có thể thương tổn ta đồ vật. Tiếu Tự Tại thấp giọng thì thào, khóe miệng hơi hơi câu lên. Bất quá đối với Tiếu Tự Tại mà nói, tuy nhiên có thể kích thương hắn, nhưng thật chính là muốn đối với hắn tạo thành chí mệnh thương tổn còn thiếu rất nhiều. Tiếu Tự Tại nhục thân vô cùng cường đại, đi qua long tượng bàn nhược công tối luyện, mặc dù đối phương có thể đánh xuyên phòng ngự của hắn, nhưng điểm ấy vết thương đối với hắn mà nói, muốn khép lại cũng bất quá 10 cái hô hấp thôi. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thể nội long tượng chi lực chính tại điên cuồng chữa trị vết thương, huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngọ nguậy, dần dần khép lại. Đồng thời, Tiếu Tự Tại lại lần nữa từ trong ngực lấy ra một cái thiên địa tạo hóa đan, không chút do dự nuốt vào trong miệng. Oanh, chân khí dâng trào, tại thể nội nóng hổi lưu chuyển, như là nham tương dâng trào, nóng rực vô cùng. Thiên địa chi khí hào hào vào tới, lần theo Tiếu Tự Tại hô hấp, không ngừng tuôn ra nhập thể nội. Mỗi một lần hô hấp đều có vô số thiên địa chi khí bị hắn hấp thu, chuyển hóa làm tự thân lực lượng. Tiếu Tự Tại quanh thân khí tức vậy mà không có nửa phần yếu bớt, ngược lại ẩn ẩn có tăng cường xu thế. Trong lúc nhất thời, vốn là muốn hướng Tiếu Tự Tại vọt tới các đại tông sư, nhìn thấy bị Tiếu Tự Tại trong nháy mắt diệt sát vị kia đại tông sư, càng là dọa đến hoảng sợ vô cùng, lúc này thì phải thoát đi. Trốn. Có người thấp giọng kinh hô, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ, ma đầu kia vậy mà không chết. Mau trốn. Thế mà, Tiếu Tự Tại sắc mặt băng lãnh, trong mắt sát cơ lộ ra. Hắn căn bản không cho bọn hắn mảy may cơ hội, vừa xài bước ra, phong thần tối tốc độ vô cùng kinh khủng, trong nháy mắt đi vào mọi người trước người. Tiếu Tự Tại thân ảnh như điện, những nơi đi qua, lưu lại từng đạo tàn ảnh, uyển như quỷ mị, vô cùng quỷ dị. Trong nháy mắt, hắn đã ngăn ở sở hữu muốn trốn người phải qua trên đường, thành công ngăn cản tất cả mọi người. Muốn chạy trốn. Tiếu Tự Tại cười lạnh một tiếng, thanh âm băng lãnh như lao, chính là Ngọc Hoàng Đại Đế tới, cũng không thể nào cứu được các ngươi. Sau đó, hắn hai mắt khép hở, thể nội long tượng chi lực giống như là biển gầm dâng trào, rồi rào vô cùng. Bạch Ngọc thần tượng hư ảnh ở sau lưng hắn hiện lên, sinh động như thật, vô cùng to lớn. Tiếu Tự Tại sắc mặt nghiêm nghị, hai tay kết ấn, trực tiếp thi triển ra thần tượng trấn ngục. Đây là tuyệt học của hắn một trong, uy lực khủng bố tuyệt luân, đánh đâu thắng đó. Thần tượng trấn ngục. Một tiếng quát chói tai, như là lôi đình nổ vang, rung động tứ phương. Tiếu Tự Tại một quyền đánh ra, quyền phong phía trên Bạch Ngọc thần tượng hư ảnh gào thét không ngừng, uy thế ngập trời. Một quyền này, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng về đám kia muốn trốn người đánh tới. Oanh, nổ vang rung trời bên trong, những cái kia đại tông sư vậy mà dưới một quyền này, toàn bộ bị đánh đến huyết nhục ma diện, hài cốt vỡ nát đầy trời. Máu tươi như mưa, dài đầy trời, nhìn thấy mà giật mình. Chân cụt tay đứt tứ tán bởi ra, trang diện huyết tinh cùng cực, làm cho người dùng mình. Nơi xa người quan chiến thấy thế, đều kinh hãi sợ hãi, sắc mặt trắng bệnh, lạnh mồ hôi như mưa. Trời ạ! Có tiếng người run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, cái này Tiếu Tự Tại. Thật là đáng sợ. Cảnh giới như thế, thủ đoạn như thế. Một người khác thấp giọng thì thảo, tràn đầy khó có thể tin, cho dù là thụ cái kia kinh hồn một tiễn, vẫn như cũng mạnh ngoại hạng. Chỉ sợ cái này thiên hạ, lại không người có thể ngăn trở hắn. Thế mà, Tiếu Tự Tại liếc nhìn một phía, ánh mắt băng lãnh, sắc mặt lại có chút nghiêm trọng. Bất quá Tiếu Tự Tại cũng không tính ở lâu. Dù sao mũi tên kia hoàn toàn chính xác khủng bố, tuy nhiên ở bề ngoài thương thế đã gần như bị hắn khỏi hẳn, nhưng một tiễn này bên trong còn ẩn chứa một cỗ kinh khủng sát phạt chi khí, không ngừng phá hư hắn thể nội. Hắn cần bỏ chút thời gian đem cổ này lực lượng triệt để ma diệt. Cùng một thời gian, dưới núi cách đó không xa, đại quân lại lần nữa hội tụ hướng Tiếu Tự Tại vào tới, muốn đem Tiếu Tự Tại kéo ở chỗ này. Vô số tướng lĩnh thúc dục binh lính không ngừng tiến lên, thanh thế to lớn, khí thế hung hăng. Dù sao Tiếu Tự Tại bất tử, tiếp theo mũi tên tất nhiên còn sẽ tới. Chỉ cần ngăn chặn Tiếu Tự Tại chờ đợi mũi tên thứ hai hàng lâm, nhất định có thể lấy tính mệnh của hắn. Lên, đều cho ta phía trên. Nơi xa có tướng lĩnh cao thanh gầm thét, thanh âm bên trong tràn đầy sát ý, người nào như lui về phía sau, quân pháp xử trí. Các binh lính cắn răng tiến lên, như là thủy triều, hướng về Tiếu Tự Tại vào tới. Tiếu Tự Tại sắc mặt băng lãnh, đang muốn xuất thủ, lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng đang đến gần. Ngao, Chương 165, một trưởng đánh lui tam phẩm cảnh tuyệt đỉnh đại sư. Chương 165, một trưởng đánh lui tam phẩm cảnh tuyệt đỉnh đại sư. Đang lúc này, trong nháy mắt bắn ra long hổ tiếng gầm chấn thiên động địa, thiên địa long hổ hiện lên, phong vân hội tụ, khí thế dồi dào. Một đạo sáng chói kim quang từ đằng xa vụt lên từ mặt đất, dậm chân mà đến, ra thiên thế nhật. Kim quang quá mức lóa mắt, cơ hồ đâm vào người mở mắt không ra. Đợi kim quang tán đi, mọi người cái này mới nhìn rõ đó là một vị người khoác áo cà sa lão tăng, khuôn mặt hiền lành, lại trong mắt chứa sắc cơ. Chính là Phật môn một vị tam phẩm cảnh tuyệt đỉnh đại tông sư. Quanh người hắn kim quang vần quanh, dáng vẻ trang nghiêm, như là Phật Đà hàng thế, vô cùng uy nghiêm. Khí tức vô cùng kinh khủng, chí ít đã đạt đến thần minh tầng thứ. Dạng này tồn tại, thả tại bất kỳ chỗ nào, đều là ảnh hưởng rất lớn đại nhân vật. Không chỉ là Phật môn vị này tam phẩm cảnh tuyệt cảnh đại tông sư, nơi xa còn có một đạo kinh khủng đạo môn khí tức cũng đang nổi lên sông ngang mà đến. Đó là một vị thân mặc đạo bào lão giả, sợi tóc như tuyết, khuôn mặt tăng thương, lại hai mắt như điện, tinh mang bắn ra bốn phía. Trong tay phất trần nhẹ lay động, quanh thân đạo khí lượn lờ, như là trích tiên hàng thế. Chính là đạo môn một vị khác thần minh tầng thứ đại tông sư. Hai người gần như đồng thời hiện thân, một trái một phải, đem Tiếu Tự Tại bao bọc vây quanh. Bọn hắn thấy được Tiếu Tự Tại thực lực, tự nhiên sẽ hiểu lấy bọn hắn lực lượng của hai người không cách nào chém giết Tiếu Tự Tại. Nhưng bọn hắn muốn làm, chỉ là đem Tiếu Tự Tại vây ở chỗ này, chỉ cần hạ một đạo kinh hồng tiễn xuyên qua mà đến, Tiếu Tự Tại hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng thời, bọn hắn cũng tại rung động Tiếu Tự Tại nhục thân cường đại, vậy mà có thể thụ một tiễn mà bất tử. Hai cố khí tức cùng nhau hướng Tiếu Tự Tại nghiền ép mà đến. Tiếu Tự Tại sắc mặt bình tĩnh, hai tay hội tụ long tượng chi lực bay vút lên, thần tượng trấn mục chi năng trong nháy mắt ấp ủ sau một khắc. Tiếu Tự Tại hai tay đều xuất hiện, lay trời mà lên. Hai trưởng như là khai thiên tích địa, khí thế dồi dào. Kinh khủng long tượng chi lực giống như là biển gầm dâng trào mà ra. Vâng! Khủng bố lực lượng chấn động tới đầy trời vân hải, bành trướng cuộn cuộn, khí lãng như vòng. Theo Tiếu Tự Tại lòng bàn tay bạo phát, trong nháy mắt quyết tán ra đến, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Cái kia Phật môn đại tông sư sắc mặt đổi biến, chắp tay trước ngực, một đạo màu vàng kim Phật quang như là thuẫn bài giống như trước người hiện lên. Kim cương bất hoại. Đạo môn lão giả cũng là sắc mặt nghiêm trọng, trong tay phất trần lắc một cái, hóa thành một nói giải lụa màu trắng, như là cự mãng xoay quanh ở xung quanh người. Thái thanh hộ thể. Thế mà, Tiếu Tự Tại một trường này kinh khủng được nào? Vâng. Hai tiếng nổ mạnh gần như đồng thời bạo phát, hai vị đại tông sư phòng ngự tại Tiếu Tự Tại một trường này phía dưới trong nháy mắt sụp đổ. Cương đại trùng kích lực trực tiếp đem hai người đánh bay. Ngọn núi chấn động, đá vụn rơi xuống, đùi đất tung bay. Tất cả mọi người bị tình cảnh này rung động đến trợn mắt hốt mồm, tâm thần rung động. Hai vị tam phẩm cảnh tuyệt đỉnh đại tông sư lại bị Tiếu Tự Tại một trường đánh lui. Nhân cơ hội này, Tiếu Tự Tại chân đạp phong thần thối, thân hình như điện, hướng về nơi xa màu trắng vút đi. Phong thần thối phát động, hắn tốc độ nhanh đến mức thật không thể tin, cơ hội hóa thành một đạo màu trắng lưu quang, ở trong thiên địa xẹt qua một đường vòng cung. Muốn đi. Thế mà, đang lúc Tiếu Tự Tại muốn trốn xa thời điểm, hai vị kia đại tông sư lại cũng là phát hung ác, bắn ra toàn thân chân khí, vọt thẳng hướng Tiếu Tự Tại. Phật môn đại tông sư hai tay kết ấn, một tôn to lớn kim thân Phật Đà hư ảnh ở sau lưng hắn hiện lên, cao đến 100 trượng, vô cùng uy nghiêm. Phật Đà nổ mục. Kim thân Phật Đà giống giận gào thét, trực tiếp hướng Tiếu Tự Tại ngang áp mà đến, khí thế kinh khủng như là đại sơn áp đỉnh, nặng nề vô cùng. Đồng thời, đạo môn lão giả trong tay phất trần hóa thành một thanh tam xích thanh phong, kiếm quang phóng lên tận trời, như là ngân hà đổ ngược, sáng chói vô cùng. Trảm tiên kiếm quyết. Hai người bắn ra toàn lực, trong lúc nhất thời chấn thiên hám địa, kinh khủng thanh thế rung động bốn phía. Đại địa run rẩy, núi đá nứt toát, nát đất đá vang khắp nơi, bụi đất tung bay. Chỉ là dư âm, liền để mảng lớn võ giả ngã xuống đất thổ huyết, thậm chí thân tử tại chỗ. Bực này kinh khủng công kích, đủ để cho bất luận cái gì tam phẩm cảnh đại tông sư nhìn mà phát khiếp. Bị như thế hợp kích, liền xem như Tiếu Tự Tại cũng không nhịn được hơi biến sắc mặt, trong mắt lóe lên ngưng trọng. Hắn biết rõ, nếu là cương ép phá vây, sợ là khó có thể toàn thân trở ra. Tiếu Tự Tại lạnh hừ một tiếng, trong mắt sát cơ lộ ra. Đã các ngươi muốn chết, cái kia liền thành toàn các ngươi. Hắn dừng bước lại, quay người đối mặt hai vị đại tông sư công kích, ánh mắt như điện, sát ý rạng rỡ. Tiếu Tự Tại gặp hai người như thế quân lấy hắn, lúc này cũng phát hung ác, trực tiếp thi triển tam phân quy nguyên khí, hướng cái kia vị đạo môn đại tông sư phóng đi. Thân hình hắn như điện, trong nháy mắt đi vào đạo môn lão giả trước người. Tốc độ nhanh đến thật không thể tin, như là vượt qua không gian. Chỉ thấy cánh cửa kia lão giả sắc mặt đổi biến, trong mắt lóe lên hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới Tiếu Tự Tại lại đột nhiên lựa chọn chủ động xuất kích, càng không có nghĩ tới đối phương sẽ dẫn đầu nhắm vào mình. Đạo môn lão giả lúc này sững sờ, chợt thì muốn chạy trốn. Tiếu Tự Tại quá mức khủng bố, hắn căn bản không dám đối cứng. Thế mà, hắn làm sao cho hắn cơ hội đào tẩu? Phong thần thối lại lần nữa phát động, tốc độ tại phía xa đối phương phía trên, trong chớp mắt liền đuổi kịp đối phương. Phanh! Một quyền trực tiếp đánh vào trên người đối phương, đạo môn lão giả cuống quýt ngăn cản, nhưng như cũng bị cái này vừa nhanh vừa mạnh một quyền đánh cho theo thương khung rơi xuống lòng đất. Đại địa rung động, đá vụn bay ra, núi đất đầy trời. Đạo môn lão giả đập ầm ầm trên mặt đất, kích thích một vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Phương biên trong vòng trăm trượng mặt đất đều nứt toát, giống như mạng nhện hướng ra phía ngoài quyết tán. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, đạo môn lão giả sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đường đường tam phẩm cảnh tuyệt đỉnh đại tông sư, thậm chí ngay cả Tiếu Tự Tại một quyền đều không tiếp nổi. Đồng thời, một vị khác Phật môn đại tông sư cũng hướng thân mà lên, chói tay kim cương ấn, hướng Tiếu Tự Tại tấn công mạnh mà đến. A Di Đà Phật, thí chủ chớ có cản rỡ. Phật môn đại tông sư giận quát một tiếng, âm thanh như lôi đỉnh, chấn động tứ phương. Tiếu Tự Tại cười lạnh một tiếng, lại lần nữa ra tay, hướng đối phương công tới. Cái kia Phật môn đại tông sư tự nhận chính là Phật môn đại kim cương, một thân kim cương cự lực có thể cùng Tiếu Tự Tại đấu sức. Hai người quyền trưởng đụng vào nhau, bộc phát ra nổ vang rung trời, như là hai ngọn núi lớn chạm vào nhau, đinh tai nhức óc. Thế mà, đối phương hiển nhiên đánh giá thấp Tiếu Tự Tại thực lực. Một chiêu sau đó, đối phương cánh tay chính là xé rách, máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ trời cao. Răng rắc, cốt cách đứt gãy âm thanh rõ ràng có thể nghe, làm cho người rùng mình. Cái kia Phật môn đại tông sư nhưng lại đã lui qua lại, ngược lại nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa phóng tới Tiếu Tự Tại. Phật Đà Kim Thân, bất tử bất diệt. Tiếu Tự Tại mặt không đổi sắc, lại lần nữa ra tay, càng thêm hung mãnh. Hai chiêu sau đó, đối phương toàn bộ lồng ngực đều bị Tiếu Tự Tại đập nát, lộ ra bạch cốt tầm bù, máu thịt bé bé, nhìn thấy mà giật mình. Phúc. Phật môn đại tông sư phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, khí tức yếu ớt, nhưng như cũng không chịu từ bỏ. Hắn hai tay kết ấn, muốn thi triển sau cùng cấm kỵ chi thuật. Thế mà, Tiếu Tự Tại làm sao cho hắn cơ hội này? Ba chiêu sau đó, Phật môn đại tông sư nửa người bị Tiếu Tự Tại cứ thế mà xé nát, máu tươi vẩy ra, nội tạng lộ ra ngoài, thê thảm vô cùng. Hai vị tuyệt đỉnh đại tông sư, tại Tiếu Tự Tại thủ hạ lại như cùng hài đồng giống như yếu ớt không chịu nổi. Tất cả mọi người bị tình cảnh này rung động đến nói không ra lời, tâm thần rung động, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Chương 166, một tiễn xuyên ba. Chương 166, một tiễn xuyên ba. Cái này sao có thể? Có tiếng người run rẩy, trong mắt tràn đầy kinh hãi, hai vị tam phẩm cảnh tuyệt đỉnh đại tông sư, cứ như vậy bại. Tiếu Tự Tại, quả thực là ma thần hàng thế a. Một người khác thấp giọng thì thảo, không dám tin vào hai mắt của mình. Thế mà, đang lúc Tiếu Tự Tại chuẩn bị thừa thế xông lên, triệt để chém giết hai vị đại tông sư lúc, thiên địa đột biến. Lệ. Từng tiếng sáng kêu gọi đột nhiên từ phía chân trời truyền đến, chấn hám thiên địa, như là đại nhật mới lên. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong một đạo sáng chói quang mang vạch phá bầu trời, thẳng đến Tiếu Tự Tại mà đến. Thứ hai đạo kinh hồng tiễn đến rồi. Một tiễn này so trước đó cái kia mũi tên kinh khủng hơn, khí tức bén nhọn hơn, tốc độ càng kinh người hơn. Mũi tên trên người vòng quanh màu vàng kim đường vân, như đồng du long giống như đố lượng, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Tiếu Tự Tại sắc mặt nghiêm trọng, cảm nhận được cỗ khí tức này đã đem hắn khóa chặt, tránh cũng không thể tránh. Tiếu Tự Tại ánh mắt ngưng tụ, tâm niệm cấp chuyển. Hắn biết, nếu là chọi cứng một tiễn này, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, dù sao mũi tên thứ nhất liền đã để hắn bị thương không nhẹ. Lúc này, Tiếu Tự Tại không do dự, quả quyết làm ra quyết định biện pháp. Phong Hậu Kỳ Môn. Tiếu Tự Tại khẽ quát một tiếng, thể nội Phong Hậu Kỳ Môn chi lực bạo phát, giống như nước thủy triều tuôn ra. Loạn song trận pháp trong nháy mắt thành hình, từng đạo vô hình hàng rào trong hư không xen lẫn thành lưới, đem hai vị đại tông sư trực tiếp trấn trụ. Hai người bị giam cầm ở tại chỗ, không thể động đậy, như là bị đông cứng tại thời không bên trong đồng dạng. Đồng thời, Tiếu Tự Tại năm ngón tay một chiều, hư không bật mèo, lại trực tiếp đem hai người ngang ở trước ngực, như là tấm khiên thịt người. Hắn hai tay chế trụ bả vai của hai người, lực đạo to lớn, khiến hai vị đại tông sư không cách nào tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia chí mạng kinh hồng tiện phong tới. Không. Hai vị đại tông sư phát ra tuyệt vọng gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ. Đồng thời, Tiếu Tự Tại trong lòng mặc niệm, hệ thống trực tiếp đem Phong Hậu Kỳ Môn thêm đến viên mãn, đem 500 vạn sát lục giá trị chú nhập thần tượng trấn mục đinh. Phong Hậu Kỳ Môn đã thăng đến viên mãn cảnh giới. Thần tượng trấn mục tiến giai thành đệ tam trọng. Lần tiếp theo tiến giai cần muốn giết chóc giá trị 1000 vạn. Cương đại lực lượng trong nháy mắt tràn vào Tiếu Tự Tại thể nội, như là ngập trời sóng lớn, thế bất khả kháng. Thể nội thần tượng chi lực tràn ngập huyết dịch, tinh thần, ý chí, mỗi một tấc da thịt đều như là bị rót vào thần lực giống như kiên cố vô cùng. Tiếu Tự Tại mỗi một phần huyết nhục đều đang gầm thét chấn động, như là thần tượng gào thét, chấn thiên hám địa. Trái tim oanh minh, giống như nổi trống kích thiên, khí huyết lao nhanh, như là giang hà vỡ đê. Đương. Ngay tại lúc này, kinh hồng tiễn rốt cục bắn đến, trực tiếp xuyên thủng hai vị đại tông sư thân thể, máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ bầu trời. Hai người thân thể như là giấy đồng dạng, tại kinh hồng tiễn phía dưới trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành huyết vụ, phiêu tán trên không trung. Thế mà, khiến cho mọi người chấn kinh là, xuyên thấu hai vị đại tông sư về sau, kinh hồng tiễn uy lực có chỗ yếu bớt, nhưng vẫn như cũ thế bất khả kháng, tiếp tục hướng Tiếu Tự Tại ở ngực bắn tới. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần chờ đợi lấy Tiếu Tự Tại bị kinh hồng tiễn lần nữa xuyên thủng một màn. Thế mà, sau một khắc, tất cả mọi người sắc mặt sợ hãi, khó có thể tin nhìn về phía Tiếu Tự Tại, không dám tin vào hai mắt của mình. Chỉ thấy cái kia một đạo ngút trời mà tới kinh hồng tiễn, lại bị Tiếu Tự Tại hai tay nắm. Hắn vậy mà tay không ngăn lại kinh hồng tiễn. Tình cảnh này, triệt để rung động tại chỗ tất cả mọi người. Ngồi đầy xôn xao. Tất cả mọi người tại rung động kinh ngạc, xúc động vô cùng. Cái này sao có thể? Có tiếng người run rẩy, trong mắt tràn đầy kinh hãi, kinh hồng tiễn chính là triều đỉnh trấn quốc thần khí, lại bị hắn tay không bóp nát. Tiếu Tự Tại, đến tột cùng là dạng gì quái vật? Một người khác la thất thanh, không dám tin vào hai mắt của mình. Không có người nghĩ đến Tiếu Tự Tại điên cuồng như vậy, có can đảm lấy huyết nhục chi khu đón đỡ kinh hồng tiễn. Đây chính là truyền thuyết bên trong đủ để đánh giết nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại thần binh. Lúc này liền có quần chúng mặt lộ vẻ hoài nghi, lắc đầu biểu thị, kinh hồng tiễn đã liền giết hai vị đại tông sư, tất nhiên có chỗ yếu bớt, lúc này mới bị hắn ngăn lại. Thế mà, một vị lao giả lại là lắc đầu, sắc mặt nghiêm trọng. Đạo hữu có chỗ không biết, kinh hồng tiễn ẩn chứa thiên địa sát phạt chi lực, chỉ có đánh trúng mục tiêu mới có chỗ yếu bớt. Trừ cái đó ra, bất kỳ thủ đoạn nào đều khó có khả năng để nó yếu bớt mảy may. Lão giả thanh âm khàn khàn, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. năm đó ta thấy tận mắt kinh hồng tiễn xuyên qua ba vị đại tông sư, đánh giết một vị nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại, uy lực không giảm chút nào. Càng có người sắc mặt trắng bệnh, thất thanh nói, tiếu tự tại dám tay không đi nắm kinh hồng tiễn, quả thực là không biết tự lượng sức mình, tất nhiên thân tử tại chỗ. Thế mà, sự thật lại là, kinh hồng tiễn giống như một đạo hỏa điểu, phóng lên tận trời, vô cùng kinh khủng. Những nơi đi qua, thiên địa đều bị đốt cháy đến nóng hổi, nóng rực vô cùng. Đồng thời, tiếu tự tại ghép lại kinh hồng tiễn trong nháy mắt, kinh khủng trùng kích lực trực tiếp kéo lấy hắn, hướng phía sau trọn vẹn bay ra trăm dặm. Ầm ầm, đại địa rung động, núi đá nứt toác, vô số đá vụn lăn xuống, bụi mù nổi lên bốn phía. Tiếu tự tại thân ảnh hoàn toàn bị bụi mù bao phủ, biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Tất cả mọi người tại rung động kinh ngạc, nín hơi ngưng thần chờ đợi lấy bụi mù tan hết, công bố tiếu tự tại sinh tử. Thế mà, rất nhanh liền có người sợ hãi phát hiện, kinh hồng tiễn dư lực chính đang yếu bớt, quang mang dần dần ảm đạm. Chơi ạ! Có người la thất thanh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, tiếu tự tại vậy mà thật đem cái này kinh hồng tiễn cản lại. Không, không có khả năng. Một người khác âm thanh run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, cái này, đây quả thực không thể tưởng tượng. Hỏa điểu bắn ra sau cùng một tiếng hét giận dữ, lập tức hóa thành gào thét tiêu tán. Kinh hồng tiễn triệt để dập tắt. Nơi xa bụi mù đầy trời, tất cả mọi người tại rung động kinh diễm, muốn nên biết được tiếu tự tại đến tuột cùng còn sống hay không, lại hoặc là đã tử vong. Bành, một tiếng nột ngạt tiếng vang, như là lôi đình nổ vang, chấn động tứ phương. Tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy xa xa trong bụi mù, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Đối phương thân thể trắng kiện, giống như tuyệt đại nhân vật, đặt chân tại chỗ. Chính là tiếu tự tại. Còn sống. Có người la thất thanh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cái này sao có thể? Tiếu tự tại. Quả thực là thần ma chuyển thế. Một người khác âm thanh run rẩy, tràn đầy hoảng sợ. Thời khắc này tiếu tự tại quanh thân bắn ra kinh khủng ý chí, khí tức không ngừng kéo lên, như là thần tượng tại sau lưng ngưng tụ. Chỉ là tản ra uy áp, liền làm cho tất cả mọi người kinh hãi vô cùng, sợ hãi không thôi. Rõ ràng vừa mới thụ trọng thương như thế, có thể tiếu tự tại khí tức chẳng những không có yếu bớt, ngược lại biến đến càng khủng bố hơn, càng thêm thâm bất khả trắc. Trời ạ! Có tiếng người run rẩy, trong mắt tràn đầy chấn kinh, tiếu tự tại khí thế lại còn tại đề thăng, còn tại kéo lên. Chẳng lẽ hắn thực lực còn không có đạt đến cực hạn? Có người suy đoán nói, tiếu tự tại tất nhiên là đem thiên địa tạo hóa đan toàn bộ thôn vệ, mới có khủng bố như thế tăng lên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thổn thức không thôi, bùi ngùi mai thôi. Đồng thời, kinh hồng tiễn đặt chân thương khung phía trên, dư thế tận diệt, quang mang ảm đạm. Mọi người đều biết, kinh hồng tiễn cần cùng một quốc khí vận ẩn dưỡng, bằng không thì cũng không có khả năng cầm giữ có uy lực kinh khủng như thế, có thể giết nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại. Lần này vận dụng, chỉ sợ mấy chục năm bên trong đều không thể lại sử dụng lần thứ ba. Chương 167, huynh đệ nhóm, chạy trốn. Chương 167, huynh đệ nhóm, chạy trốn. Mỗi lần kinh hồng tiễn sử dụng đều là tất sát, bách phát bách trúng, chưa có cá lọt lưới. Lần này người nào cũng không nghĩ tới, hai lần bắn ra vậy mà đều không cách nào chém giết tiếu tự tại. Trong lúc nhất thời, không khỏi làm cho tất cả mọi người sinh ra dao động chi ý, chẳng lẽ lại thiên mệnh tại tiếu tự tại hay sao? Tiếu tự tại cũng không có đi đoạt kinh hồng tiễn, bởi vì chuyện này với hắn không có ý nghĩa, dù sao chỉ có một cái mũi tên, căn bản là không có cách bạo phát toàn bộ lực lượng. Đồng thời, hắn nóng về nơi xa xăm, cùng một cô kinh khủng ý chí xa xôi mười vạn dặm, hội tụ tương giao. Người kia toàn thân áo trắng, đặt chân quan tinh đài phía trên cùng tiếu tự tại đối mặt. Tiếu tự tại cười lạnh một tiếng, thanh âm tuy nhiên không lớn, lại xuyên việt mười vạn dặm, thẳng tới áo trắng lao giả trong hai, có ý tứ, lần sau gặp mặt ta nhất định phải lấy xuống ngươi đầu, nghiền nát ngươi huyết cùng xương. Áo trắng lao giả hơi biến sắc mặt, trong mắt lóe lên hàn ý, tiếu tự tại tiếp tục nói, đáng tiếc, ngươi một kiếm kia hoàn toàn chính xác có thể uy hiếp được ta, ngươi vốn nên ban đầu. Tiếng nói vừa ra, tiếu tự tại một bước đặt thiên, hướng nơi xa bay đi, không người dám ngăn cản, tất cả đều ngắm nhìn. Với anh, tiếu tự tại chạy như bay, phong thần tối triển khai, như là lưu tinh hoa qua chân trời, trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Toàn bộ thiên long phong đỉnh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị cái này kinh thế hai tục một màn rung động đến nói không ra lời. Hắn cứ đi như thế. Có tiếng người run rẩy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, thì không ai dám cản. Ai dám ngăn cản? Bên cạnh một người cười lạnh một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy trào phúng, liền kinh hồng tiễn đều giết không chết hắn, ai còn dám xuất thủ? Cái này triều đình triệt để phiền toái. Một người khác thấp giọng thì thào, thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng, tiếu tự tại khủng bố như thế, triều đình sợ là khó có thể quản thúc. Tất cả mọi người biết, từ đó về sau, trong thiên hạ lại ra một vị tiêu hùng, mà lại là trước nay chưa có nhân vật kinh khủng, thậm chí có thể sẽ hoàn toàn thay đổi thiên hạ bố cục. Thiên Long Phong võ đạo đại yến nhất chiến, thiên hạ đều kinh. Thanh thế chuyển, tất cả mọi người tại rung động kinh diễm. Ngay tại tiếu tự tại sau khi rời đi ngày thứ hai, trận này kinh thế chi chiến tin tức như là như cơn lốc quét sạch thiên hạ, truyền khắp đại giang nam bắc, không ai không biết, không người không hay. Nghe nói không? Thiên Long Phong bên trên có người đánh chết triều đình thiên hạ đệ nhất nhân Cố Thiên Tử. Cái gì? Cố Thiên Tử bị người giết? Làm sao có thể? Chắc chắn 100. Nghe nói giết hắn là một cái gọi tiếu tự tại người trẻ tuổi, một quyền liền đem Cố Thiên Tử đánh cho nhục thân sụp đổ, chỉ còn hài cốt. Chơi ạ! Cái này cũng quá kinh khủng a. Phố lớn ngõ nhỏ, trà lâu tử quán, khắp nơi đều đang bàn luận Thiên Long Phong phía trên trận kia kinh thế chi chiến. Không ai có thể nghĩ đến, bị triều đình thiên hạ dốc hết tài nguyên bồi dưỡng Cố Thiên Tử, lại bị tiếu tự tại trực tiếp nghiền sát. Càng không nghĩ đến, tiếu tự tại một người từ dưới núi giết tới trên núi, mặc cho các đại thế lực đạo tử chân truyền tận xuất, đều không có cách nào ngăn cản, tiến giai bị tiếu tự tại tru sát tại chỗ. Không chỉ như vậy, nghe nói cái kia tiếu tự tại liền đạo tông Thái Ất Âm Dương kiếm đều đánh nát.
Cái gì?
Thái Ất Âm Dương kiếm? Đây chính là đạo tông trấn phái chi bảo a?
Cũng không phải.
Nghe nói đạo tông tông chủ tại chỗ thì thổ huyết, đau lòng đến độ muốn mất đi. Thì liền đạo tông Thái Ất Âm Dương kiếm đều bị đánh nát, chỉ có vị kia thân có Phật đà nhục thân Phật tử may mắn tồn tại. Một trận chiến này quy mô quá mức khủng bố, rung động thiên hạ. Thanh thế truyền càng là dẫn lần phố lớn ngõ nhỏ lặp đi lặp lại truyền bá. Giang hồ cùng triều chính ở giữa tiếp theo bị chấn động. Tiếu tự tại tên cũng triệt để vang vọng thiên hạ, vì toàn bộ người rung động, kinh diễm. Cái tên này đại biểu phân lượng đủ để kinh diễm thiên hạ, chấn động một phương quốc độ. Càng có người bắt đầu sưu tập tiếu tự tại sở hữu tin tức, đem đối phương tin tức triệt để sau khi biết được, càng là kinh diễm vô cùng, xương đối phương quật khởi quả thực là không thể tưởng tượng tồn tại, giống như thoại bản tiểu thuyết. Nghe nói cái kia tiếu tự tại 3 tháng trước vẫn chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, liền tông sư đều không phải là.
Cái gì?
3 tháng? Cái này cũng quá nhanh đi.
Cũng không phải.
3 tháng ngắn ngủi, theo vô danh tiểu tốt đến đánh giết triều đình thiên hạ đệ nhất nhân, cái này muốn là viết thành thoại bản, sợ là không ai tin. Cái này tiếu tự tại, quả thực cũng là thiên tuyển chi nhân a. Triều đường phía trên càng là động dung vô cùng, nhất là tiếu tự tại trước mặt mọi người đục mạ đương triều thiên tử. Một màn kia, tức thì bị tất cả mọi người nghe được rõ ràng, Thiên Long Phong trên dưới không không động dung. Hắn dám nhục mạ thánh thượng. Có triều thần sắc mặt tái nhợt, âm thanh run rẩy, như thế đại nghịch bất đạo chi đồ, tội đáng chết vạn lần. Lão phu chưa bao giờ thấy qua như thế của mọi người. Một vị khác quần thần mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, vỗ bàn đứng dậy, thỉnh thánh thượng hạ chỉ, tru sát này tặc. Hoàng đế sắc mặt tâm trầm, trong mắt tràn đầy nộ hỏa. Hắn thanh âm băng lãnh cùng cực, truyền trầm ý chỉ, truy nã tiếu tự tại, từ văn võ ba quan, cho tới lê dân bách tính, người nào như biết được này tặc hạ lạc, nhanh chóng báo quan, trùng điệp có thưởng.
Vâng.
Chúng triều thần cùng kêu lên đáp, âm thanh như lôi đỉnh. Chém giết hoàng tử, diệt các đại giang hồ thế lực chân truyền, thiên kiêu, chém giết hơn 10 vị đại tông sư. Trước mặt mọi người nhục mạ đương triều đế vương. Trong đó bất luận một cái nào đều đủ để trấn hám thiên địa tái nhập sử sách, mà những thứ này lại gián tiếp phát sinh ở một người trên thân.
Tiếu tự tại.
Có người thấp giọng thì thào, trong mắt đầy là phức tạp, trăm năm khó gặp tuyệt thế yêu nghiệt a.
Đáng tiếc, quá mức phong mang tất lộ, kiệt ngao bất thuần.
Một người khác lắc đầu thở dài, thanh âm bên trong tràn đầy tức hận, nếu có thể vì triều đình sử dụng, tất nhiên sẽ thành làm một đời truyền kỳ. Thì tại Thiên Long Phong võ đạo đại yến 3 ngày sau, toàn bộ triều đình thiên hạ liền ban phát truy nã lệnh, muốn triệt để diệt sát tiếu tự tại. Mà lại đưa cho cực lớn treo giải thưởng, khen thưởng, thiên địa tạo hóa đan 5 cái, có thể bái vạn hộ hầu phong dị họ Vương. Treo giải thưởng vừa ra thiên hạ chấn động. Nhất viện, nhị đạo, tam tự, ngũ môn, cửu tông đều là đang tìm kiếm tiếu tự tại. 5 cái thiên địa tạo hóa đan, dị họ Vương. Có người la thất thanh, trong mắt tràn đầy chấn kinh, cái này, phần thưởng này cũng quá phong phú a. Tiếu tự tại phạm hạ như thế tội lớn ngập trời, triều đình đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha.
Thế nhưng là,
tiếu tự tại khủng bố như thế, ai có thể đánh giết hắn?
Cái này,
người kia nghẹn lời, trong lúc nhất thời không phản bắt được.
Đúng vậy à, liền kinh hồng tiễn đều giết không chết tiếu tự tại, còn có người nào bản sự lấy tính mệnh của hắn?
Trong lúc nhất thời, thiên hạ phong vân biến ảo, các phương thế lực dục dịch đều muốn tìm đến tiếu tự tại, hoặc là nói trừ rơi cái này làm thiên hạ loạn lạc ma đầu. Thế mà, tiếu tự tại lại như là nhân gian bốc hơi đồng dạng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mặc cho triều đình cùng các đại tông môn như thế nào tìm kiếm, cũng không tìm tới hắn tung tích. Gió mát chậm đến, sóng nước không thể. Hồ nước bên ngoài một chỗ trong đỉnh, tiếu tự tại tay nâng lấy trà, khẽ nhấp một cái điều tức tự thân. Nơi xa mặt hồ như gương, phản chiếu lấy trời xanh mây trắng, yên tĩnh an lành. Hắn người mặc một bộ áo trắng, tuấn lãng trên khuôn mặt mang theo mọi mệt, nhưng như cũng không thể che hết cái kia cố kiệt ngao bất thuần khí chất. Giờ phút này, tiếu tự tại cảnh giới đã triệt để vững chắc xuống, triệt để vững vàng ổn định ở đại tông sư cảm thiên cảnh đỉnh phong. Mà thương thế của hắn cũng dần dần khép lại, bên trong sát phạt chi khí tức thì bị hắn triệt để ma diệt. Bất quá tiếu tự tại trên thân vẫn như cũ quấn lấy băng vải, hiển nhiên là dự định bày ra địch đã yếu, không muốn bại lộ tự thân đã khỏi hẳn tin tức. Tại tiếu tự tại đối diện, một đạo thân mang áo trắng sắc mặt phức tạp nữ tử ngồi đối diện nhau, nhìn về phía tiếu tự tại ánh mắt nói không rõ phức tạp. Thế mà hắn đối diện chính là Bạch Liên giáo mộ Thanh Nhiêu. Chương 168, Chí Cương Chí Dương chi vật. Chương 168, Chí Cương Chí Dương chi vật. 10 ngày. Mộ Thanh Nhiêu đặt chén trà xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía tiếu tự tại. Thiên Long Phong võ đạo đại yến đi qua 10 ngày, ngoại giới thanh thế vẫn như cũ khủng bố. Tiếu tự tại bưng trà hớp một miệng, mi đầu hơi nhíu, lại không nói. Mộ Thanh Nhiêu than nhẹ một tiếng, tiếp tục nói: không ít đỉnh cấp đại tông môn đều đối ngươi hạ truy sát lệnh, thậm chí có thần bảng đại tông sư tham dự trong đó. Có thể nói, ngươi bây giờ thật là thế gian đều là địch. Nàng thanh âm bên trong lộ ra mấy phần lo lắng, ánh mắt phức tạp. Tiếu tự tại đặt chén trà xuống, khoe miệng hơi hơi dương lên, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Nói chuyện này để làm gì? Thanh âm hắn bình tĩnh, ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng Mộ Thanh Nhiêu, muốn mời ta gia nhập Bạch Liên giáo. Mộ Thanh Nhiêu nghe nói lời ấy, ánh mắt hơi hơi lấp lóe, trầm mặc một lát, chậm chậm mở miệng.
Ngươi giết Bạch Long Vương.
Nàng thanh âm trầm thấp, mang theo vài phần bất đắc dĩ. Nàng là Bạch Liên giáo đệ nhất thánh nữ, việc này đã dẫn tới không ít Bạch Liên giáo bên trong trưởng lao tức giận. Rút dây động rừng, không ít người đều muốn giết ngươi. Tiếu tự tại cười lạnh một tiếng, trong mắt sát ý chợt lóe lên. Mộ Thanh Nhiêu nhìn lấy phản ứng của hắn, lắc đầu, tiếp tục nói, nhưng đối với ta mà nói, ta hay là hy vọng có thể cùng ngươi bình tĩnh ở chung, chí ít có thể để tình cảm giữa hai người không bị bên ngoài biến hóa.
Tiếu tự tại nhíu mày, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc.
Không nghĩ tới ngươi như thế nhìn kỹ ta. Mộ Thanh Nhiêu nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt mang theo phức tạp tâm tình. Ta chứng kiến ngươi một đường bay lên cùng cải biến. Nàng thanh âm mềm dịu, lại kiên định, ngươi tư chất ta vô cùng rõ ràng, cho nên ta cũng không thèm để ý ngoại giới thanh thế như thế nào, chỉ là nghĩ đơn độc giao hảo ngươi mà thôi. Ánh mắt của nàng biến đến ngưng trọng lên, hạ giọng nói, bây giờ ngươi tốt nhất tránh né một đoạn thời gian, dù sao ngươi tại năm đạo trên đường cái đoạt được 10 cái thiên địa tạo hóa đan, đã trở thành không ít thần bảng đại tông sư bánh trái thơm ngon. Có thể nói, sở hữu đại tông sư đều tại truy sát ngươi. Tiếu Tự Tại mặt không đổi sắc, vuốt khẽ chén trà, ánh mắt nhìn thẳng Mộ Thanh Nhiêu. Sau lưng ngươi Bạch Liên giáo đối với ta có ý đồ gì? Mộ Thanh Nhiêu nao nao. Lập tức nàng minh bạch Tiếu Tự Tại hỏi thăm chính là Bạch Liên giáo thánh mẫu thái độ. Đây cũng là ta tới đây nguyên nhân chủ yếu. Nàng đặt chén trà xuống, hai mắt nhìn thẳng Tiếu Tự Tại, Bạch Liên giáo thánh mẫu, hy vọng có thể tự mình gặp một lần ngươi. Tiếu Tự Tại sắc mặt đống nhiên nghiêm trọng, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Bạch Liên giáo giáo chủ chính là nhị phẩm võ đạo thần thoại lại đỉnh phong nhân vật kinh khủng, có thể lấy bản thân chi thân cùng triều đỉnh chống lại, thực lực mạnh tự nhiên không cần nhiều lời. Mà lại bực này nhân vật quá mức hung hãn, Tiếu Tự Tại cũng không cho rằng giờ phút này cùng đối phương gặp mặt, đối với mình có chỗ tốt gì. Không cần. Tiếu Tự Tại dứt khoát cự tuyệt. Gặp Tiếu Tự Tại một miệng từ chối, Mộ Thanh Nhiêu cũng không nói thêm gì, chỉ là khe khẽ thở dài. Ngay tại lúc này, Tiếu Tự Tại ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía nơi xa lầu các bên ngoài một chỗ đỉnh. Một đạo bóng hình xinh đẹp đứng ở đó, không nhúc nhích, như là một bức tượng điêu khắc. Chính là Thương Khuynh Nguyệt. Thời khắc này nàng, lụa đỏ quấn mục đích, dáng người cao gầy, diễm lệ, da thịt giống như bạch ngọc, tạo hình tinh tế tỉ mỉ chân mềm. Tại huyết nục khô vinh quả ấp ủ phía dưới, làn da của nàng một lần nữa dài đi ra, nhưng bị móc xuống hai mắt lại là không thể sống lại. Tuy nhiên như thế, nhưng giờ phút này lụa đỏ quấn mục đích nàng lại tăng thêm một vẻ sắc thái thần bí, càng thêm lánh diễm cao quý. Tiếu Tự Tại ánh mắt trầm tĩnh, nhìn về phía nơi xa cái kia đạo lụa đỏ quấn mục đích bóng hình xinh đẹp, trong lòng dâng lên tâm tình rất phức tạp. Thương Khuynh Nguyệt, cái tên này, từng tại tiền thân ký ức bên trong nóng hở như lửa, bây giờ lại chỉ còn lại một tia nhàn nhạt gợn sóng. Nàng đứng ở trong đỉnh, một bộ áo trắng như tuyết, vòng eo như liễu, tuy là lụa đỏ ngậm mục đích, nhưng như cũng không thể che hết cái kia phân khí chất xuất trần. Gió nhẹ lướt qua, tay áo khẽ đung đưa, như là thủy trung liên hoa, rõ ràng lãnh tuyệt trần. Đã nhìn ra, Mộ Thanh Nhiêu khỏe miệng khẽ nhếch, khẽ hấp một miệng trà, trong mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Tiếu Tự Tại thu hồi ánh mắt, sắc mặt bình tĩnh như thủy, vẫn chưa trả lời. Mộ Thanh Nhiêu đặt chén trà xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua ly xuôi theo, thanh âm nhu hòa nhưng không mất kiên định. Huyết nhục khô vinh quả thối luyện phía dưới, nàng chẳng những trọng sinh nhục thân, cùng nhau đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Ồ, Tiếu Tự Tại hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Mộ Thanh Nhiêu mỉm cười, tiếp tục nói, nàng cũng nghe nói ngươi đủ loại sự tích, Thiên Long Phong nhất chiến, càng là làm nàng động dung. Bất quá, Mộ Thanh Nhiêu dừng lại một chút, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua Tiếu Tự Tại khuôn mặt, nàng cũng không hiểu biết ngươi bây giờ đang ở nơi này. Tiếu Tự Tại nhẹ nhàng lung lay chén trà, nước trà tại trong chén tạo nên nhỏ bé gợn sóng, hắn ánh mắt lại vẫn như cũ bình tĩnh không gợn sóng. Ta đã đem ngươi chém giết Bạch Long Phượng sự tình cáo chi nàng. Mộ Thanh Nhiêu đông nhiên nói, thanh âm trầm thấp, mang theo vài phần thăm dò. Tiếu Tự Tại nghe vậy, trong tay động tác hơi chậm lại, ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, nhưng như cũng chưa từng nói, chỉ là nhếch miệng lên một vẻ khó có thể nắm lấy độ cong. Trên mặt hồ một trận gió nhẹ lướt qua, nổi lên lăn tăn sóng ánh sáng, chiếu vào hai người trên mặt, chớp tắt. Mộ Thanh Nhiêu yên tĩnh chờ đợi, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Rốt cục, Tiếu Tự Tại than nhẹ một tiếng, thanh âm lạnh nhạt, nhưng từng chữ rõ ràng lọt vào tai. Đối hắn hiện tại mà nói, Thương Khuynh Nguyệt bất quá là tiền thân ký ức bên trong vị hôn thê. Trước đó những cái kia triền miên tình cảm, những cái kia khắc cốt ghi tâm, đều thuộc về lúc đầu Tiếu Tự Tại, mà không phải hắn. Hôm nay đã sớm công bố hết thảy, Thương Khuynh Nguyệt vẫn chưa từng thật đối với mình ra tay. Hết thảy bất quá là bởi vì nàng quá mức non nớt cùng thiên chân, lúc này mới bị người điều động, tạo thành hôm nay trở diện. Cho nên đối Tiếu Tự Tại tới nói, hắn đối với Thương Khuynh Nguyệt cảm tình càng nhiều hơn chính là bắt nguồn từ nguyên chủ bản trên thân một số lưu lại tình cảm, cũng không sâu dày. Bất quá dù vậy, bây giờ nhìn thấy đối phương còn sống, Tiếu Tự Tại trong lòng vẫn còn có chút thoải mái. Mộ Thanh Nhiêu trong mắt lóe lên một tia phức tạp, lập tức cả người tựa hồ buông lòng một chút, dường như một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Nàng vừa muốn mở miệng, lại bị Tiếu Tự Tại đưa tay đánh gãy. "Đều đi qua." Tiếu Tự Tại đứng người lên, ánh mắt đảo qua mặt hồ, sóng nước lấp loáng, như là như lưỡi dao sắc bén, sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ, tự khó quên. Mộ Thanh Nhiêu nao nao, tựa hồ không nghĩ tới Tiếu Tự Tại sẽ dễ dàng như thế để xuống. Nàng xem thấy Tiếu Tự Tại bóng lưng, chợt nhớ tới hôm đó trong nước huyết chiến, Tiếu Tự Tại đạp nước mà đi, một kiếm đoạn sông kinh thiên động địa một màn. Thời điểm đó Thương Khuynh Nguyệt vừa mới phản bội, Tiếu Tự Tại trong mắt tràn đầy sát ý, hoành đảo thiên quân, những nơi đi qua, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Ngày hôm nay, Tiếu Tự Tại đối mặt vị này đã từng bị hôn thê, lại là như thế bình tĩnh, như thế lạnh nhạt. Tựa hồ đã từng cái kia bởi vì tình gây thương tích, sát lục tứ phương thiếu niên, đã hoàn toàn biến mất tại cái kia tràng kinh thế chi chiến bên trong. Tiếu Tự Tại chỉnh đốn một lát, chậm rãi quay người, nhìn về phía Mộ Thanh Nhiêu. Ngươi nhưng có biết trong thiên hạ nhưng có chí cương chí dương chi vật? Mộ Thanh Nhiêu sững sờ, hiển nhiên không ngờ tới hắn lại đột nhiên hỏi vấn đề này.